Chương 139, Tha Hương Nộ Cố Chi, 1. Thiếu niên bản tôn dĩ nhiên chính là vừa mới vượt qua 17 tuổi sinh nhật không lâu, liền rời đi Hàn Sơn đi vào Lạc Kinh Tô mộ. Xuống núi trước đó, Hồ Điệp Tiên cùng Vương Sư đều cố ý dặn dò qua, đến Lạc Kinh về sau không nên tùy tiện bại lộ chính mình, cũng không cần làm quá mức cao điệu khác người sự tình. Lạc Kinh nước rất sâu, cao thủ khắp nơi trên đất đi, quyền quý nhiều như chó, hơi bất lưu thần liền có thể vạn kiếp bất phục. Lần này Tô mộ lại là Hàn Sơn Kiếm Tông duy hai đại biểu, không có cùng cấp bậc cao thủ chiếu ứng, tại tông tộc đại hội chính thức trước khi bắt đầu tự nhiên là càng biết điều càng tốt. Tô mộ đối với cái này cũng tỏ ra hiểu rõ, Lạc Kinh một chuyến có bao nhiêu nguy hiểm, này 3 năm tới Hồ Điệp Tiền đám người đã không biết cảm giảm bao nhiêu lần, làm hắn bao nhiêu đều có chút nghe được nhàm chán. Cho nên hắn mới có ý thức không có mặc Hàn Sơn Kiếm Tông đệ tử đạo phục, vẫn là đổi lại Hồ Điệp Tiên đặc biệt vì đó chuẩn bị tư phục, bộ mặt cũng bị vành nón cùng cao cổ áo trong che khuất hơn phân nửa, cả người che phủ cực kỳ chặt chẽ, bộ dáng thập phần thần bí. Tô Mộ từng nhiều lần biểu thị kháng nghị, cho rằng lúc này chính là tháng 6 nóng bức ngày, xuyên như vậy chẳng phải là sẽ càng thêm làm cho người ta thay mắt, chính mình thậm chí nhất định phải thời khắc vận công, thông qua Tuyết Sơn chân khí tài năng chấn áp lại này phần khốc nhiệt, vô cùng phiền phức. Nhưng mà Tô Mộ kháng nghị lại gặp đến Hồ Điệp Tiên cùng Âm Vũ nhất trí phản đối, hai người đều cảm thấy, thà rằng làm vẻ ngoài thượng dị loại, cũng không thể bại lộ chính mình chân thực hình dạng. Dù sao Tô Mộ này ra hỏa tính nết tất cả mọi người hiểu rất rõ, hơi bất lưu thần liền có thể làm ra một ít kinh thiên động địa sự tình. Cũng tỉ như ngày hôm nay cửa thành sự tình đồng dạng. Mà tới khi đó, đám người ấn tượng sẽ chỉ tập trung ở hắn mặc, mà không người sẽ biết hắn vốn dĩ tướng mạo như thế nào. Kỳ thật Tô Mộ nguyên bản cũng là do dự hồi lâu đến cùng muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này, siêu cường ngũ giác làm hắn tại trong lúc vô tình chính mắt trông thấy Mộ Dung Anh tội ác giao dịch, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được cái này gọi Mộ Dung Anh ra hỏa thực lực rất mạnh, nếu là tùy tiện ra tay rất có thể không cách nào toàn thân trở ra. Tô Mộ vốn định sau khi vào kinh lại đi Lạc Kinh phủ doãn nơi báo quan, nhưng không nghĩ trực tiếp tại vào thành phía trước liền gặp được. Càng không có nghĩ tới chính là, Mộ Dung Anh một đoàn người tựa hồ là Khánh Duyên Quốc vương thất, cái này chỉ sợ báo quan cũng tỏ ra ý nghĩa không lớn. Rơi vào đường cùng, Tô Mộ đành phải mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm cưỡng ép ra đầu, bởi vì lương tâm của hắn không cho phép hắn đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng ước chừng rõ ràng, trước mắt bao người, đối phương trở ngại mặt mũi vẫn còn chưa hẳn ra tay đánh nhau, nếu là chính mình lúc này không ra tay, chỉ sợ tiểu cô nương kia liền thật không có cơ hội lại cùng chính mình người nhà đoàn viên. Cũng may kết quả cuối cùng còn tính là tạm được. Tại Khánh Duyên Quốc người rời đi về sau, Tô Mộ vốn định trực tiếp rời đi nơi đây, lại bất đắc dĩ vào thành người quá nhiều, chính mình cũng không nghĩ một lần nữa trở lại cuối cùng đi xếp hàng, đành phải kiên trì lưu tại chỗ cũ. Trốn được Mộ Dung Anh, lại là tránh không khỏi a vạn nhất người đi đường. Tô Mộ đành phải báo cáo sai chính mình tên, dùng tên giả vì Tô Nhị, như vậy về sau không đến mức cho a vạn bọn họ mang đến ngoài định mức phiền phức. Tô Nhị thiếu hiệp, ngài lần này rút đao tương trợ, ta a vạn nhất định cả đời nhớ kỹ này phân ân tình, về sau nếu có cơ hội, thiếu hiệp có thể tùy thời đi vào Nghiệp Thành Hà Nội thành tìm ta phi hùng đoàn, nhất định chuẩn bị tốt nhất rượu thịt ngon hảo hảo chiêu đãi thiếu hiệp ngài. Dứt lời a vạn liền không khách khí một tay ôm Tô Mộ vai, một trương mặt to tựa hồ cũng xích lại gần không ít. Tô Mộ không khỏi mà sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu, vội vàng hướng lui về sau hai bước, lúc này mới ngăn trở a vạn quá mức thân mật cử động. Đại ca ca, A Miêu đột nhiên đi lên phía trước, nghiêm túc nhìn Tô Mộ nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Bởi vì thị giác quan hệ, A Miêu ngược lại là tại tràng một cái duy nhất có thể hơi chút thấy rõ Tô Mộ tướng mạo người, mặc dù mạo hiểm cùng cổ áo che mặt tương đương một bộ phận, nhưng Tô Mộ kia đôi trong suốt đôi mắt lại không cách nào bị che chắn. A Miêu vẫn còn con nít, nàng chỉ cần nhìn một chút cặp kia đôi mắt liền có thể xác nhận, thiếu niên ở trước mắt nhất định là cái tâm địa thiện lương người tốt. Đây là một loại theo bản năng cảm giác. Đối mặt A Miêu nói lời cảm tạ, Tô Mộ cũng chỉ là khẽ cười cười, không có trả lời. Đại ca ca, ta luôn cảm thấy vừa rồi những người xấu kia sẽ không cứ như vậy rời khỏi, về sau khả năng sẽ còn trở về đem ta muội muội chụp tới, đến lúc đó ta còn có thể tới tìm ngươi hỗ trợ sao? A Miêu lúc này hoàn toàn không có trước đó kia cổ tiểu nha đầu ngoan kỉnh, ngựa khi yếu đuối mà nói. Tiểu nữ hài mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng ước chừng rõ ràng trên đời này có không ít chuyện lệnh người bất lực, chỉ có thể dựa vào người khác trợ giúp. Mà nàng sinh mệnh bên trong tiếp xúc đến mạnh nhất người chính là trước mắt Tô Mộ, cho nên này phần sầu lo cũng chỉ có thể hướng về Tô Mộ kể ra. Tô Mộ có chút không đành lòng xem A Miêu biểu tình, chỉ là thấp giọng ừ một tiếng biểu thị đáp ứng. Vốn dĩ đều sớm làm xong dự định lần này vào Lạc Kinh chỉ là hảo hảo chuẩn bị chiến đấu tông tộc đại hội, tận lực không lẫn vào sự tình khác, thật có chút thời điểm ngươi không đi tìm chuyện, sự tình cũng sẽ tìm tới ngươi tới. Dứt lời, A Vạn A Miêu một đoàn người cũng lần lượt rời đi, Tô Mộ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại A Miêu vừa rồi cầu xin thần sắc, trong lòng như cũng không khỏi có chút động dung. Hy vọng chuyện sau đó không muốn như tiểu nữ hài này dự đoán đồng dạng đi, Tô Mộ nghĩ thầm. Lúc này Tô Mộ đột nhiên hơi nhớ Nhung Âm Vũ, nếu là Âm Vũ lúc này ở chính mình bên cạnh, lấy nàng cơ linh sức lực có lẽ có thể nghĩ đến tốt hơn phương thức giải quyết mới là, dù sao liền Hồ Điệp Tiên đều từng khích lệ qua, Âm Vũ đối với giang hồ miếu đường đạo lý đối nhân xử thế rất là mất cảm, rất nhiều chuyện đều là một chút tức thông, thậm chí có thể suy một ra ba, hỏi ra vấn đề cũng phần lớn nói chúng tim đen. Hồ Điệp Tiên từng nhiều lần biểu thị, chỉ cần có Âm Vũ theo bên người, việc lớn việc nhỏ bày mưu tính kế, Tô Mộ Lạc Kinh chi hành liền có thể an toàn rất nhiều. Chỉ tiếc nửa năm trước đó Âm Vũ liền đã theo Vương Sư đi đến một địa phương khác tu hành, trước đó đã hẹn muốn tại tông tộc đại hội trước đó trực tiếp tại Lạc Kinh gặp mặt, lần xuống núi này mới không có cùng nhau đồng hành. Cứ việc vẹn vẹn chỉ là nửa năm không gặp, nhưng không có Âm Vũ ở bên người, luôn cảm giác toàn bộ sinh hoạt đều vắng lạnh không ít. Trên thực tế này 3 năm thời gian bên trong Âm Vũ tu vi tiến bộ đồng dạng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tu vi chân khí tinh tiến trình độ còn muốn hơi vượt qua Tô Mộ. Không thể không nói Vương Sư có thể tính là chân chính ý nghĩa thượng danh sư, tại Vương Sư vì đó triệt để thuận thông mạch lạc lúc sau, Âm Vũ tu vi tựa như cùng mũi tên bình thường, tại tiền đồ tươi sáng phía trên thẳng tắp hướng về phía trước, lại thêm cùng Tô Mộ đồng dạng tu tập chính là cực kỳ thượng thừa nội công tâm pháp, vốn là tại chân khí phương diện thiên phu thực cao nàng càng thêm như cá gặp nước. Mà về phần kiếm đạo phương diện, có Vương sư ở bên chỉ điểm, lại có Tô Mộ như vậy một người ngộ tính tuyệt đỉnh sư huynh làm luyện tập đối tượng, âm vũ kiếm tâm cảnh giới cũng đã nhanh chóng vượt qua luyện kiếm kỳ, bước vào đúc kiếm kỳ. Về phần hình kiếm chiêu thức liền càng không cần phải nói, cùng Tô Mộ đồng dạng, toàn bộ Hàn Sơn kiếm tông hết thảy kiếm chiêu đều đã hiểu rõ, Tô Mộ thậm chí cũng đang lo lắng muốn đem kiếm khởi lôi đỉnh cùng nhau dạy cho nàng. Chương 140, Tha Hương Nộ Cố Chi 2. Dài răng giặc vào thành đội ngũ cuối cùng đã tới cuối cùng, phụ trách soát người quan binh thét ra lệnh thành cũng đem Tô Mộ theo trong hồi ức kêu trở về. Nhanh lên, đem tùy thân đồ vật toàn bộ để ở chỗ này. Phụ trách Tô Mộ này, một hàng quan binh không kiên nhẫn quát. Ngày hôm nay hắn đã lục soát không dưới hơn 100 người, lúc này đã sớm mệt đến hư thoát, thậm chí so với hắn trước kia tham dự huấn luyện giã ngoại còn mệt mỏi hơn, hắn bây giờ chỉ mong chuyến tiếp theo quan binh nhanh lên tới thay ca, để cho chính mình nhanh lên trở về doanh địa nghỉ ngơi thật tốt. Tại loại tâm tính này phía dưới, nôn nóng cảm xúc cũng liền không khó hiểu được, lúc này quan binh nhóm liền như là một đám thùng thuốc nổ, có chút kích thích liền có thể lập tức nổ tung. Tô Mộ thành thạo tháo xuống lưng bên trên kiếm cùng bao quần áo, mặc cho quan binh kiểm tra. Gần trong gang tấc Tô Mộ xem rất rõ ràng, quan binh kiểm tra đến phi thường thô ráp, thậm chí ngay cả chính mình kiếm đều không có rút kiếm ra vỏ đến, cứ như vậy đại khái lướt qua mở ra, hỏi thăm Tô Mộ thân phận, tới kinh mục đích, có hay không dự định hào nơi ở, lúc sau liền dùng thủ thế báo cho Tô Mộ có thể tiến vào. Như vậy thật cũng coi là kiểm tra sao? Chỉ là đi cái hình thức mà thôi đi. Tô Mộ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là quan binh nhóm đã mệt mỏi không được, không có tinh lực mỗi người đều kiểm tra đến như vậy nhỏ mà thôi, cong lên chính mình hành lý, liền bước vào cửa thành đường hành lang bên trong. Trong bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, không khí nặng nề tới cực điểm, ngay cả Tô Mộ có thể mơ hồ cảm nhận được tầng mây chi gian sấm sét phun trào cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Một trận mưa to đã vận sức chờ phát động. Loại thời điểm này còn ở bên ngoài lắc lư hiển nhiên không phải cái gì tốt chú ý, nguyên bản Tô Mộ cùng Vương sư đợi người ước định cẩn thận tại Đông Thành Tứ Hải khách sạn gặp mặt, nhưng bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, chính mình liên tiếp hỏi mấy cái người qua đường đều biểu thị chính mình cũng là người ngoài, đối với Lạc Kinh không quá quen thuộc, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Nhưng ông trời sẽ không đặc biệt thương tiếc một người nào đó, tỉ mỉ hạt mưa đã lần lượt rơi xuống, đồng thời có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Rơi vào đường cùng, Tô Mộ đành phải lân cận tìm một nhà tử lâu, nghĩ đến ở chỗ này tránh mưa, chờ chậm một chút thời điểm lại đi đến Tứ Hải khách sạn. Này gian tử lâu tên là Túy Tiên Lâu, bên ngoài nhìn qua đã có chút tuổi tác. Trước mắt toàn bộ Lạc Kinh có thể nói là kín người hết chỗ, liền như vậy một kiện rất là cổ phác đơn sơ tử lâu lúc này vậy mà đều đã chật ních xuyên khác nhau người. Nhìn thấy này Túy Tiên Lâu chưa bài, Tô Mộ nhịn không được cười khổ, này danh tự ngược lại là gợi lên hắn một đoạn không tính quá hảo hồi ức. Phải nói, kết quả hẳn là hảo, nhưng quá trình thật sự là có đủ kinh tâm động phách. Lúc này Tô Mộ đứng tại tử lâu cửa bên ngoài, thu hồi dù, vốn nghĩ ở chỗ này nghỉ chân một chút đợi một hồi chính là, nhưng không nghĩ sắc trời là càng ngày càng mờ, mà mưa lại một chút không có thu nhỏ xu thế, mà cùng Tô Mộ có đồng dạng ý nghĩ người lại là càng tụ càng nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng đem rượu cửa lầu đều nhanh muốn phá hỏng. Rất nhanh tiểu lâu bên trong chào hỏi tiểu nhị liền phát hiện tình huống này, nổi giận đùng đùng ra tới đuổi người, lớn tiếng quát lớn, "Uy uy uy, chỗ này cũng không phải là trên đường, không ăn cơm không ở chợ cũng nhanh chút đi à. Các người đem cửa phá hỏng này còn thế nào làm ăn? Đi đi đi." Tiểu nhị vừa nói vừa giơ lên cái chổi càng không ngừng quơ, bên ngoài vốn là mưa to mưa lớn, rất nhiều người ống quần đều đã bị bùn nhiễm bẩn, tiểu nhị lúc này không phân tốt xấu là quét, lại đem càng nhiều ghế vật quét đến cửa ra vào tránh mưa đám người trên người, trong lúc nhất thời tràn diện vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đều là tiếng oán than dậy đất, chỉ trích tiểu nhị bất thông tình lý. Có một ít người không biết làm sao rời đi, xông vào màn mưa bên trong, cũng có một số người lúc này biểu thị chính mình muốn ở trọ, nguyên bản chen chúc tại nhân khẩu đám người rất nhanh liền đường ai nấy đi. Tô Mộ cũng là hơi nhíu khởi lông mày, bên ngoài sắc trời đã có chút tối, lại là mưa to như chú. Hắn thực sự không nghĩ giờ phút này làm bẩn chính mình duy nhất một thân trang phục, đành phải hướng tiểu nhị biểu thị nói chính mình cũng là muốn ở trọ, lúc này mới lừa dối đi vào. Tô Mộ nguyên bản tránh một hồi mưa liền rời đi, kế hoạch lúc này hiển nhiên là thực hiện không được nữa, vừa rồi vào thành thời điểm quan binh cũng đã báo cho, Lạc Kinh ngay tại áp dụng toàn diện cấm đi lại ban đêm, giờ tuất lúc sau khách sạn liền không lại tiếp nhận mới chủ khách, xem ra chỉ có trước tiên ở này Túy Tiên Lâu bên trong nuốt tóc một đêm, đợi cho ngày thứ hai bình minh lại đi hướng ước định Tứ Hải khách sạn. Lúc này tiểu lâu trong hành lang cũng không có so cửa bên ngoài tốt hơn bao nhiêu, trời mưa xuống khách sạn vốn là dơ giấy bẩn thỉu, lúc này người lại đạt được nhiều chen vai thích cánh, các loại đồ ăn vị, người mùi mồ hôi, nước mưa bùn đất mùi sen lẫn hôn tạp cùng một chỗ, bay thẳng Tô Mộ chán, Tô Mộ nhanh lên đem bưng kín cái mũi, nhân sinh lần đầu tiên hận chính mình cảm quan lại là như thế nhạy cảm. Vì đi sức chín châu hai hổ, Tô Mộ mới xem như tại chen chúc trong đám người xông ra một chỗ cắm rủi, đi tới khách sạn sân khấu. Ngoài ý liệu, cứ việc khách sạn trong hành lang rất nhiều người, nhưng sân khấu gần đây lại cơ hồ không có người nào, xem ra đại đa số người cũng bất quá là giả thuyết chính mình muốn ở trọ. Trên thực tế vẫn là đánh có thể hôn bao lâu là bao lâu tính toán. Tô Mộ sửa lại một chút dung nhan, giả bộ như kinh nghiệm lao đạo lữ nhân bình thường tiến lên, giảm thấp thanh âm nói, "Trưởng quỹ, ở trọ." Dứt lời còn hoàn toàn không có xem trưởng tủ một chút, chỉ là không ngừng mà đông ngắm tây nhìn, trong miệng còn không ngừng phát ra rất nhỏ chật chật thanh. Một chiêu này cũng là Hồ Điệp Tiên dạy cho Tô Mộ. Lần trước Hồ Điệp Tiên nghe nói Tô Mộ đi một chuyến Túy Tiên cư lại bị lừa bịp đi như vậy nhiều tiền, rất là tức giận, liền kỹ càng báo cho Tô Mộ ở chợ một ít quy tắc chi tiết. "Mộ Nhi, ngươi nghe cho kỹ, đi vào tiệm bên trong về sau tuyệt đối không nên lập tức hỏi giá cả. Như vậy vừa nhìn chính là không có gì kiến thức nhà quê, ngươi muốn một bên giả bộ như đánh giá bốn phía dáng vẻ, một bên chờ đợi trưởng quỹ nói chuyện trước mới được. Hồ Điệp Tiên dạy bảo còn rõ mồn một trước mắt, nàng còn báo cho Tô Mộ giả bộ như mọi nơi đánh giá là vì cho trưởng quỹ một loại tại ngang so sánh, chọn khách sạn thứ cảm giác, cũng là để cho tiện ép giá, mặt khác chính là, vô luận trưởng quỹ báo giá bao nhiêu, hết thảy trước chém ba thành giá lại nói, như vậy mới có thể không ăn thiệt thòi. Tô Mộ rất là giật mình, không nghĩ tới luôn luôn nhìn qua Vân Đạm Phong Khinh Hồ Điệp Tiên tại liên lụy đến tiền phương diện sự tình thời điểm vậy mà lại trở nên như thế tính toán chi ly, rõ ràng tại cho chính mình cùng Ninh Ninh trị liệu thời điểm căn bản đều không quan tâm qua chi tiêu phương diện sự tình. Mặc dù như thế, Tô Mộ vẫn là rất nghe lời đem Hồ Điệp Tiên nói tới hết thảy chuyện thì đều nhớ rõ ràng, giờ phút này hắn cũng chính là làm như vậy. Ở trọ, ngoài ý liệu là, khách sạn này trưởng quỹ cũng là cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là không ngừng loay hoay tay bên trong bản tính, không yên lòng nói, liền thừa một gian phòng, lầu ba nhã gian. Ừm. Tô Mộ gật gật đầu, chờ đợi khách sạn trưởng quỹ báo giá. Một đêm 10 lượng. Bao nhiêu? Vừa mới chuẩn bị tính sổ trả giá Tô Mộ thoáng cái trợn tròn mắt. 10 lượng. A, đúng rồi, trả giá cũng đừng nghĩ, thiếu một đồng tiền đều không được. Trưởng quỹ như cũng không có con mắt nhìn Tô Mộ, nhàn nhã bắt chéo hai chân, hài hước nói. Chương 141, Tha Hương Nộ Cố Chi, 3. Tô Mộ căn bản đều không cần mở ra chính mình tiền túi cũng biết chính mình điểm này lộ phí căn bản không đủ giao này ở chợ tiền. Vương sư rời đi thời điểm từng chủ động đề cập qua, lúc sau tại Lạc Kinh rừng chân toàn bộ đều từ linh tê sắp xếp xong xuôi, cho nên xuống núi thời điểm, sư phụ Cao Viễn Sơn chỉ cho chính mình 3 lượng bạc lộ phí, dùng làm qua lại trên đường khách lữ hành phí cùng một ít lâm thời chi phí phụ đã dư xài, nhưng không nghĩ lúc này liền ở một đêm khách sạn tiền đều không đủ giao, cũng không tránh khỏi quá mức ngoài người ta dự liệu. Trưởng quỹ, ngài là không phải nói sai giá. Này Lạc Kinh khách sạn bình quân không phải vẹn vẹn muốn 30 tiền một đêm sao? Tô Mộ nhanh chóng nhớ lại Hồ Điệp Tiên dạy cho mình trả giá lý do thoái thác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. 30 tiền? Ngươi là nơi nào tới nhà quê? Bây giờ này Lạc Kinh khách sạn, thấp hơn 1-2 cũng muốn chủ đến. Trưởng quỹ phảng phất lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị đánh giá Tô Mộ, phảng phất tại nhìn cái gì kỳ quái dị thú đồng dạng. Vì cái gì đột nhiên thoáng cái đắt như thế? Tô Mộ ngay lập tức mặc dù có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh cũng đại khái có thể nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, Lạc Kinh người đều sớm nhanh chen không được, nhưng khách sạn cứ như vậy mới gian, cũng không liền phải ngay tại chỗ lên giá sao? Nói 10 lượng chính là 10 lượng, không có tiền liền cút nhanh lên đi. Trưởng quỹ tức giận nói, đừng chậm trễ ta làm ăn. Coi như phải thêm giá, cũng không đến mức muốn 10 lượng đắt như vậy a. Nói cho ngươi, cuối cùng này một gian nhã gian vốn dĩ chính là chúng ta tiểu lão bản cố ý cho bằng hữu lưu hảo, bởi vì bằng hữu kia lâm thời không tới lúc này mới thả ra, bên trong các loại công trình trang trí đều là tốt nhất hàng, như vậy quy cách đương nhiên đáng giá khởi như vậy giá tiền. 30 tiền đến 10 lượng, này bay vọt không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường, thế nhưng là Tô Mộ nhìn trước mắt này trưởng quỹ vẻ mặt và ngữ khí, hiển nhiên không giống như là nguyện ý dàn xếp người. Nếu là không thể ở cửa hàng lời nói, chính mình một đêm này còn không biết muốn đi hướng chỗ nào mới tốt, sắc trời đã tối, mặc dù cách giờ tuất còn có chút thời gian, nhưng là có hay không có thể thuận lợi tìm được đi tứ hải khách sạn đường vẫn là ẩn số. Do dự một chút, Tô Mộ đành phải ngượng ngùng mở miệng hỏi, trưởng quỹ, này quá đắt, ta không có như vậy nhiều lộ phí, có thể hay không làm phiền báo cho một chút tứ hải khách sạn muốn chạy đi đâu? Tứ hải khách sạn? Ha 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 ha. Trưởng quỹ đột nhiên thoáng cái cất tiếng cười to, chung quanh vây xem một ít khách nhân cũng đều cùng theo cười vang lên tới, khách sạn bên trong thoáng cái tràn đầy khoái hoạt không khí. Này đồ quê mùa sợ không phải điên rồi đi, tứ hải khách sạn. Cũng là ngươi có thể ở lại nổi sao? Ta hôm qua nghe nói liền nhị phẩm quan viên nhà bên trong tử đệ đều bởi vì trả không nổi tiền phòng bị đuổi ra ngoài. Này ra hỏa liền túy tiên lầu đều trụ không dậy nổi, còn muốn đi tứ hải khách sạn. Sợ không phải đang nói mơ đi. Tiểu tử, khách sạn trưởng quỹ ốm bụng, cố nín cười mở miệng nói ra, tứ hải khách sạn chính là toàn bộ Lạc Kinh xa hoa nhất khách sạn, nơi nào rẻ nhất khách phòng bây giờ đều phải 10 lượng bạc một đêm. Ngươi chính là đem này một thân trang phục đều bán cũng trụ không dậy nổi. Dọn dẹp một chút đồ vật sớm làm cút đi. Trưởng quỹ lúc này cũng không quá muốn phản ứng trước mắt Tô Mộ, lại bắt đầu túi đầu xuống bắt đầu chơi hắn bản tính. Người chung quanh mặc dù cũng đều dừng lại cười vang, lại như cũng nhịn không được đối Tô Mộ chỉ trỏ. Tô Mộ ban đầu có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền đối với thời khắc này mỏng lời nói có chút phẫn nộ, vốn là muốn giải thích là người khác giúp chính mình đặt trước căn phòng tốt, giờ phút này cũng không có hào hứng. Tô Mộ chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, liền này lao phá túy tiên lầu đều như thế chi quý, chỉ sợ gần đây mặt khách sạn cũng đều là tình huống giống nhau, trước mắt biện pháp duy nhất cũng chỉ có mạo hiểm mưa to nhanh lên tìm được kia tứ hải khách sạn, cùng Vương sư hiệp. Chỉ tiếc Lạc Kinh bên trong không thể tùy tiện vận dụng kinh công, nếu không đều sớm có thể đi đến chỗ cao lục soát một phen. Ngươi là Tô Mộ thiếu hiệp. Trong lúc Tô Mộ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một cái quen thuộc mà xa lạ thô kệch thanh âm hô lớn. Tô Mộ giật nảy mình, phải biết nơi này chính là Lạc Kinh, chính mình từ khi vào thành đến nay còn chưa hề cùng bất luận kẻ nào đề cập qua tên thật của mình, trước mắt trang điểm thành như vậy đều có thể lại bị người nhận ra sao? Tô Mộ lúc này theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tròn vo thân thể chính từng bước một từ lầu 2 hướng phía dưới đi tới. Người tới một tay cầm một cái vợ, tay kia còn mang theo một cái đùi gà, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem con mắt đều chen thành một đường nhỏ. Cứ việc hình tượng hơi có chút biến hóa, nhưng theo mặt bên trên hèn mọn khí Tô Mộ vẫn là rất nhanh liên tưởng đến một người, Trần Ngũ. Trần Ngũ? Tô Mộ có chút không dám khẳng định hỏi. Là ta à Tô Mộ thiếu hiệp, ngươi không nhận ra ta tới rồi sao? Ta không có thay đổi gì a. Dầu mỡ Trần Ngũ đem mới vừa đùi gà nhét vào áo lót, dùng dính đầy dầu chân tay đại lực đập vào Tô Mộ bả vai bên trên nói, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được thiếu hiệp. Nghe nói thiếu hiệp muốn tới Lạc Kinh, ta vốn là thay ngươi chuẩn bị một gian phòng, không nghĩ tới ngươi nói đã có hẹn, còn có thể tiếp một lúc lâu đâu. Trần Ngũ mở miệng một tiếng Tô Mộ bản danh, Tô Mộ nhanh lên không cho ở cho hắn nháy mắt ám chỉ hắn nói nhỏ thôi. Không nghĩ tới, ta cùng thiếu hiệp quả nhiên hữu duyên, đi đến đâu đều có thể gặp được. ngươi nói chuẩn bị gian phòng không phải là, chính là lầu này thượng nhã gian nha. Trần Ngũ chỉ lầu ba nói, này nhã gian vốn là ta tự mình thiết kế trang trí đâu, nghe nói thiếu hiệp không thể tới trụ ta thế nhưng là thương tâm một lúc lâu, người bình thường dù là ra 10 lượng bạc một đêm ta đều không trụ cho bọn họ. Thế nhưng là vừa rồi này trưởng quỹ nói liền muốn 10 lượng bạc một đêm. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Lao Trần ngươi đi ra cho ta. Trần Ngũ nghe xong sắc mặt đại biến, một tiếng gầm thét, mặt bên trên thịt mỡ đều điên cuồng lắc lư lên tới. Hắn so 3 năm trước đây thế nhưng là béo nhiều, quả nhiên là kinh đồ ăn tương đối tốt sao? Tô Mộ ở trong lòng nói lẩm bẩm. Nơi nơi tại, tiểu lão bản, ta ở chỗ này đây. Được xưng lão Trần trưởng quỹ vội vàng gạt mở đám người xông về phía trước. Vừa rồi nhìn trước đó nhà quê thế nhưng cùng nhà mình tiểu lão bản quen biết, thậm chí nhà mình tiểu lão bản đối với hắn nói chuyện ngựa khí bên trong còn mang theo vẻ tôn kính cùng định nọ. Lão Trần thoáng cái liền biết đại sự không ổn, chính mình hôm nay chỉ sợ là chọc quý nhân, đang định thừa dịp loạn chạy đi thời điểm, lại bị Trần Ngũ kêu trở về, giờ phút này trong lòng cũng là liên tục tiêu khổ. Ngươi nói, đây là có chuyện gì? Ta không phải dặn dò qua ngươi này gian nhã gian không thể ở cho người ngoài sao? Trần Ngũ đối lão Trần đổ ập xuống chính là một hồi giận mắng, nước bọt phun lão Trần mặt mũi tràn đầy đều là. Tiểu không dám à, tiểu nhân chỉ là nghĩ đến không ai sẽ nguyện ý ra 10 lượng giá cao tới trụ, cố ý nói như vậy. Không ai nguyện ý. Ngươi là xem thường ta tự thân vì Tô Mộ thiếu hiệp thiết kế gian phòng, cảm thấy nó không đáng 10 lượng. Trần Ngũ lên giọng, Tô Mộ thì tuyệt vọng bưng kín mặt. Hôm nay qua đi, chỉ sợ này điều nhai đều biết Tô Mộ cái tên này, chính mình vừa rồi ở cửa thành còn khởi tên giả gì, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. A chương 142, Tha Hương Ngộ Cố Chi, 4. Trần Ngũ cùng lão Trần câu thông xong lúc sau biết được tình huống cụ thể, lão Trần cũng làm tức biểu thị, lập tức liền sẽ cho Tô Mộ an bài tốt thủ tục nhập cư, đương nhiên, hết thảy phí ăn ở đều là toàn bộ miễn trừ. Tô Mộ mới đầu cũng là nhiều lần từ chối, biểu thị chính mình đã có chỗ ở, chỉ là nhất thời bán hội không tìm được địa phương lúc này mới dự định ở chỗ này nghỉ chân một chút, bất đắc dĩ tại Trần Ngũ nhiệt tình kiên trì hạ, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp, tại này Tú Tiên lầu ở lại một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lại tại Trần Ngũ tự mình cùng đi hướng Tứ Hải khách sạn. Dù sao lúc này ngoài phòng còn rơi xuống mưa lớn mưa to, nếu như có thể mà nói, Tô Mộ vẫn là không hy vọng bị xối thành cái ướt sũng. Tại tiểu nhị cùng Trần Ngũ cộng đồng cùng đi, Tô Mộ rất nhanh liền vào ở này Tú Tiên lầu cuối cùng một gian nhã gian bên trong. Mở ra nhã gian cửa, Tô Mộ liền có rất mạnh quen thuộc cảm giác, này nhã gian bố trí, theo độ dùng trong nhà bản sập đến chỉnh thể sắp điệu cùng cảm giác cơ hồ đều cùng năm đó Tú Tiên cư bên trong Trần Ngũ một mình ở gian kia gian phòng không có sai biệt. Đây đương nhiên là Trần Ngũ tỉ mỉ an bài qua, vốn dĩ đánh chú ý là làm Tô Mộ như vậy nhớ lại hai người cùng nhau trung độ nan quan kia đoạn tranh vênh năm tháng, nhờ vào đó rút ngắn cùng Tô Mộ chi gian cảm tình. Dù sao Tô Mộ chính mình thực lực cường hãn không nói, hắn kia vị di nương thế nhưng là nhận biết Tứ Hải Thương hội trưởng quỹ thần bí đại nhân vật, nghĩ biện pháp trèo lên chút quan hệ tóm lại là tốt. Vì thế, làm Tô Mộ ở trong thư nói đã sắp xếp xong xuôi cho ở thời điểm Trần Ngũ một lần vô cùng thất lạc. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, nhìn Tô Mộ lúc này kinh ngạc biểu tình, Trần Ngũ cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều tiền tân tân khổ khổ theo Nam vực cố ý đặt trước chế giống nhau như lúc đồ dùng trong nhà đều là đáng giá. Tô Mộ thiếu hiệp cảm giác thế nào? Có phải hay không có một loại xem như ở nhà cảm giác? Trần Ngũ định hót cười hỏi. Ta đều nói, đừng có lại gọi ta bản danh, hiện tại bắt đầu gọi ta Tô Nhị. Tô Mộ lắc đầu bất đắc dĩ. A a a, ta hiểu, thần bí cảm giác. Trần Ngũ nhanh lên bưng kín chính mình miệng. Tiểu Nhị hỗ trợ thu thập xong gian phòng, cất kỹ hành lý, Trần Ngũ liền chào hỏi tất cả mọi người lui ra ngoài, đợi cho phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Ngũ cùng Tô Mộ hai người thời điểm, lúc này mới quỷ quỷ túy túy lôi kéo Tô Mộ ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Thiếu hiệp, ngươi lần này tới, là tới tham gia kia tông tộc đại hội đúng không?" "Đúng vậy a, ta không phải ở trong thư đều nói qua sao?" Tô Mộ nhìn Trần Ngũ làm tặc biểu tình, có chút buồn cười mà nói: "Nghe nói lần này tông tộc đại hội là mấy trăm năm qua nhất có chất lượng một lần, cao thủ nhiều như mây a, thiếu hiệp, ngươi lần này nhưng có một phen khổ chiến." "Ừm, ta biết, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tô Mộ đáp, ngữ khí bình ổn bên trong mang theo 10 phần tự tin. Vì một ngày này, Tô Mộ này 3 năm nhiều tới một khắc đều không có đình chỉ qua đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc, từ khi Vương sư đến giúp đỡ chỉ đạo lúc sau, Tô Mộ dứt khoát liền trực tiếp ở tại phía sau núi phía trên, mỗi ngày theo mở mắt luyện đến nhắm mắt, mệt không được thời điểm liền đi thác nước kia hạ tính tọa dưỡng khí, thay thế nghỉ ngơi. Có thể nói trải qua người bình thường khó có thể tưởng tượng cực kỳ cao cường độ luyện tập, ở trong đó vất vả chỉ có Tô Mộ chính mình mới rõ ràng. May mắn, những cái đó vất vả hiện tại cũng hóa thành lòng tin của mình cùng lực lượng. Trần Ngũ tự nhiên cũng có thể nghe ra được Tô Mộ tự tin, lập tức trong lòng càng là đại hỉ, theo áo lót bên trong tìm tòi một hồi, lấy ra một bản đóng sách đến vô cùng chỉnh tề tinh mỹ sách nhỏ đưa cho Tô Mộ nói: "Thiếu hiệp, ta cũng tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể lần này tổng tộc đại hội bên trong bạn đến thứ nhất, vì báo đáp thiếu hiệp năm đó ân cứu mạng, Trần Béo ta lần này thế nhưng là trước thời gian liền là thiếu hiệp chuẩn bị kỹ càng." "Đây là cái gì?" Tô Mộ nhận lấy quyển kia quyển sách nghi hoặc hỏi, quyển sách trang bìa hoàn toàn không có chữ, chỉ có một ít nhìn qua có chút buồn nôn dầu trơn, tựa hồ còn mang theo nồng đậm đùi gà vị, làm Tô Mộ trong lúc nhất thời không biết nên không nên lật ra. Này chính là Lạc Kinh nội tuyến chế tác, liên quan tới lần này tông tộc đại hội tuyển thủ dự thi tình báo sách. Bên trong kỹ càng giới thiệu mỗi một cái tông tộc nổi danh đệ tử thực lực cùng chiêu thức. Liên chiêu thức đều có. Đây là làm sao làm được? Tô Mộ phi thường kinh ngạc, phải biết thực lực cùng chiêu thức loại này chính là phi thường cơ mật tin tức, người bình thường cũng sẽ không tùy ý tiết lộ cho người khác, nhất là tại này trọng yếu như vậy tông tộc đại hội giai đoạn trước, từng cái tông tộc hẳn là đều sẽ đặc biệt chú trọng bảo mật mới là. Những này à, đều là theo những cái đó tông tộc nội bộ lưu truyền tới, có độ tin cậy thực cao. Trần Ngũ thần sắc giảo hoạt nói, mặc dù những cái đó áp đáy hòm chiêu thức bảo vật cái gì khẳng định không có ghi chép, nhưng thiếu hiệp đại khái phiên một phen liền cũng có thể biết mỗi cái nổi danh tuyển thủ đại khái thực lực như thế nào. Tô Mộ rất là hiếu kỳ, tiện tay lật hai trang, chi gian khắc ở quyển sách tờ thứ nhất mở đầu chính là Đinh Nhược Nôn ba chữ to. Quyển sổ này bên trong hết thảy ghi chép 100 vị nổi danh tông tộc tử đệ, mà Đinh Nhược Nôn xếp tại toàn bộ tử đệ bên trong đứng đầu bảng. Không hổ là làm cùng là thập kiệt hội tinh nguyệt môn đều cảm thấy cao không thể chạm siêu cấp tân tinh, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Tô Mộ tiếp tục hướng phía dưới đọc nói, sau đó nội dung chính là Đinh Nhược Nôn từ nhỏ bắt đầu tu hành trải qua, sư tòng người nào, cùng với lần trước tông tộc đại hội thi đấu tình huống. Tại văn chương cuối cùng của cuối cùng viết, ngoại trừ Thái Cực Kiếm Tông Thu Mộ cùng Phong Gia Phong Lâm bên ngoài, trên cơ bản không người nào có thể đối với này tạo thành uy hiếp, dự đoán thực lực chí ít đã đạt đến khí hư cảnh. Khí hư cảnh, cùng Tô Mộ đoán chừng không sai biệt lắm, mặc dù thực cao, nhưng còn chưa tới tình trạng không thể chiến thắng. Tô Mộ có chút hăng hái tiếp tục là xem, này quyển sách đối với nổi danh đệ tử điều tra có thể nói là tường tận đến cực điểm, liền một ít đệ tử ra chiêu đặc biệt thích cùng quen dùng tay đều có ghi chép, có thể nói là phi thường thực dụng chuẩn bị chiến đấu bảo điện. Vật này, ngươi là từ lâu tới? Tô Mộ một bên đọc qua một bên nói, hắn thật sự là phi thường tò mò, phải biết này quyển sách bên trong tin tức giá trị thật sự là phi thường cao, thực sự không giống như là Trần Ngũ như vậy người có khả năng tiếp xúc đến. Cái này sao? Đây chính là ta đặc biệt bỏ ra nhiều tiền vì thiếu hiệp vơ vét mà tới, thiếu hiệp không cần lo lắng, nội dung bên trong tuyệt đối bảo đảm thật. Trần Ngũ vô độ ngực nói. Cái này sao có thể được? Tô Mộ thoáng cái đứng dậy, ta đã ở không ngươi một đêm khách sạn, hiện tại lại chịu ngươi như vậy lớn trợ giúp, ta đây thực sự băn khoăn. Đừng à thiếu hiệp, ngươi đây cũng quá khách khí. Trần Ngũ cũng là giật nảy mình, thiếu hiệp lúc trước đối với ta chính là có thể cứu mệnh đại ân a, chút chuyện này có thể tính là cái gì, thiếu hiệp ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Thế nhưng là, này quyển sách khẳng định rất quý giá. Tô Mộ như cũ có chút do dự, chỉ nhìn trong đó ghi chép nội dung tường tận trình độ liền đã biết, đây tuyệt đối không phải cái gì người bình thường tốn chút tiền trinh liền có thể có được đồ vật. Thiếu hiệp ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, an tâm chuẩn bị chiến đấu liền tốt, ta chỉ hy vọng thiếu hiệp tại này tổng tộc đại hội bên trong bạt đến thứ nhất tên để bảng vàng thời điểm, đừng quên ta còn tận qua một phần lực, ta đây cũng đã rất thỏa mãn. Trần Ngũ cố gắng trừng lớn bị mặt bên trên thịt đè ép không thấy con mắt, ngựa khí nói hết sức chân thành nói. Chương 143, Lạc Tuyết lâu ca ảnh, 1. Nghe Trần Ngũ nói Tô Mộ trong lòng rất là cảm động, mặc dù chính mình năm đó là đối Trần Ngũ từng có ân cứu mạng, nhưng Trần Ngũ cũng đem phi thường chân quý thái bạch chân ý cho chính mình, kỳ thật sớm đã là không ai nợ ai. Không chỉ có như thế, những năm gần đây hắn có thể cùng Linh Tê Di nương thuận lợi thư từ qua lại bên trên, Trần Ngũ cũng là làm nhớ đầu công, còn nếu là không cùng Linh Tê liên hệ với, chỉ sợ Linh Tê còn không thể ngay lập tức biết được chính mình tình huống, chính mình khả năng cũng liền không chiếm được vương sư chỉ đạo, thực lực tự nhiên không cách nào được đến như thế to lớn tiến bộ. Như vậy lời luận, chính mình sở dĩ có thể có hôm nay tu vi, cũng là tuyệt đối không thể rời đi Trần Ngũ hỗ trợ, chính mình hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn mới được, mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần chịu hắn ân huệ. Bây giờ gian phòng kia cũng là, trên tay này sách nhỏ cũng là, có thể thấy được Trần Ngũ xác thực đem chính mình xem như là hắn thực tình bằng hữu. Mặc dù trên thực tế đối với Trần Ngũ tới nói, tình huống thì phải tỏ ra càng thêm phức tạp một ít. Từ khi trở lại Lạc Kinh lúc sau, bởi vì lại một lần nữa xông ra đại họa, Trần Ngũ tại nhà bên trong vẫn là ô sầu thất bại, không chỉ có bị cấm túc cạn lương thực, còn nhận hết người trong nhà bạch nhãn, cái này khiến Trần Ngũ rất là không cam tâm. Mặc dù tại cấm túc sau khi giải trừ dựa vào đồ cổ mậu dịch còn tính là kiếm đến một chút tiền, cũng thông qua bậc cha chú quan hệ ở kinh thành giá thấp mua một tòa lâu năm thiếu tu sửa lão lâu cải tạo thành khách sạn, nhưng Trần Ngũ chí hướng hiển nhiên không ở chỗ đây. Chính mình muốn một lần nữa thu hoạch được nhà bên trong tán thành, chỉ dựa vào điểm ấy tiểu kỹ năng là tuyệt đối không đủ. Chính mình nhất định phải có trọng lượng cấp biểu hiện mới được, muốn để chính mình cha cùng kia cả ngày vênh vang đắc ý đệ đệ nhìn một chút, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Càng nghĩ, Trần Ngũ cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở Tô Mộ trên người, hoặc là nói, Tô Mộ sau lưng Linh Tê trên người. Trần Ngũ cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua việc đời tiểu bạch, 13 tuổi Tô Mộ liền có thể đánh bại hai cái khí hư cảnh cao thủ, cho dù là sử chút ít thủ đoạn, cái này cũng đã là đủ để nói khoác cả đời kiêu ngạo chiến tích. Cứ tính toán như thế đến, bây giờ 17 tuổi Tô Mộ nghĩ muốn tại tông tộc đại hội bạt đến thứ nhất hẳn là cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Tại trở lại Lạc Kinh lúc sau Trần Ngũ kỹ càng nghe ngóng có quan hệ Thái Bạch Chân Ý sự tình, thế mới biết Thái Bạch Chân Ý chỉ là dùng để cung cấp người tham ngộ, còn chưa hề xuất hiện qua Thái Bạch Chân Ý bám vào tại người trên người trực tiếp tăng cao tu vi sự tích. Nói một cách khác, Tô Mộ trên người nhất định có cái gì đặc biệt chỗ, cho nên hắn mới hiểu được Thái Bạch Chân Ý một loại khác cách dùng. Nếu như nói lúc ấy Trần Ngũ đem Thái Bạch Chân Ý tặng cho Tô Mộ thời điểm còn có một ít đau lòng, tại biết được sau chuyện này liền chỉ còn lại có may mắn. Trần Ngũ tin tưởng vững chắc, Tô Mộ là khác biệt, Thái Bạch Chân Ý chỉ có tại Tô Mộ trên người mới có thể phát huy giá trị thực sự. Vô luận mối liên hệ này là Tô Mộ tự thân cơ duyên, vẫn là Tô Mộ phía sau kia vị thần bí đại nhân vật Di Nương trợ giúp, này đều đáng giá Trần Ngũ tại Tô Mộ trên người đánh cược một lần. Lại thêm Tô Mộ trước đó cũng ở trong thư đề cập qua, kia vị Di Nương còn tìm một vị cao nhân tới khi hắn lao sư, Trần Ngũ liền càng thêm tin tưởng điểm này. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Ngũ quyết định thật nhanh, làm hai chuyện. Thứ nhất chính là thác lúc trước quan hệ tìm được Lạc Kinh lớn nhất dưới mặt đất đánh cược trang, hạ trọng chú đánh cược lần này tông tộc đại hội Hàn Sơn kiếm tông Tô Mộ có thể bạt đến thứ nhất. Trần Ngũ ban đầu đưa ra muốn áp chú Tô Mộ thời điểm, dưới mặt đất đánh cược trang thậm chí liền Tô Mộ cái này lựa chọn đều không có thiết lập, cuối cùng tại Trần Ngũ mãnh liệt yêu cầu hạ mới đặc biệt thiết lập Tô Mộ cái này lựa chọn, để mà cùng mặt khác phân chia ra đến, tỷ lệ đặt cược đều là đồng dạng 1-300, tới đối đầu, đoạt giải nhất lớn nhất đứng đầu Đinh Nhược Nôn tỷ lệ đặt cược chính là 1-2, thập kiệt hội đệ tử dự thi bên trong tỷ lệ đặt cược tối cao cũng không có vượt qua 1-10. Chuyện thứ hai chính là bỏ ra trọng kim tự dưới mặt đất đánh cược trang nội tuyến bên trong muôn này bản ghi lại các loại nổi danh đệ tử sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này chính là từ một vị từng tại ám bộ đảm đương qua chức vị quan trọng về hưu nhân viên tham dự chế tác. Theo quy củ, ám bộ về hưu nhân viên không được tham dự bất luận cái gì miếu đường phía trên tình báo sưu tập, thế là cái này gan đại thận trọng ý nghĩa vượt mức quy định giá hỏa liền đem chú ý đánh tới tông tộc phía trên, lần này sách nhỏ đã là hắn lần thứ 3 tham dự làm ra. Quá khứ hai giới tông tộc đại hội cuối cùng tỷ lệ đặt cược cũng đều là căn cứ hắn sở sáng tác sách nhỏ cung cấp tình báo tới tăng thêm thiết lập, cuối cùng đánh cược trang cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Chỉ bất quá bây giờ Trần Ngũ mua quyển sách nhỏ này không phải là vì đặt cược, chỉ là đơn thuần vì trợ giúp Tô Mộ đoạt giải nhất sở hạ đầu tư mà thôi. Trần Ngũ muốn thực chú đáo, dù là Tô Mộ thực lực cao cường, nhưng dù sao thân ở xa xôi Hàn Sơn phía trên, rất khó bảo đảm phải trang đối với hắn đối thủ nhóm có đầy đủ hiểu rõ. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Trần Ngũ đem chính mình bày tại Tô Mộ quân sư vị trí phía trên, tự nhiên muốn làm tốt hậu cần chuẩn bị chiến đấu làm việc, như vậy Tô Mộ đoạt giải quán quân về sau, mới có chính mình một phần công lao. Dù sao kiếm tiền là một chuyện, cùng Tô Mộ giữ gìn mối quan hệ, đáp thượng linh tê cùng tứ hải thương hội đường dây này mới là Trần Ngũ mục đích cuối cùng nhất. Cứ việc cái bát út còn chưa lật lên đâu, nhưng Trần Ngũ vừa nghĩ tới ngày sau, chính mình kia cứng nhắc lao cha cùng xem khó chịu lao đệ biết được chính mình cùng tứ hải thương hội trưởng quỹ có giao tình thời điểm mặt bên trên khả năng lộ ra vẻ mặt, chính mình liền khắc chế không được kích động cùng hưng phấn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Ngũ mặt bên trên thịt mỡ lại không chỗ ở run rẩy lên, hoàn toàn không có phát giác Tô Mộ đã hô chính mình mấy thanh. "Này này, Trần Ngũ." Tô Mộ lên giọng, lúc này mới đem Trần Ngũ theo suy tưởng bên trong tỉnh lại. "A, tại, làm sao vậy?" Trần Ngũ lấy lại tinh thần nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi thế nào, vừa mới nói chuyện đang nói hay, như thế nào đột nhiên thoáng cái cả người giống như điên rồ cử chỉ tựa như." "À, không có không có, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì đâu rồi, thiếu hiệp có dặn dò gì sao?" "Đừng gọi ta thiếu hiệp, gọi ta Tô Mộ liền tốt, bất quá có người tại chẳng thời điểm ngươi tốt nhất vẫn là gọi ta Tô Nhị, bảo hiểm khởi kiến." "Được rồi, mập mạp ta ý chắc nhất, bảo đảm không tiết lộ Tô Mộ thiếu hiệp hết thảy tin tức." Trần Ngũ trịnh trọng tỏ thái độ nói, "A đúng rồi thiếu hiệp, đã ngươi đêm nay đã ở, hiện tại thời gian còn thực dư giả, không bằng ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." "Thời gian dư giả? Bây giờ sắc trời đã như thế chi chậm, còn có cái gì địa phương có thể đi?" Tô Mộ nghi hoặc hỏi. "Ai nha thiếu hiệp ngươi quên sao, ta ở trong thư giới thiệu cho ngươi như vậy nhiều chơi vui thú vị địa phương, có người nào là ban ngày đi sở?" Trần Ngũ khỏe miệng lộ ra giảo hoạt tươi cười, xem Tô Mộ một hồi ác hàn. "Tạm biệt, tông tộc đại hội sắp tới, ta không có cái kia hào hứng, chính ngươi đi thôi." Tô Mộ vừa nhìn Trần Ngũ biểu tình liền biết Trần Ngũ khẳng định là muốn dẫn chính mình đi hướng ngọn gió nào nguyệt chi sở, những địa phương kia chính mình ngày bình thường đều không có gì hứng thú, chớ nói chi là bây giờ cái này liên quan khóa thời kỳ. Chính mình không nghĩ nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, chỉ muốn hảo hảo bình địa tâm tĩnh khí, chờ đợi thi đấu mà thôi. Chương 144, Lạc Tuyết lâu ca ảnh 2. "Ai, không thể nói như thế thiếu hiệp, Phong Nguyệt chỗ cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, bao nhiêu danh lưu văn nhân mà khách, giang hồ hào kiệt anh hùng đều lưu luyến quên về địa phương, tự nhiên có đạo lý của nó, thiếu hiệp bây giờ cũng không phải hài đồng." Sớm một chút tiếp xúc một chút những địa phương này, cũng không phải chuyện gì xấu nha. "Trần Ngũ, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta thật không có gì hứng thú." Tô Mộ giơ lên vừa rồi Trần Ngũ đưa cho hắn sách nhỏ tiếp tục lên tới, đêm nay hắn chỉ muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đem mỗi một cái nổi danh đệ tử tin tức tương quan toàn bộ nhớ ký trụ. Về phần Phong Nguyệt nơi cũng tốt, địa phương nào khác cũng được, đợi đến tông tộc đại hội kết thúc về sau liền có nhiều thời gian, huống chi so với những địa phương kia, chính mình vẫn là đối với võ đạo đường, Hàn Lâm các chỗ như vậy càng cảm thấy hứng thú một chút. Vương sư đem thông hướng kiếm đạo cực hạn đường xá hoàn chỉnh hiện ra ở chính mình trước mặt, lúc này Tô Mộ chỉ muốn tại đầu này đường lớn bên trên đi được càng nhanh một chút, càng xa một bước. "Không không không, thiếu hiệp lời ấy kinh ngạc." Trần Ngũ đầu lắc đến như là trống lúc lắc bình thường, lần này đi nơi này, kỳ thật đối với thiếu hiệp tham gia tông tộc đại hội cũng là có chút trợ giúp, lời đồn bên trong, năm đó Thái Bạch kiếm tiên lúc còn trẻ cũng đã tới nơi này nha. "Thái Bạch kiếm tiên?" Mấy chữ này tinh chuẩn đâm trúng Tô Mộ uy hiếp, hắn không thể không thừa nhận, hắn đối với Thái Bạch kiếm tiên lúc tuổi còn trẻ đi qua địa phương xác thực có một chút hiếu kỳ. "Đúng vậy à, hơn nữa chúng ta lần này đi cũng không phải đi chơi vui, ta nói là đối thiếu hiệp tham gia tông tộc đại hội có chút trợ giúp." "Thật sao?" Tô Mộ nghi ngờ nhìn qua Trần Ngũ, hắn luôn cảm thấy Trần Ngũ lời nói bên trong có chuyện, khả năng có đường dự định. "Thật thật thật." Trần Ngũ liên tục nói 3 lần, cố gắng duy trì chính mình khẳng định thân sắc. "Tốt ta, vậy liền tin ngươi một hồi. Bất quá ngươi phải giúp ta một lần nữa tìm mấy món có thể đắp lên người áo choàng cùng khăn trùng đầu, tốt nhất cùng trên người ta những này nhan sắc khác biệt tương đối lớn." Tô Mộ thở dài, cuối cùng bại bởi Trần Ngũ, cũng bại bởi chính mình hiếu kỳ, chính mình vừa rồi tại cửa thành đưa tới lớn như vậy chú ý. Coi như muốn đi, cũng tốt nhất đổi một thân trang điểm lại nói. Dù sao nơi ở đã giải quyết, nếu như đi lúc sau phát giác Trần Ngũ tại giở trò, đến lúc đó trở lại là được. Trần Ngũ muốn dẫn Tô Mộ đi địa phương tên là Lạc Tuyết Lâu, là toàn bộ Lạc Kinh lớn nhất cũng là nổi danh nhất thanh lâu, từ thành lập đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử. Mặc dù nói là thanh lâu, nhưng trên thực tế nơi này cô nương đều là bán nghệ không bán thân, dựa vào cầm kỳ thư họa thơ vui thượng kiệt xuất tạo nghệ cho khách nhân mang đến đẹp hưởng thụ. Chuyên môn Lạc Tuyết Lâu đứng sau lưng một vị đại nhân vật, cho nên những cô nương này tài năng tại Lạc Kinh loại này ngư long hỗn tạp nơi bảo trụ chính mình trong sạch. Bao nhiêu năm qua đi, lịch sử bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay dám đối với Lạc Tuyết Lâu bên trong hoa khôi động tay động chân sắc đảm bao thiên người cuối cùng không một không rơi vào bị lột sạch quần áo dán tại cửa thành kết quả bi thảm. Những chuyện này Trần Ngũ kỳ thật đã sớm ở quá khứ trong thư cùng Tô Mộ kỹ càng giới thiệu qua, cho nên khi Trần Ngũ thẳng thắn địa phương muốn đi nhưng thật ra là Lạc Tuyết Lâu thời điểm, Tô Mộ ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc này bên ngoài mưa to vẫn cứ không có chút nào ngừng ý tứ, bởi vì Lạc Kinh nội nhân số đông đảo, cỡ lớn xe ngựa đã sớm bị toàn diện cấm ra đường, Tô Mộ cùng Trần Ngũ chỉ có chống đỡ ô giấy dầu đi bộ tiến đến mục đích. Bất quá khả năng cũng may mà trận mưa lớn này, người đi trên đường cũng không giống ban ngày thời điểm như vậy nhiều, trong bạo vũ, Tô Mộ thế nhưng khó được cảm nhận được một tia tâm linh yên tĩnh. Kỳ thật ta lần này dẫn ngươi đi Lạc Tuyết lâu cũng không phải vì xem hoa khôi. Trên đường Trần Ngũ đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói là đối với tông tộc của ta đại hội có trợ giúp, đến cùng là cái gì trợ giúp? Vừa rồi thu thập hành lý thời điểm ta nhìn, thiếu hiệp ngươi này bội kiếm như vậy nhiều năm sợ là đều không có đổi qua a. Trần Ngũ liếc nhìn Tô Mộ sau lưng kiếm, ta trước đó đã kỹ càng hiểu qua, thiếu hiệp này kiếm tuy là làm công thượng thừa kiếm sắt, nhưng trải qua như vậy nhiều năm chỉ nhìn trên vỏ kiếm vết gì liền biết kiếm bản thân ăn mòn đã tương đương lợi hại, có lẽ thiếu hiệp đối với này thanh đi theo chính mình hồi lâu bội kiếm lòng có lưu luyến, nhưng dù sao tông tộc đại hội so đấu ngoại trừ đệ tử bản thân thực lực bên ngoài, cũng có vũ khí, bảo vật, nhiều phương diện nhân tố, cho nên mập mạp ta chỉ lo lắng thiếu hiệp thanh kiếm này có thể sẽ trở thành đến lúc đó một mầm hoa lớn. Này, ta sư phụ kỳ thật cũng có băn khoăn như vậy, cũng đề cập với ta chuyện này, nhưng là ta bình thường sử kiếm đều sẽ lấy tự thân chân khí bao trùm tại thân kiếm phía trên, cho nên ít có trực tiếp va chạm, ta muốn hẳn là cũng không có gì đáng ngại mới đúng. Thiếu hiệp không thể nói như thế, bởi vì cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng, mập mạp ta nhìn ra được thiếu hiệp so với 3 năm trước đây sớm đã là thoát thai hoán cốt thực lực tinh tiến, kia dĩ nhiên phải có một thanh kiếm tốt tài năng xứng với thiếu hiệp thực lực bây giờ à. Chẳng lẽ kia Lạc Tuyết lâu bên trong còn ẩn giấu kiếm hay sao? Không nói gần ngươi, kia Lạc Tuyết lâu bản thân mặc dù không có dấu kiếm, nhưng là bây giờ Lạc Tuyết lâu đầu bài nhạc trừng cô nương ngược lại là cất chứa một thanh lương phẩm bảo kiếm. Trần Ngũ thần bị nói, lời đồn bên trong, 2 năm trước có một vị Tây vực dị tộc cao thủ đi vào Lạc Tuyết lâu thời điểm, liền đối với nhạc trừng cô nương vừa thấy đã yêu, cứ việc nhạc trừng cô nương đối với hắn lơ đễnh, nhưng là tại hắn liên tục yêu cầu phía dưới, cuối cùng vẫn nhận lấy hắn tặng cho bội kiếm làm lễ vật. Nhưng này nhạc trừng cô nương vốn là một giới nữ lưu, không hiểu bất luận cái gì kiếm kỹ, muốn kia bội kiếm tự nhiên không có tác dụng gì, thế là suy tư liên tục, cuối cùng quyết định đem chuôi kiếm này lấy ra đấu giá. Được đến tài vật toàn bộ quyên tặng cho đồ Nam Quốc Nam Bộ, bởi vì sớm mấy năm nạn hạn hán mà vẫn luôn chịu đói nghèo khổ nhân dân. Tâm địa chính là thiện lương. Tô Mộ nhịn không được tán thán nói: "Xác thực như thế, đều nói Nhạc Trưng cô nương chính là Bồ Tát tâm địa, người mỹ tâm thiện, cầm nghệ lại là cao tuyệt, dù là đối với thanh kiếm này không có chút nào hứng thú người, vì thấy Nhạc Trưng cô nương phục dùng, cũng sẽ nguyện ý đi tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là ngươi vừa mới nói thanh kiếm này chính là công khai đấu giá, trên người ta tiền sợ là không quá đủ đi." Tô Mộ nghi hoặc nói: "Hắn này 3 lượng bạc bây giờ liền ở một đêm khách sạn đều là giật gấu vá vai. Càng đừng đề cập như vậy một cái chú ý độ tràn đầy bảo kiếm. Thiếu hiệp yên tâm, ngày hôm nay ngân lượng liền xem như mập mạp ta hữu nghị tài trợ, đợi đến thiếu hiệp ngày sau đoạt được tông tộc đại hội đứng đầu bảng thời điểm trả lại cho mập mạp ta chính là." Trần Ngũ hào khí ngất trời, lơ đến nói: "Tông tộc đại hội đứng đầu bảng còn có tiền thưởng? Thiếu hiệp ngươi không biết sao? Mỗi giới tông tộc đại hội đứng đầu bảng đều có thể thu hoạch được từ tông tộc viện tài trợ 3 kiện bí bảo, trong đó mỗi một kiện đều có thể nói là giá trị liên thành, đến lúc đó thiếu hiệp tùy tiện bán đi một cái, cũng đủ trả lại ngần ấy tiền. Nay không thích hợp, khách sạn cũng tốt, vừa rồi kia quyển sách cũng tốt, ta đã chịu ngươi rất nhiều ân huệ, bây giờ làm sao có thể lại tiếp tục ghi nợ ân tình." Tô Mộ nghe xong kinh hãi, vội vàng dừng bước phất tay cự tuyệt nói: "Hơn nữa bây giờ ta còn không có đoạt giải nhất đâu. Ai nha, thiếu hiệp ngươi cũng đừng khách khí với ta, Lạc Tuyết lâu đang ở trước mắt, nhanh lên đi." Trần Ngũ hiểu rõ Tô Mộ tính tình, nếu là lúc này ở trên đường cái dừng lại, chỉ sợ lại muốn trì hoãn hồi lâu, đến lúc đó đấu giá bắt đầu coi như được không bù mất. Chương 145, Lạc Tuyết lâu ca ảnh 3. Lúc này sắc trời đã hơn giờ tuất, tráng lệ Lạc Tuyết lâu đại sảnh đã sớm kín người hết chỗ, cứ việc bên ngoài rơi xuống mưa to, nhưng giờ phút này trong hành lang đám người lại phần lớn xuyên thể diện sạch sẽ, bởi vì ngày hôm nay muốn tới đến Lạc Tuyết lâu trên cơ bản đều là Lạc Kinh nội nhân vật có mặt mũi. Lạc Tuyết lâu cửa phía trước, các loại trang trí hoa lệ xe ngựa từ lâu xếp thành trường long, trong xe ngựa không ngừng chui ra cái này đến cái khác đại danh đỉnh đỉnh gương mặt đều biểu thị đêm nay này chẳng hoạt động tất nhiên sẽ là không tầm thường. "Thiếu gia, ngài đi chậm một chút nha." Chen chúc trong đám người, một thiếu nữ vội vàng gào lên, sợ mất dấu người trước mắt. "Xuân Tú, lại không nắm chặt một chút, chờ nơi này hoàn toàn bị phá hỏng, coi như đi không đến chỗ ngồi của chúng ta." Bị gọi là thiếu gia Tố Y thanh niên cười cười, hướng về Xuân Tú phất phất tay. "Khinh Du thiếu gia, nếu là biết ngài mới vừa trở lại Lạc Kinh liền đến này phong một chỗ, lao ra hắn nhất định sẽ tức giận, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi." Xuân Tú bất đắc nói. "Ngày hôm nay Lạc Tuyết lâu bên trong các loại quan lại quyền quý thực sự có chút nhiều lắm, nếu là bị người nào nhận ra thiếu gia thân phận tiến đến mật báo lời nói, chỉ sợ sau này trở về lại muốn chịu phạt. Lão đầu tử sẽ không biết, chúng ta ngày hôm nay tới chỉ nhìn hí, không tham dự, vị trí tại nhất góc viện địa phương không đáng chú ý, hai chúng ta cũng làm xong ngụy trang, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất." Khinh Du dùng sức trong đám người gạt mở một cái khe hở, sau đó thuận thế lôi kéo Xuân Tú chui vào, rốt cuộc tìm được hai người đặt trước hào vị trí. Khinh Du như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống, mở ra mang theo người quạt xếp nhẹ nhàng phiến khởi gió. Không nghĩ tới, đều nói Lạc Tuyết lâu bên trong có điều tiết nóng bức kỳ diệu phát môn, dù cho tháng 6 trời cũng có thể giống như đầu mùa xuân bình thường sảng khoái, ngày hôm nay thế nhưng cũng bại bởi đám người này sóng như sao. Khinh Du đánh ra cách đó không xa chen chúc đám người, bất đắc dĩ cười nói. Khinh Du rất rõ ràng, này đó người cũng không phải là trả không nổi một cái chỗ ngồi tiền, bọn họ như thế cùng nhiệt nghĩ muốn chen chúc về đằng trước chỉ có một nguyên nhân, vì cách tình nhân trong ngộng Nhạc Trưng cô nương gần hơn một chút. Làm Lạc Tuyết lâu đầu bài, toàn bộ Lạc Kinh công nhận đệ nhất mỹ nhân, Nhạc Trưng tự nhiên có chính mình ngạo khí, cũng không phải là có tiền có thế người liền có cơ hội nhìn thấy Nhạc Trưng. Nàng chưa từng tiếp nhận trước đó hẹn trước, nếu như muốn gặp mặt một lần lời nói, trước hết trả lời Nhạc Trưng cô nương hoa đồng sở trình lên đố chữ, sau đó mới có tư cách đưa lên một phong có thể truyền lại đến Nhạc Trưng cô nương tin, trên thư có thể tố tâm sự, biểu tình ý. Cuối cùng Nhạc Trưng cô nương sẽ tại hết thảy thư bên trong lựa chọn một phong nhất chợp mắt duyên, này vị may mắn mới có tư cách đi đến nội các gặp một lần mặt. Đã từng có một vị danh họa sư may mắn được đến cùng Nhạc Trưng cô nương cơ hội gặp mặt, lúc sau liền đem hắn mắt bên trong Nhạc Trưng cô nương vẽ ra, này bức họa trong lúc nhất thời dẫn tới toàn thành sôi trào. Đẹp, thật sự là đẹp không gì sánh được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chi mỹ nữ tử. Mà người họa sĩ này còn nhiều lần biểu thị, chính mình bút lực không đủ, họa công thậm chí không đủ để miêu tả Nhạc Trưng mỹ mạo một thành. Kia càng nhiều không phải ngũ quan thượng đồ vật, mà là một loại phảng phất giống như thiên tiên khí chất, lệnh bất luận cái gì thấy được nàng người đều sẽ không tự chủ được tâm trí hướng về. Hôm nay là Nhạc Trưng cô nương lần đầu tiên công khai lộ diện, đấu giá danh kiếm, kia toàn bộ Lạc Kinh quan lại quyền quý tự nhiên đều phải nghĩ biện pháp bắt lấy cơ hội này gặp mặt một lần. Kinh Du tùy tiện lướt qua, liền tại các ngõ ngách bên trong phát hiện ba cái quân chúa, tám cái thế tử, 22 nhị phẩm trở lên đại quan gia quyến, cùng không dưới 5-10 cái thương nhân cử đầu. Cho dù là tại Lạc Kinh, đội hình như vậy cũng có chút quá mức hào hoa. Kinh Du cũng tin tưởng, nếu không phải nhân số quá nhiều tràng diện hỗn loạn, chỉ sợ đương kim thái tử điện hạ đều sẽ có hứng thú tới đây thấy Nhạc Trưng cô nương phương dung. Kinh Du gia thế lực rất lớn, hơn nữa nhiều năm qua gia tộc chủ thể vẫn luôn tại Lạc Kinh, bởi vậy hắn đối với từng cái quyền quý đều vô cùng hiểu rõ. Hôm nay tên là đấu giá, nhưng trên thực tế lại có thể coi là một lần hướng Nhạc Trưng cô nương hiến ân tình cơ hội thật tốt. Chôi này bảo kiếm dù cho lại quý báu, đối với những này quyền quý tới nói giá trị cũng là cực kỳ có hạn, mà đối với giống như hắn như vậy tông tộc đệ tử tới nói liền càng thêm như thế. Tông tộc cất giữ danh kiếm so với này thành tới nhất định là đành phải không kém. Này thanh kiếm bản thân lực hấp dẫn đang bán cho Nhạc Trưng cô nương một cái nhân tình, chuyện này trước mặt có thể nói là không đáng một đồng. Mà ân tình này đồ vật, giá trị sẽ rất khó đánh giá, nhưng cao nhưng thấp, chủ yếu xem ở trận các quyền quý bản thân quyết đoán. Khinh Du đại khái đánh giá một chút, nếu như không xuất hiện ngoài dự liệu kẻ quấy rối, này thanh kiếm cuối cùng hẳn là sẽ rơi xuống tứ đại thương gia một trong số đó tay bên trong. Đây cũng không phải là ta nên quan tâm sự tình a. Khinh Du ở trong lòng tự đủ, bất đắc dĩ cười cười, hắn chuyến này mục đích vốn là ra tới giải buồn, thuận tiện nhìn một chút Lạc Kinh đệ nhất mỹ nhân phong thái là có hay không như truyền ngôn như vậy cử thế vô song. Về phần kiếm đấu giá loại hình chuyện, hắn căn bản liền không có cân nhắc qua. Ông ngong ngong. Cuối cùng hai vị khách nhân lảo đảo xông tới về sau, Lạc Tuyết lâu đại môn cũng chậm rãi đóng lại, phát ra nặng nề lao nhà thanh. Khinh Du biết, canh giờ đến, nên cắt vào chủ đề. Bởi vì đại đa số người sáng sớm liền đến, lúc này vừa gặp phải hai người ngược lại đưa tới Khinh Du chú ý, một người trong đó là một cái bộ pháp nặng nghề siêu cấp đại mập mạp, chạy toàn thân thịt mỡ như là gợn sóng bình thường lay động, mà đổi thành một cái còn lại là cái xuyên đặc dị, đại mùa hè đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật kỳ quái ra hỏa. Như vậy tổ hợp kém chút làm Khinh Du cười ra tiếng. Đây không phải đại gia tộc nào người đi, dáng vẻ không khỏi cũng quá kém, hơn nữa ngay cả chính mình đều hoàn toàn không có ấn tượng người, chắc hẳn cũng không phải cái gì quan trọng nhân sĩ mới đúng. Hai người này lảo đảo tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngay tại Khinh Du trái phía sau, ấn vị trí sắp xếp, nơi nào bình thường thuộc về Lạc Kinh nhị lưu thương gia. Hai kẻ như vậy còn cố ý chạy tới nơi này, đều chỉ là vì có thể thấy Nhạc Trưng cô nương dung nhan sao? Có lẽ chính là bởi vì rảnh rỗi như vậy tạp người chờ nhiều lắm, cho nên những cái đó chân chính quý nhân mới không nguyện ý tự xuống giá mình đến đây tham gia náo nhiệt đi. Bất quá cái này đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa, ngược lại là cùng chính mình vừa rồi ở cửa thành thấy kia vị thiếu niên kiếm khách có chút tương tự, chỉ là quần áo trang vẫn không giống nhau lắm, che phủ càng thêm chặt chẽ, lưng bên trên cũng không có đeo kiếm. Hẳn không phải là cùng là một người mới đúng chứ? Khinh Du xoay đầu lại không còn quan tâm hai người, bởi vì lúc này đại sảnh chính trung tâm sớm đã xây dựng hào trên võ đài đã vang lên mát lạnh tiếng đàn, dưới đài tụ tập người cũng bạo phát ra một hồi nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Tiếng đàn này nghe rất là tao nhã, theo âm sắc thượng suy đoán, đàn bản thân hẳn là đã có chút tuổi tác, mà gậy hồ cầm người kỹ nghệ đồng dạng cũng là lô hỏa thuần thanh. Khinh Du bản thân đối với đàn cũng rất có nghiên cứu, hắn biết rõ cổ cầm mặc dù có thể tấu lên càng có cấp độ cảm giác âm luật, nhưng đối với người đàn tấu yêu cầu cũng càng cao, rất dễ dàng sẽ tại quá trình bên trong mất đi đối với dây đàn khống chế, muốn đạt tới như thế hòa hợp thông suốt tình trạng cơ hồ liền chính hắn đều mặc cảm. Đây chính là Nhạc Trưng cô nương cầm nghệ sao? Khinh Du không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Đầu năm nay, hoa khôi nghiệp phát triển càng ngày càng táo bạo, rất nhiều hoa khôi chỉ là bởi vì dung mạo liền bị chiêu vào, bản thân khả năng chữ lớn không biết, thi thư lễ họa càng là nhất khiếu bất thông, cũng chỉ có tại Lạc Tuyết lâu như vậy nhãn hiệu lâu đời phong một chỗ, mới có cơ hội nhìn thấy như thế cao chất lượng biểu diễn đi. Chương 146, Lạc Tuyết lâu ca ảnh, 4. Ra sân. Một khúc rừng, toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng dần dần đạt đến điểm cao nhất, mọi người dưới đài cũng bắt đầu không ngừng la lên Nhạc Trưng tên, chờ mong này vị Lạc Kinh đệ nhất mỹ nhân lừng lánh đăng tràng. Khinh Du cười khổ lắc đầu, này trong hành lang nhiều người như vậy, lại phần lớn đều là hướng về phía Nhạc Trưng tuyệt sắc mỹ mạo mà đến, lại có mấy cái có thể ổn định lại tâm thần thưởng thức một khúc hồi này trong mỹ rượu. Chẳng trách hiện tại hoa khôi đều là chút chỉ có nó biểu bình hoa, đơn giản là tới này phong nguyệt nơi khách nhân cũng theo mấy trăm năm trước văn nhân mặc khách tài tử phong lưu dần dần hướng thương nhân quyền quý chuyển hóa. Khinh Du trái phải nhìn quanh một chút, mắt thấy Nhạc Trưng liền muốn lên sân khấu, lúc này vừa rồi còn có thể chịu được tính tình ngồi xuống người cũng đều nhao nhao đứng lên nhón chân lên đến, hy vọng có thể ngay lập tức mắt thấy Phương Dung. Khinh Du bị xen lẫn trong đó ánh mắt bị ngăn trở, không khỏi nhíu nhíu mày. Chính mình cũng muốn cùng nhau đi theo tới sao? Luôn cảm giác có chút xấu hổ. Khinh Du vốn là công tử thế gia, từ nhỏ lại là chịu thi thư lễ nhạc hôn đúc, đều thuyết văn nhiều người ít đi mấy phần mặt diện, gặp gỡ chuyện đối lập nhau có thể khắc chế chính mình. Khinh Du cảm thấy này tại chính mình trên người có rất tốt thể hiện, mặc dù trong lòng xác thực cũng đối có thể bắn ra vừa rồi kia thủ khúc đàn danh hoa có chút hiếu kỳ, nhưng này mâu thuẫn lòng tự trọng vẫn là để hắn không có thất thố, cố nén chính mình muốn đứng lên xúc động. Khinh Du chưa từng đứng dậy, một bên Xuân Tú tự nhiên cũng sẽ không tùy ý động tác, nàng vốn là buổi tiếp nhà mình công tử đến đây này phong một chỗ. Trung quanh một đống lớn nam nhân các loại làm cản la lên lúc này đã để Xuân Tú vô cùng khó chịu, ước gì sớm đi chạy khỏi nơi này. Ai, công tử nhà ta trẻ tuổi Xuân Tú, cầm kỳ thư họa không gì không biết, nếu không phải bởi vì không thể tập võ tại nhà bên trong không được sủng ái, chỉ sợ nghĩ muốn gả cho thiếu gia nữ tử có thể theo Lạc Kinh xếp tới Thần An đi, chỗ nào còn cần tới này Phong Nguyệt chỗ tiêu khiển. Xuân Tú nhìn một bên Khinh Du, càng nghĩ càng thay nhà mình công tử không đáng. Khinh Du mắt liếc Xuân Tú lúc này thần sắc, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn đại khái có thể đoán ra Xuân Tú giờ phút này ý nghĩ, dù sao nàng đã tại chính mình bên cạnh cảm giảm rất lâu. Chỉ bất quá chính mình cái này nha hoàn thật là hiểu lầm chính mình, Khinh Du ngày hôm nay tới này Phong Nguyệt nơi giải sầu một chút kỳ thật cũng có khác nguyên do. Khinh Du cố ý tránh ra Xuân Tú sáng rực ánh mắt, một cái quay đầu liền thấy được vừa rồi lưu ý qua kia hai cái tên kỳ quái. Lệnh Khinh Du kinh ngạc chính là, cứ việc cái kia mập mạp cũng giống người chung quanh tựa như càng không ngừng đồ lóc chuồng, thậm chí đều muốn trực tiếp đứng tại trên ghế ngồi, nhìn xem trước võ đài tình huống, nhưng một cái khác xuyên người kỳ quái lại cùng chính mình giống nhau, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại chỗ cũ, nhàn nhạt nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, một mặt việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lần này liền gợi lên Khinh Du hứng thú, hắn không nghĩ tới này đại sảnh bên trong lại còn có cùng chính mình giống nhau có thể khắc chế cảm xúc người, chẳng lẽ hắn cũng không phải hướng về phía Nhạc Trưng mà tới sao? Khinh Du không khỏi nhìn nhiều mấy lần quái nhân này, quái nhân mũ trùm kéo rất thấp, vành nón che khuất trên nửa khuôn mặt, mặc dù là giữa hè tháng 6 ngày, lại xuyên cao cổ áo lót, cái cằm nơi cũng xem không rõ ràng lắm, không cách nào nhìn ra này hoàn chỉnh tướng mạo, nhưng theo làn da quang trạch đến xem, hẳn là cái phi thường trẻ tuổi nam tử mới là. Khinh Du nhanh chóng điều động khởi chính mình ký ức, trong ấn tượng Lạc Kinh hẳn không có nhà ai công tử là cái dạng này, ngược lại là quái nhân kia bên người mập mạp vẫn ít nhiều có chút ấn tượng, kia là Lạc Kinh Trần gia cửa hàng kia không được sủng ái nghịch ngợm trưởng tử Trần Ngũ. Hai người bọn họ là cùng nhau sao? Khinh Du thoáng cái đến rồi hào hứng. Chẳng biết tại sao hắn đối với quái nhân này rất là để ý, mặc dù xuyên quần áo hoàn toàn khác biệt, nhưng quái nhân này khí chất cùng trang điểm phong cách thật sự là cực kỳ giống vừa rồi cửa thành gặp được kia vị làm hắn để ý thiếu niên kiếm khách. Nhạc Trưng cô nương, Nhạc Trưng cô nương. Giờ phút này Trần Ngũ đã nhanh muốn lâm vào trạng thái điên cuồng, Tô Mộ một cái tay gắt gao túm hắn góc áo, mới miễn cưỡng ngăn cản hắn cứ như vậy phóng tới hàng phía trước. Lấy Trần Ngũ hình thể, nếu là tùy ý va chạm, sợ rằng sẽ dẫn phát vô cùng nghiêm trọng dẫm đạp mới là. Này này, chúng ta không phải tới tham gia đấu giá hội sao? Ngươi kích động như vậy làm gì? Tô Mộ thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, là đấu giá hội, đây chính là Nhạc Trưng cô nương tổ chức đấu giá hội à, Nhạc Trưng cô nương à, kinh thành đệ nhất mỹ nhân a thiếu hiệp, ngươi liền không có một chút hứng thú sao? Trần Ngũ một mặt xem quái vật thần sắc nhìn qua Tô Mộ, hắn quả thực không thể tin được chính mình tại tới trên đường đều đã thêm mắm thêm muối cho Tô Mộ giới thiệu như vậy lâu liên quan tới Nhạc Trưng đến cùng có nhiều đẹp sự tích, người này giờ phút này lại còn có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ lại hắn không thích nữ nhân? Ta sở dĩ đi theo ngươi tới chỉ là bởi vì ngươi nói đấu giá kia thanh kiếm ngày sau đối với tông tộc đại hội có thể sẽ có chút trợ giúp mà thôi. Tô Mộ tức giận nói, Tô Mộ tính cách vốn là yêu thích yên tĩnh, hắn lúc này đã manh động muốn đi ý nghĩ, ở đây đợi mỗi một hơi thở đều để quen thuộc Hàn Sơn phía trên khổ tu sinh hoạt, Tô Mộ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. "Đừng nóng vội a thiếu hiệp, nhập gia tùy tục, ngươi liền an tĩnh nhìn liền tốt." Trần Ngũ cũng không quay đầu lại đáp, vẫn cứ không hề từ bỏ lại nhảy cao một chút xem rõ ràng hơn một chút ý nghĩ. "Ai, Tô Mộ biết chính mình lần này xem như lên phải thuyền giặc, thế nhưng là lúc này chính mình trực tiếp rời khỏi tựa hồ cũng có chút không tốt lắm, dù sao Trần Ngũ cũng là vì cho chính mình trợ lực mới lôi kéo chính mình cùng đi đến. Đấu giá hội, như thế nào còn không bắt đầu a?" Đã cách nhiều năm, Tô Mộ trong lòng thế nhưng lại có một tia lo lắng cảm xúc. A a a, bắt đầu. Hàng phía trước lần nữa buộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, Lạc Tuyết lâu trong hành lang hoa đang dần dần ngầm hạ, chỉ còn lại trên võ đài vẫn như cũ rộng thoáng. Lúc này theo màn tre đằng sau đột nhiên phiêu tán ra tầng tầng sương mù, nháy mắt bên trong đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ trong đó, phản phất cửu thiên chi thượng thần quốc bình thường, có linh hoạt kỳ ảo duy mỹ ý cảnh. Vừa rồi cảm xúc kích động các nam nhân lúc này cũng bị cảnh đẹp trước mắt chấn nhiếp, trang diện trong lúc nhất thời thế nhưng an tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người tại nín thở ngưng thần, chờ đợi ngày hôm nay nhân vật chính khoan thai đăng tràng. Không có làm khách nhân nhóm chờ đợi quá lâu, một cái thân hình cực kỳ thon dài, huyền chuyển thức tha nữ tử che mặt tại một trái một phải các hai cái hoa đồng nâng phía dưới, tự màn che lúc sau từ từ dậm chân mà tới. Nữ tử mặc chính là màu tím nhạt sa mỏng quần áo, cuốn quanh dải lụa còn lại là màu lam nhạt phối hợp. Tại từng mảnh tường vân bên trong như là truyền thuyết bên trong thất tiên nữ bình thường, làm cho người ta mơ màng. Đám người trong lúc nhất thời đều xem lên người, cứ việc không có trực tiếp nhìn thấy này nữ tử tướng mạo, nhưng chỉ này dáng người và khí chất đối với những nam nhân này tới nói đã có cực kỳ chí mạng sức hấp dẫn. Đại sảnh bên trong không gây một người có can đảm mở miệng đánh vỡ giờ phút này yên lặng, tất cả mọi người say mê trên võ đài giai nhân sở tạo nên tuyệt mỹ ý cảnh bên trong, lưu luyến quên về. Chư vị tới khách chào buổi tối. Che mặt giai nhân không có mở miệng, một bên hoa đồng đi lên phía trước giúp đỡ chào hỏi lên tới, hoan nên đi vào Nhạc Trưng cô nương sở tổ chức đấu giá hội. Chương 147, múa kiếm luận anh hùng, 1. Nhạc Trưng cô nương. Bị đè nén hồi lâu đám người rốt cuộc bạo phát ra âm thanh ủng hộ, có hoa đồng xác nhận, trước mắt này nữ tử che mặt chắc hẳn chính là Nhạc Trưng cô nương không lầm. Nhạc Trưng cô nương, cùng ta uống một ly đi. Mau cút. Ngươi tính cái dễ hành nào, Nhạc Trưng cô nương muốn chọn cũng là trước cho ta. A, không hổ là Nhạc Trưng cô nương, liền bên người hoa đồng đều xinh đắt như vậy tuấn thiếu. Nhạc Trưng cô nương, lấy xuống khăn che mặt của ngươi đi. Dưới đài gào to thanh liên tiếp, mọi người cảm xúc lúc này đều đạt đến điểm cao nhất. Phần lớn người lần này đến đây mục đích đều chỉ là vì thấy Phương Dung mà thôi, giờ phút này thật vất vả thấy được Nhạc Trưng cô nương bản nhân, lại như cũ có một xa chi cách, không khỏi quá bất tận hưng. Trong lúc nhất thời thậm chí có tài đại khí thô chủ đã hô lên 1000 lượng bạc mua Nhạc Trưng cô nương lấy xuống mạng che mặt, dẫn tới người chung quanh một hồi gọi tốt. Mà đài bên trên nữ tử che mặt cùng hoa đồng nhóm lại là không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn dưới đài lâm vào điên cuồng đám người. "Uy, mập mạp, mập mạp." Tô Mộ nhẹ nhàng chọc chọc đồng dạng lâm vào điên cuồng Trần Ngũ nói, "Đây chính là ngươi nói cái kia ca hát có thể dẫn tới bách điều triều kiến hoa khôi sao? Đây cũng quá được hoan nên đi." "Đó là dĩ nhiên." đây chính là nhạc trưng. Không biết có bao nhiêu danh lưu nguyện ý táng ra bại sản chỉ vì thấy nàng một mặt, này được hoan nên trình độ còn dùng nói sao? Trần Ngũ tự hào nói, phản phất đài bên trên nữ tử che mặt là hắn thân muội muội tựa như. Ta xem này Hoa Khôi được hoan nên trình độ, đừng nói là một cái danh kiếm, liền xem như một khối sắt vụn cũng sẽ bán đi giá trên trời a. Tô Mộ có chút lo nghĩ, hắn đã ý thức được hôm nay cái này đấu giá hội tuyệt đối không giống Trần Ngũ nói đơn giản như vậy. Đó là dĩ nhiên, thiếu hiệp ngươi xem, nơi này tụ tập người a, đại bộ phận đều là Lạc Kinh cự phú nhà, từng cái đều là có tiền có thế, lần này dù là chỉ vì có thể cho nhạc trưng cô nương lưu lại chút ấn tượng, đều tuyệt đối sẽ nguyện ý xuất rất nhiều. Vậy chúng ta còn đợi tại này làm gì? Căn bản không có cơ hội chụp tới kia thanh kiếm mới là a. Tô Mộ hỏi trong lòng nghi hoặc, hắn giờ phút này đã có chút hoài nghi Trần Ngũ nói tới vì chính mình tông tộc đại hội cân nhắc lý do chỉ là lập ra tới lừa gạt người. Ai, cũng không thể nói như vậy, mập mạp ta đã mang thiếu hiệp đến rồi, vậy khẳng định không thể lãng phí thiếu hiệp thời gian không phải. Kỳ thật này nhạc trưng cô nương tính cách rất là cổ quái, mặc dù thân ở Lạc Kinh loại này quyền quý nơi lại vẫn luôn có thể bảo trì chỉ lo thân mình, rất nhiều người đều suy đoán phía sau nàng có phải hay không đứng đại nhân vật gì, thần bí như vậy nhân vật tổ chức đấu giá hội chỉ sợ cũng không đơn giản. Chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi, có thể lúc sau có biến số gì đâu. Trần Ngũ giảo hoạt cười một tiếng, cười đến Tô Mộ có chút không hiểu ra sao. Không phải đều nói đấu giá được đến tiền quên tặng cho gặp tai họa nhân dân, chẳng lẽ còn có cái gì khác biến hóa hay sao? Mọi người im lặng một chút. Vừa rồi phát biểu Hoa Đồng mở miệng đánh gậy đám người nhiệt tình tỏ tình, ngữ khí bình tĩnh nói, ngày hôm nay nhạc trưng cô nương đem lại ra tụ tập tại đây lý do, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, đã như vậy, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cắt vào chính đề. Ba ba. Dứt lời, Hoa Đồng nhẹ nhàng giơ lên hai tay tại không trung chụp hai tiếng, sau đó liền có một cô gái khác tự màn che lúc sau hiện thân, tay bên trong còn giơ một cái làm công cực kỳ tỉ mỉ tinh xảo kiếm. Này, chính là nhạc trưng cô nương ngày hôm nay muốn đấu giá danh kiếm, Thanh Sương kiếm. Hoa Đồng một bên giới thiệu, cầm kiếm nữ tử đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một đạo lãnh quang hiện lên, hàng phía trước khách nhân vậy mà đều vô ý thức run lập cập. Một cỗ lạnh thấu xương hàn ý chính nhất điểm điểm từ kiếm thân phát tán ra, tính cả toàn bộ đại sảnh vừa rồi nóng bỏng bầu không khí đều lạnh một chút. Một cái không tồi kiếm. Khinh Du cùng Tô Mộ không hẹn mà cùng ở trong lòng làm ra đánh giá. So sánh với nhau, Tô Mộ đối với kiếm hiển nhiên muốn càng có quyền lên tiếng một ít. Thanh kiếm này mặc dù hơi có hơi dài, nhưng toàn thân cũng không phải là một đường thẳng cấu tạo, ngược lại tại trên lưỡi kiếm có chút vi diệu độ cong cùng so le, mũi kiếm hẹp mà thân kiếm rộng, mặc dù bình thường người không hoàn toàn lý giải đúc kiếm người làm như vậy chân ý ở đâu. Nhưng Tô Mộ tại trong đầu bản thân thôi diễn một phen, liền biết thanh kiếm này có thể nói là chuyên vì khí lực không chiếm ưu thế nữ tử mà chế tạo. Này Thanh Thanh Xương kiếm chính là năm đó một vị Tây vực kiếm khách lưu cho Nhạc Trưng cô nương lễ vật, đáng tiếc hoa rơi hữu tình nước chảy vô ý, Nhạc Trưng cô nương đối với múa đao làm kiếm sự tình cũng không hào hứng, ra ngoài tôn trọng lúc này mới cất chứa nhiều năm, ngày hôm nay rốt cuộc quyết định muốn vì này tìm kiếm một vị người hữu duyên xem như chủ nhân. Mặc dù trước đó hướng ra phía ngoài tuyên bố chính là đấu giá, nhưng Nhạc Trưng cô nương bản ý chính là làm kiếm chọn lựa một vị chân chính xứng với nó người, bởi vậy suy tư liên tục lúc sau, cuối cùng vẫn quyết định đem đấu giá hội hủy bỏ. Lạc Tuyết lâu một hồi sẽ ở bên cạnh đặc biệt cung cấp tiếp nhận quyên tặng thông đạo, vốn là vì làm chút việc thiện mà tới khách nhân có thể trực tiếp ở nơi đó làm ra quyên tặng. Lời này vừa nói ra, dưới đài mấy vị ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm lớn một phen cự phú nhất thời ngẩn ra mắt. Nhân ra ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi có tiền có thể trực tiếp quyên tặng, này thanh kiếm vẫn là muốn giao cho chân chính người thích hợp. Mặc dù bọn họ không biết hạng người gì thích hợp, nhưng bọn hắn rất rõ ràng không có chút nào tu vi võ học chính mình nhất định là không thích hợp. Nếu là không thể trực tiếp ở trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình tài đại khí thô, cái kia còn có ý nghĩa gì? Bọn họ này đó người quên tặng cũng không phải bởi vì thật tâm địa có bao nhiêu thiện lương, bất quá là một loại biến tướng thực lực biểu hiện ra mà thôi. Xin hỏi thích hợp tiêu chuẩn như thế nào giới định? Dưới đài có người hỏi tất cả mọi người thực quan tâm. Cái này sẽ từ Nhạc Trưng cô nương tự mình tiến hành quyết định, Nhạc Trưng cô nương bản nhân chính là tiêu chuẩn. Hoa Đồng tiếp tục giải thích nói, cố ý trở thành này thanh kiếm chủ nhân người một hồi có thể xếp hàng lên đài đến đây múa thượng nhất chiêu, Nhạc Trưng cô nương vừa nhìn liền biết là không là thí sinh thích hợp. Thế nhưng là Nhạc Trưng cô nương vốn không hiểu kiếm, làm như vậy có phải có chút quá mức quá loa? Ta là không hiểu kiếm, nhưng ta có thể chọn ra. Nữ tử che mặt rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên, nàng tiếng nói cũng không phải là thanh thuần ngọt ngào, nếu như nhất định phải chọn một từ để hình dung đó chính là linh hoạt kỳ hảo, mặc dù chỉ là một câu lời đơn giản ngữ, nhưng lại cho người nghe một loại tại ca hát cảm giác. Lần này tại chàng tất cả mọi người vững tin, Nhạc Trưng cô nương ca hát có thể đưa tới bách điều nghe đồn khẳng định là thật. Tuy tiện nói một câu cứ như vậy êm thai làm say lòng người, này nếu là hát lên kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhạc Trưng mặc dù chưa hề học qua kiếm, nhưng đối với cầm nghệ sát thực vô cùng tự tin. Nhạc Trưng đi qua từng nhìn qua một vị cao nhân mua kiếm, tự giác một chiêu kia một thức chi gian cùng âm luật cũng có một chút dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, ngày hôm nay ai có thể đàn tấu ra êm thai nhất nhạc khúc, ai chính là này thành kiếm thích hợp nhất chủ nhân. Nhạc Trưng tiếp tục giải thích nói. Đã Nhạc Trưng cô nương đều nói như vậy tại hạ liền dẫn đầu đi lên vì đoàn người đánh cái dạng. Khi nói chuyện, một nam tử trực tiếp tự nhảy lên này, nhìn hắn dáng người cao lớn thẳng tắp, đi trên đường hổ hổ sinh phong, chắc hẳn cũng là không kém người luyện võ đệ. Chương 148, múa kiếm luận anh hùng, 2. Công tử mời. Hoa Đồng mở miệng nói, nữ tử liền đem thanh xương kiếm đẩy tới. Hào kiếm. Nam tử cầm kiếm khoa tay hạ, từ đấy lòng tán thán nói, nhẹ nhàng mà không mất đi sắc bén, trên thân kiếm còn mang theo trời sinh hàn khí, hẳn là chuyên vì thực chiến mà rèn đúc danh kiếm. Tại hạ kinh thành Lâm gia Lâm Mạch, lần này đeo xấu. Tự giới thiệu lúc sau, nam tử liền bắt đầu vung vẩy khởi kiếm tới. Lâm gia, đó không phải là cùng Mạc gia nổi danh kinh thành hai đại tông tộc một trong số đó sao? À, cái này gọi Lâm Mạch ta còn có ấn tượng, nghe nói lần này tông tộc đại hội hắn cũng muốn dự thi, tại Lâm gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực rất cao. Như thế nào còn có thập kiệt hội người tại a, lần này căn bản cũng không cần so đo chừng. Lâm Mạch một bên thua lên kiếm, một bên hưởng thụ dưới đài người đối với hắn khẳng định cùng tán thưởng, trước kia nghe nói là đấu giá hắn còn có chút thất vọng, mặc dù Lâm gia thân là thập kiệt hội một trong đại tông tộc tài lực khẳng định không cạn, nhưng hắn vẫn chỉ là cái trẻ tuổi tử đệ, vốn dĩ có thể cung cấp điều động kim ngạch liền vô cùng có hạn, muốn cùng tại chàng một ít thổ tài chủ đua tiền tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng không nghĩ Nhạc Trưng cô nương đột nhiên thay đổi chủ ý, không lấy người trả giá cao được, lần này ngược lại cho hắn cơ hội biểu hiện. Mặc dù hắn thậm chí đều không phải Lâm gia thế hệ này bên trong ưu tú nhất, nhưng bình thường thập kiệt hội cấp bậc tông tộc đệ tử phần lớn để ý chính là tu vi cùng danh vọng, đối với này Phong Nguyệt nơi vốn là hứng thú mệnh nhiên, nhà bên trong vốn là pháp khí chân bảo đông đảo, cũng không thèm để ý một cái gọi là danh kiếm được mất, bởi vậy bây giờ người ở chỗ này bên trong chỉ sợ cũng không có cái thứ hai đồng dạng tới tự thập kiệt hội tồn tại, có thể cùng hắn tương để tịch luận. Nói cách khác, cũng sẽ không có so với chính mình càng thích hợp này thanh kiếm người. Đến lúc đó chính mình lại có tiếng, lại cho Nhạc Trừng cô nương lưu lại khắc sâu ấn tượng, còn chiếm được kiếm, một cục đá hạ ba con chim. Vô luận là thanh kiếm này cũng tốt, vẫn là Nhạc Trừng cô nương phương tâm cũng tốt, lúc này đều đã thành vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Lâm Mạch càng ngày càng hưng phấn, tay bên trong múa kiếm cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Một phương diện khác, đến lấy kiếm luận thắng thua khâu, Tô Mộ ngược lại là thấy hứng thú, nhịn không được đứng dậy quan sát. Cái này tên là Lâm Mạch nam tử kỳ thật kiếm đạo bản lĩnh có thể nói là tương đối khá, bộ pháp vững chắc, huy kiếm quá trình bên trong thân thể cùng kiếm cân bằng cũng bảo trì rất tốt, rõ ràng nhìn ra được hẳn là này thân thủ rất là bất phàm, khó trách có can đảm cái thứ nhất xông đi lên. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào người bình thường tiêu chuẩn mà nói. Tô Mộ có thể rất rõ ràng cảm giác được, mặc dù hắn tu vi nội tình không kém, nhưng sợ làm chiêu thức cùng này thanh kiếm bản thân khí chất có chút không hợp nhau, nhìn qua rất là đột ngột. Này thanh kiếm nguyên bản là nữ tính mà thiết kế, mà trên thân kiếm chẳng biết tại sao tự mang hàn khí cũng rất rõ ràng triển lãm nó tính chất, dưới loại tình huống này liền không quá thích hợp sử dụng một ít cương mãnh giữ dằn kiếm chiêu, ngược lại là âm tính, lấy xảo làm hạch tâm chiêu thức càng có thể phát huy ra kiếm bản thân ưu thế. Mặc dù không biết cái này Nhạc Trưng bản thân là lấy như thế nào tiêu chuẩn làm bị phán, nhưng nếu như nàng thật như cùng nàng nói tới như vậy có mắt thấy lời nói, trước mắt cái này Lâm Mạch hiển nhiên là không hợp cách. Mà kết quả sau cùng cũng không vượt ra ngoài Tô Mộ đoán trước, không đợi Lâm Mạch mua xong, Nhạc Trưng liền làm động tác, ra hiệu hoa đồng đánh gãy, cũng báo cho Lâm Mạch hắn không có hợp cách. Lâm Mạch hiển nhiên đối với kết quả này lại là nghi hoặc lại là tức giận, mặt bên trên biểu tình âm tình bất định. Hắn nguyên bản đối với chính mình có thể trở thành người thắng cuối cùng sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, nhưng không nghĩ giờ phút này bị trực tiếp đánh mặt, trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng lên, tức giận hỏi, "Nhạc Trưng, cô nương có thể hay không báo cho, Lâm Mạch vừa rồi sở xử đến thực chất có chỗ nào không hợp Nhạc Trưng cô nương tâm ý? Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi, đây là chính ngươi muốn cân nhắc chuyện." Như cũ che mặt Nhạc Trưng lạnh lùng nói, mặc dù thanh âm vẫn như cũ là linh hoạt kỳ hảo êm tai, nhưng lại nhiều một tia kỳ diệu ý trào phúng, làm Lâm Mạch càng là rất cảm thấy khó đủ. Thế nhưng là trước mắt bao người nhưng lại không tiện phát tác, bất đắc dĩ chỉ có mặt lúc xanh lúc trắng chui vào đám người bên trong. Lâm xuống đài trước đó vẫn không quên thả ra một câu ngoan thoại nói, "Tốt, ta liền muốn nhìn xem đến cùng là dạng gì kiếm khách mới có thể vào được rồi Nhạc Trưng cô nương mắt." Lâm Mạch giờ phút này chỉ muốn nhìn một chút, chính mình đều không thể hợp cách, đến cùng còn ai có tư cách xứng được với này thanh kiếm. Lâm Mạch đánh giá chung quanh hạ, cũng không nhìn thấy thập kiệt hội bên trong quen thuộc gương mặt, nếu không phải thập kiệt hội này một cấp bậc tồn tại, căn bản không có khả năng múa ra so với chính mình càng xinh đẹp chiêu thức mới là. Nếu là Nhạc Trưng cô nương chỉ là theo chính mình tâm ý lung tung lựa chọn, vô luận nàng cuối cùng chọn ai, chính mình đều nhất định phải người kia để mắt. Không có dự liệu được Lâm Mạch kết quả thất bại, dưới đài giờ phút này lại cũng ngắn ngủi mà xa vào bình tĩnh. Rất nhiều sáng sớm kích động người nhìn Lâm Mạch cao thủ như vậy đều không bị khẳng định, lúc này cũng không nhịn được đánh lên chống nuôi quân. Liên thập kiệt hội người đều thất thủ, chính mình này mâm đồ ăn coi như đưa lên chỉ sợ cũng liền người đều không đủ người. Vẫn luôn tại vây xem Tô Mộ nhìn dần dần yên tĩnh lại đám người, bắt đầu ở trong lòng tính toán khởi muốn hay không hiện tại đi lên thử một lần. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tình huống thế nhưng thật như mập mạp nói tới đồng dạng có chuyện cơ, so tiền tài, 100 cái Tô Mộ tài vật cũng không đủ tại chàng rất nhiều người tùy thân mang theo số lẻ, nhưng nếu là so kiếm, nếu như tại chàng người đều không có lòng tin vượt qua vừa rồi Lâm Mạch lời nói, chính mình có lẽ thật có thể thuận thế đem kiếm bắt lại. Tô Mộ ý vị thâm trường nhìn Trần Ngũ một chút, giờ phút này Trần Ngũ cũng không có hảo ý nhìn qua Tô Mộ, hắn bắt đầu ở trong lòng hoài nghi Trần Ngũ có phải hay không sáng sớm liền biết có này biến số, mới có thể mang theo chính mình đến đây nơi đây. Cùng tại chàng phần lớn người khác biệt, Tô Mộ căn bản không thèm để ý có thể hay không tại Nhạc Trưng trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, cái kia thanh thanh xương kiếm nhìn qua phi thường thân thiết, cũng tựa hồ thực thích hợp bản thân tu tập Tuyết Sơn nội kinh, khả năng thật sẽ đối với ngày sau tham gia tông tộc đại hội có trợ giúp rất lớn. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình nếu là hiện tại ra sân, nhất định có thể múa ra thích hợp nhất kia thanh kiếm chiêu thức tới. Trong lúc Tô Mộ nghĩ muốn như vậy đứng dậy lên đài thời điểm, lại phát hiện đã có người đoạt tại hắn trước. Cái này người vóc dáng không cao, nguyên bản còn bị bao phủ trong đám người, giờ phút này thế nhưng một cái nhảy vọt liền trực tiếp nhẹ nhàng rơi vào đài bên trên, bực này thân pháp cũng thuộc về thực dọa Tô Mộ kêu to một tiếng. Càng có ý tứ chính là, người này xuyên lại còn cùng chính mình có chút cùng loại, cứ việc thời tiết vô cùng khô nóng, lại dùng một tầng lại một tầng khăn vấn đầu đem chính mình từ đầu đến chân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Người này thậm chí so Tô Mộ chính mình còn muốn khoa trương, hắn đem mặt đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại hai mắt để mà thấy vật. Người kia là ai, đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Tô Mộ nhìn hắn thân hình có chút ngốc trệ, chẳng lẽ ngoại trừ Hồ Điệp Tiên, còn có những người khác cũng có cùng loại ngụy trang kỹ xảo hay sao? Thần bí nhân này đứng lên sau đài nhưng lại chưa tự giới thiệu, chỉ là không nói một lời, trực tiếp theo thị nữ trong tay lấy qua kiếm, cứ như vậy thẳng huy vũ lên tới. Nay vung lên, liền lệnh Tô Mộ càng thêm giật mình. Chương 149, múa kiếm luận anh hùng 3. Cứ việc này kiếm bản thân cũng đã mang theo rất mạnh hàn ý, nhưng giờ phút này nó đột nhiên tản ra đập vào mặt lạnh thấu xương cảm giác hiển nhiên không đến từ tại kiếm, mà là đến từ người sử dụng thúc ép. Là cái này thần bí múa kiếm người đem tự thân chân khí quán chú vào kiếm bên trong, từ đó đem kiếm khí thế phóng đại, mới có như thế hiệu quả. Nếu như không phải thuần thục nắm giữ lạnh tính chân khí biến hóa chiêu thức lời nói, vậy liền chỉ có một lời giải thích. Thần bí nhân này bản thân tu tập nội công tâm pháp cùng Tô Mộ nắm giữ Tuyết Sơn nội kinh đồng dạng, cùng thuộc lạnh tính, hoàn mỹ phù hợp thanh xương kiếm bản thân thuộc tính. Người thần bí cùng vừa rồi lâm mạch vừa vận hoàn toàn tương phản, hắn càng múa động làm ngược lại trở nên càng nhỏ, biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Tô Mộ nhìn qua hắn múa kiếm dáng người, càng xem hoảng sợ trong lòng liền càng thịnh. Những kiếm chiêu này kiếm lộ, thế mà ngoài ý muốn rất có Tô Mộ chính mình phong cách. Nếu không phải thân hình thượng muốn so chính mình mảnh mai không ít, Tô Mộ nhiều lần kém chút đem múa kiếm người thân ảnh cùng chính mình trong lý tưởng huy kiếm dáng người trùng hợp lên, này vị người thần bí sở sử xuất mỗi một chiêu, này 3 năm tới chính mình cơ hồ cũng nhiều ít có luyện tập qua. Kia là Vương sư dạy bảo cho chính mình, có thể nhất phát huy Tuyết Sơn chân khí ưu thế kiếm chiêu. Đương nhiên, giờ phút này cũng là thích hợp nhất thanh xương kiếm kiếm chiêu. Một kiếm lại một kiếm, thanh xương kiếm tại thích hợp chân khí múa hạ đã triệt để lộ ra nó diện mạo như cũ, cơ hồ mỗi một kiếm vung vậy phía dưới, trong không khí đều sẽ ngưng kết ra dày đặc sương mù, làm người vây xem đều toàn thân run rẩy. Người thần bí sử dụng chân khí càng chân, thanh xương kiếm thân kiếm liền cũng trở nên càng ngày càng sáng, một cỗ yêu dị màu lam nhạt quang mang dần dần đem trọn thanh kiếm tính cả người thần bí tay đều cùng nhau bao phủ tiến vào trong đó. Tô Mộ rất rõ ràng, đây là bởi vì người thần bí chân khí cùng chiêu thức cùng thanh xương kiếm độ phù hợp thực sự quá cao, mới có thể đem kiếm chi chân ý kích phát ra tới. Một chiêu tất, người thần bí dùng kiếm tại không trung bổ ra một cái thập tự, một mảnh nồng hậu dày đặc hơi nước nháy mắt bên trong tại trên võ đài nổ tung, sau đó chậm rãi phiêu đãng xuống tới, thẳng đến rơi đến trên mặt đất biến thành giọt nước. Người thần bí nhẹ nhàng buông xuống kiếm, quay người nhìn về phía một bên nhạc trưng, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này cho dù là không còn nhãn lực thấy người vây xem cũng biết, này vị người thần bí chính là thích hợp nhất này thanh thanh xương kiếm chủ nhân. Vừa rồi kia lâm mạch múa kiếm thời điểm, nhưng không có sinh ra nhiều như thế dị tượng, người cùng kiếm phối hợp nhìn qua cũng không có này vị người thần bí như vậy hài hòa. Ta hợp cách sao? Người thần bí rốt cuộc mở miệng hỏi, hắn thanh âm nghe vào thực thanh thúy, lại có chút tận lực bị đè thấp cảm giác, vô cùng quỷ dị. Công tử hợp cách. Vừa rồi nhạc trưng sắc thực theo công tử kiếm kỹ bên trong cảm nhận được hài hòa rung động, ngài chính là thích hợp nhất chủ nhân của thanh kiếm này. Che mặt nhạc trưng nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định, mà dưới đài cũng bạo phát ra một hồi lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người vây xem biết chính mình không có hy vọng lúc sau kỳ thật đã là ôm xem kịch tâm thái tiếp tục lưu lại nơi đây, bây giờ thấy thế nhưng nhanh như vậy đã có người thành công thu hoạch được nhạc trưng cô nương tán thành, tự nhiên cũng tránh không được đi theo kích động một chút. Ngoại trừ kia sắc mặt càng ngày càng khó coi lâm mạch bên ngoài, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm kẽ đất nhanh lên chui vào, hoặc là lập tức rời đi nơi thị phi này. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh thỉnh thoảng quăng tới xem thường ánh mắt, phảng phất là tại đối với thập kiệt hội một trong lâm gia trào phúng. Đã như vậy, này kiếm, ta liền cầm đi. Người thần bí nói. Công tử hãy khoan. Trong lúc người thần bí chuẩn bị cầm kiếm rời đi thời điểm, nhạc trưng lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, vừa rồi múa kiếm chỉ có thể chứng minh công tử là này thanh thanh xương kiếm vừa cách người, lại không có nghĩa là công tử chính là thích hợp nhất nhân tuyển của nó. Người thần bí xoay người lại, mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Còn có ai cảm thấy chính mình có thể làm so vị công tử này càng tốt hơn, hiện tại tùy thời hoan nên đi lên tiêu chiến. Nhạc trưng mặt hướng dưới đài, nhẹ nhàng nói. Đám người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không gây một người tiếp lời, mọi người đều biết nhạc trưng hôm nay là muốn tìm ra một cái nhân tuyển tốt nhất, như thế cử chỉ cũng là hợp tình lý, thế nhưng là vừa rồi thần bí nhân này múa kiếm đã cùng hài đến phản phất một bức họa, giờ phút này như thế nào lại có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn đâu. Mà Tô Mộ Tâm cũng là càng ngày càng nặng, vừa rồi múa kiếm thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi khởi này vị người thần bí thân phận. Lớn nhất khả năng chính là, nay vị người thần bí kỳ thật cũng là Vương sư đệ tử một trong. Hắn cùng Tô Mộ sở học theo nội công đến kiếm chiêu cơ hồ đều không có sai biệt, nếu là như vậy, thanh xương kiếm tự nhiên cũng là hoàn mỹ phù hợp hắn, vậy mình còn có tất yếu lên đài đi tham dự so đấu sao? Tuy nói này vị người thần bí tại kiếm kỹ thượng so với Tô Mộ vẫn là hơi có không bằng, nhưng hắn chân khí cô động trình độ có thể nói một chút không thua bởi Tô Mộ, thậm chí bản thân tại khí chất thượng còn muốn càng phù hợp một ít mới là, Tô Mộ dù cho lên đài, cũng không có niềm tin tuyệt đối liền nhất định có thể tại độ phù hợp thượng thắng qua này vị người thần bí. Càng quan trọng hơn là, nếu như này vị người thần bí thật là Vương sư đệ tử một trong, vậy hắn đến đây tranh thủ này thanh kiếm hẳn là cũng không thể thiếu Vương sư thụ ý mới đúng, đã Vương sư đã an bài, chính mình phải chăng còn có cần phải lại đi vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ, đã không có người sao? Che mặt nhạc trưng lại hỏi một lần. Ui ui ui, thiếu hiệp ngươi xảy ra chuyện gì, nhanh nhấc tay a. Trần Ngũ sốt ruột như là kiến bò trên chảo nóng, hẳn không thể chính mình thay thế Tô Mộ đi lên, vừa rồi múa kiếm người xác thực rất lợi hại, có thể Tô Mộ ngay từ đầu tự tin, chẳng lẽ vẹn vẹn như vậy liền e ngại không dám sao? Này không phù hợp tính nết của hắn a. Lần này Trần Ngũ vốn chính là mang theo cực mạnh mục đích tính kéo Tô Mộ lại tới đây, nếu là Tô Mộ không đi lên tranh thủ một chút, chính mình mục đích đạt không thành, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích hai chương như thế chi quý ngồi vào sao? Phải biết này hai chương ngồi vào trọn vẹn tốn mất Trần Ngũ hơn một tháng thu vào mới lâm thời theo trong tay người khác tăng giá mua được, tương đương với này một tháng túy tiên lầu sinh ý đều làm công công, nếu là một chút hồi báo đều không có chẳng phải là thua thiệt lớn. Trong lúc Tô Mộ lâm vào do dự cùng xoắn suýt thời điểm, lại một cái ngồi tại Tô Mộ trước đó người đột nhiên đứng lên, chỉ bất quá lần này cái này người cũng không có chính mình lên đài khiêu chiến. Ngược lại là chỉ vào phía sau Tô Mộ nói, nơi này có người muốn khiêu chiến. Người xem người kia, tựa như là Mạc Gia Nhị công tử a. Đám người bên trong có mắt sắc người đã nhìn ra người nói chuyện thân phận. Thật là Mạc Khinh Du. Hắn sao lại tới đây? Đây còn phải nói, hắn cũng sẽ không bỏ công, không cần tham gia tông tộc đại hội, tới Phong Nguyệt trận giải buồn không phải rất bình thường nha. Nhận ra Mạc Khinh Du thân phận, đám người theo Mạc Khinh Du ngón tay phương hướng nhìn lại, còn không có đợi Tô Mộ kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một bên Trần Ngũ đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem hắn một cái tay giơ lên, trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt đều tập trung đến Tô Mộ trên người. Còn không có lấy lại tinh thần, Tô Mộ cũng đã bị Trần Ngũ trực tiếp đẩy lên một bên trong đám người gian, tại dòng người xô đẩy hạ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được đưa đến trước sân khấu. Bất đắc dĩ, giờ phút này Tô Mộ không muốn lên cũng phải thượng. Chương 150, múa kiếm luận anh hùng, 4. Ngươi muốn khiêu chiến? Nhạc Trưng nhìn qua tạo hình trang vẫn giống nhau y hệt hai người, lấy hồ nghi ánh mắt đánh giá Tô Mộ hỏi. Ừm. Như là đã lên này, Tô Mộ cũng không tiện lại nhăn nhó cái gì, dứt khoát coi như là thử một lần, hắn có đôi khi sẽ quá phận cân nhắc một ít bên ngoài nhân tố, khả năng còn chính như vậy yêu cầu một loại thôi động để cho chính mình quyết định. Ngươi cũng không có ý định tự báo danh hào sao? Như vậy đối với Nhạc Trưng cô nương thế nhưng là vô cùng thất lễ. Một bên Hoa Đồng có chút không vui nói. Khụ khụ, tại hạ Tô Nhị, nhất giới áo vải. Nay mặc dù là đã sớm dự đoán hảo lời kịch, nhưng giờ phút này ngay trước mặt mọi người nói ra thế nhưng ngoài ý muốn có một tia xấu hổ cảm giác. Mà Tô Mộ không có chú ý tới chính là, khi hắn báo ra danh hào thời điểm, một bên người thần bí thế nhưng run rẩy kịch liệt một chút. Giờ phút này Tô Mộ kỳ thật đã có chút muốn ra, dù sao cũng không nhất định có thể làm được càng tốt hơn, coi như là kiểm tra một chút Tuyết Sơn nội kinh cùng kiếm kỹ thuần thục trình độ. Nghĩ tới đây, Tô Mộ không do dự nữa, dùng sức giảm thấp xuống chính mình bằng nón, tướng lĩnh tử cũng kéo đến cao hơn, ở một bên người thần bí nghi hoặc mà ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bên trong, cứ như vậy nhận lấy thanh sương kiếm, bày xong tư thế. Thiếu gia, ngươi vừa mới vì cái gì làm như thế, trước khi đến chúng ta không phải đã nói phải khiêm tốn sao? Xuân Tú lúc này vừa tức vừa sốt ruột, vừa rồi Mạc Khinh Du không cùng nàng thương lượng liền tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, việc này nếu là chuyển đến lao ra nơi nào chỉ sợ ít ra lại phải bị phạt. Nguyên bản ta cũng không nghĩ cao điệu như vậy, chỉ bất quá ta cảm thấy hứng thú cái này người tựa hồ có chút do dự không hạ nổi quyết tâm, ta không thể làm gì khác hơn là ra mặt đẩy hắn một thanh. Ngay tại lúc này đài bên trên người kia, Trang vẫn ngược lại là rất kỳ quái, cùng vừa rồi người kia còn có chút giống như, thiếu gia có cái gì để ý địa phương sao? Xuân Tú có chút không hiểu nói. Mặc dù không nhìn thấy hắn biểu tình, nhưng hắn mấy lần nắm chặt nắm đấm thân thể có chút rời tiệp, có thể thấy được hắn có đi lên thử một lần xúc động, hoặc là bởi vì khiếp đảm, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác làm hắn không thể quyết định. Nhìn hắn trang điểm cùng vừa rồi người kia có chút cùng loại, hiển nhiên là không muốn bị người nhận ra, đột nhiên xuất hiện hai kẻ như vậy, thực sự không khỏi câu lên người lòng hiếu kỳ. Mạc Khinh Du mở ra quạt xếp, một bên quạt gió một bên bình tĩnh nói xong, có lẽ bọn họ đều là các nơi chạy đến tham gia tông tộc đại hội đệ tử, nhưng nhất định không phải thập kiệt hội tông tộc đệ tử. Thập kiệt hội toàn bộ dự thi danh sách ta sớm đã nhớ rõ nhất thanh nhị sở, cũng không có hai kẻ như vậy. Bọn họ mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng nghe được ra tuổi tác cũng không lớn, thậm chí khả năng so ngươi còn nhỏ, như thế tiểu niên kỷ nhưng lại có bực này tu vi, còn không phải thập kiệt hội bên trong người, ngươi nói này không đáng lệnh người hiếu kỳ sao? Xuân Tú có chút líu lưỡi, mặc dù vẫn luôn biết thiếu gia nhà mình từ nhỏ liền quan sát nhạy cảm thông minh hơn người, nhưng không nghĩ có thể theo ít như vậy chi tiết bên trong phân tích ra như thế một đoạn lớn đồ vật. Thế nhưng là coi như chính là như thế, cũng bất quá chính là hai cái thực lực cũng không tệ lắm bên trong tiểu tông tộc đệ tử mà thôi, có gì hiếm lạ? Có gì hiếm lạ? Chỗ đặc biệt cũng lớn đi. Cho tới nay ta bởi vì thân thể nguyên nhân trời sinh không thể tập võ, cho nên vẫn luôn không nhận phụ thân đại nhân chào đón, nhưng nếu là so đầu não, so mưu lược, ta tự nhận tuyệt không bại bởi các huynh đệ của ta, đơn giản là tại này loạn thế, lấy võ vi tôn, ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng kế thừa Mạc gia gia chủ chi vị. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ? Đương nhiên, ta chưa từng dừng lại cái này ý niệm qua. Đã chính mình không được, vậy liền hấp thu xuất sắc môn khách làm việc cho ta, nếu là thực lực đầy đủ cao cường, cũng có thể trèo chống ta được đến chính mình muốn độ vận. Không được, thiếu gia, lão gia sẽ không đáp ứng. Mạc gia lịch sử bên trong cũng chưa từng có không có tu vi tử đệ kế thừa gia nghiệp tiền lệ. Xuân Tú nhìn qua như vậy mà Khinh Du lại là đau lòng lại là đắng chát. Là chưa từng có, nhưng ta vì sao không thể làm kia cái thứ nhất, ta vì sao không thể làm mở đường lịch sử người. Mạc Khinh Du lơ đến cười cười, kéo xa, đây đều là bát tự không có cong lên chuyện, trước mắt vẫn là xem trước một chút này lệnh người hiếu kỳ thiếu niên đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nếu là thực lực cũng cùng vừa rồi người không sai biệt lắm, một hồi kết thúc về sau chúng ta liền đi hào hào kết bạn một phen. Khi nói chuyện, Tô Mộ đã vận khí hoàn tất, hắn biết rõ, so chỉnh thể độ phù hợp hắn hẳn là so ra kém vừa rồi người thần bí nhân kia thân pháp càng tốt hơn, thân hình càng đu, càng thích đứng này thành kiếm bản thân khí chất, bởi vậy muốn thắng qua hắn, chỉ có tại chiêu thức thượng làm một chút văn chương. Tô Mộ nhanh chóng làm xong quyết định, hắn muốn dùng phong phú hơn kiếm chiêu dự trữ bỏ ra kỳ chiến thắng, lựa chọn chính là đã bị luyện được nhớ kỹ trong lòng chiêu thức, kiếm sái thu thủy. Ban đầu Tô Mộ luyện tập một chiêu này, nhưng thật ra là vì đem vạn hắc lôi mở rộng thành toàn mới chiêu thức kiếm khởi lôi đỉnh, lúc sau thuần thục nắm giữ vạn hắc lôi cơ bản kiếm quyết lúc sau, kiếm sái thu thủy liền bị triệt để ném vào một bên. Dù sao vô luận là chiêu thức cường độ vẫn là chân khí cô động trình độ kiếm sái thu thủy cũng không miễn quá mức cấp thấp, tại học tập trong đó tinh yếu lúc sau đã không vào được bây giờ Tô Mộ mắt. Mà bây giờ Tô Mộ lựa chọn một lần nữa sử xuất một chiêu này không vì cái gì khác, đơn giản là một chiêu này thuộc tính càng gần sát Tuyết Sơn chân khí, càng gần sát thanh sương kiếm. Trước đó dù cho tu tập Tuyết Sơn nội kinh, Tô Mộ vẫn cứ không có ý định quá nhiều sử dụng âm hàn chi chiêu thức, bởi vì hắn luôn cảm thấy loại này chiêu thức cùng chính mình có chút không hợp nhau. Mặc dù Tuyết Sơn nội kinh sở vận chuyển ra Tuyết Sơn chân khí bản thân phẩm chất liền cực cao, nhưng Tô Mộ vẫn là càng có khuynh hướng đem bọn họ trước chuyển hóa thành sấm sét chân khí sau đó lại hành sử dụng. Này không quan hệ hiệu suất, thuần thục Tô Mộ cá nhân đặc biệt thích mà thôi, hắn này 3 năm tới cứ việc cũng đi theo Vương sư học tập không ít thích hợp Tuyết Sơn chân khí chiêu thức, nhưng càng thích dùng vẫn là sấm sét chân khí. Nhưng mà sấm sét chân khí cùng thanh xương kiếm thuộc tính trò nhau, trước mắt khẳng định là không thể thực hiện được, hắn chỉ có dùng ra chiêu thức kho bên trong thân thiết nhất nhất chiêu kiếm sái thu thủy mới có cơ hội múa ra cùng vừa rồi người thần bí tương tự hiệu quả. Tô Mộ cẩn thận khống chế chân khí lưu động tốc độ, đưa chúng nó từng chút quán chú vào thanh xương kiếm bên trong, thanh xương kiếm cũng tại mọi người trước mặt nhất điểm điểm lộ ra hàn quang. Tô Mộ Tuyết Sơn chân khí cùng thu thủy chân khí tính chất tương tự, chuyển hóa lên tới phi thường dễ dàng, hơn nữa Tuyết Sơn chân khí vốn là tinh thuần, từ Tuyết Sơn chân khí chuyển hóa mà thành hơi nước chân khí tự nhiên phẩm chất thượng cũng muốn cao hơn một chút. Mà lệnh tại chàng sở hữu người kinh ngạc chính là, nếu như nói vừa rồi người thần bí sở mua kiếm thượng mang theo chủ yếu vẫn là sương mù, như vậy Tô Mộ lúc này trên thân kiếm còn lại là chân thật ngưng kết ra từng mảnh sương trắng, đều bao trùm tại thân kiếm mặt ngoài, hơn nữa hoàn toàn không có chóc ra dấu hiệu, ngược lại càng ngưng càng dày, càng ngày càng thông thấu. Nhìn qua tựa như là từng mảnh tuyết trắng rơi vào trên thân kiếm bình thường, chỉ bất quá này tuyết trắng là trống rông xuất hiện. Không dài không ngắn chờ đợi qua đi, Tô Mộ rốt cuộc bắt đầu chuyển động, hắn lựa chọn kiếm chiêu cùng múa cùng vừa rồi người thần bí sở làm cơ hồ hoàn toàn tương tự, phản phất là một cái khuôn đúc ra tới, nhưng cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được, Tô Mộ sở sử xuất kiếm chiêu muốn càng trôi chảy, càng xinh đẹp, vô luận là kiếm thế vẫn là kiếm nhanh, đều phải so với vừa nãy người kia mạnh hơn một bậc. Chương 151, múa kiếm luận anh hùng, nam. Tô Mộ đã sớm kế hoạch được rồi muốn lấy chiêu thức giống nhau quyết thắng thua. Hắn không thể khẳng định nhạc trưng tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì, nếu như tại cùng kiếm độ phù hợp thượng không sánh bằng, vậy liền chỉ có tại kiếm chiêu cảm nhận thượng nhiều bỏ công sức. Một phương diện khác, Tô Mộ có thể cảm giác được, vừa rồi người thần bí sử dụng chân khí cùng hắn Tuyết Sơn chân khí cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng người thần bí lựa chọn là đem chân khí trực tiếp quán chú tại thanh xương trên thân kiếm, cứ như vậy vung vậy phóng xuất ra, mà Tô Mộ thì nhiều một tầng hướng hơi nước kiếm khí chuyển hóa. Đáng nhắc tới chính là, Tô Mộ cũng không có lựa chọn đem chân khí triệt để chuyển hóa thành hơi nước kiếm khí, ngược lại là lựa chọn núi tuyết cùng hơi nước trung gian trạng thái. Loại này trạng thái có thể nói là thoáng qua liền mất, thời cơ thượng rất khó nắm chắc, cần đối với chân khí chính xác khống chế mới có thể làm được, cho dù là đối với Tô Mộ tới nói cũng có chút hao tâm tổn sức. Đây là Tô Mộ cho rằng, thân thiết nhất này thanh thanh xương kiếm lý muốn trạng thái chân khí hình thái, là một loại xen vào tuyết cùng hơi nước chi gian vi diệu cân bằng, mà sự cân bằng này muốn so Tuyết Sơn chân khí bản thân càng thích hợp thanh xương kiếm phát huy. Mới đầu đây chỉ là Tô Mộ một loại phỏng đoán, nhưng chân chính thử qua lúc sau Tô Mộ rất nhanh liền phát hiện chính mình phỏng đoán không có sai, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến, loại này trung gian trạng thái chân khí trên thân kiếm lưu động so với ban đầu Tuyết Sơn chân khí tới nói còn muốn càng thông thuận một ít. Theo thanh xương kiếm thân kiếm màu sắc thượng cũng có thể nhìn ra một chút manh mối, trước đó người thần bí sở làm cho lúc thanh xương kiếm toàn thân hiện ra chính là màu lam nhạt, mà bây giờ Tô Mộ chân khí quán chú đi vào sau kiếm màu sắc tỏ ra càng thêm thông thấu. Tô Mộ cẩn thận khống chế chân khí chuyển hóa và cân bằng, đem như vậy một loại trạng thái cứ như vậy bảo trì đến cuối cùng. Hắn sở múa ra kiếm so với vừa rồi người thần bí tới nói càng có khí thế, chỉnh thể thượng tỏ ra đại khai đại hợp, cả người cũng giống như theo kiếm cùng nhau tại trên sân khấu múa lên, có khác một phen bổ sung lẫn nhau cảm giác. Chiêu tất, Tô Mộ thu kiếm vào vỏ, trên thân kiếm ngưng kết ra xương trắng cũng bị chấn động ra tới, cứ như vậy chiếu xuống trên võ đài. Ba ba ba. Mạc Khinh Du người đầu tiên đứng lên tới vì Tô Mộ vỗ tay. Mặc dù không có tu vi võ học, nhưng từ nhỏ ở thập kiệt hội như vậy đại tông tộc lớn lên, thâm thụ này võ học không khí chìm đắm, Mạc Khinh Du há lại sẽ nhìn không ra Tô Mộ kiếm thuật tạo nghệ muốn ở xa vừa rồi người thần bí phía trên. Hơn nữa múa ra hoàn toàn khác biệt một loại ý cảnh, nếu như nói vừa rồi người thần bí múa kiếm càng thêm ưu nhã âm nhu, như vậy Tô Mộ múa kiếm thì tỏ ra càng thêm lớn khí tiêu sái. Đương nhiên, nếu như luận cùng kiếm độ phù hợp lời nói, vẫn là người thần bí càng hơn một bậc, chỉ bất quá Tô Mộ lấy chính mình phương thức, thông qua đối với kiếm thuật cùng chân khí cao thâm hơn lý giải mới đến lấy đã sáng tạo ra bây giờ này một thế lực ngang nhau cân sức ngang tài hiệu quả. Mạc Khinh Du chỉ cần trên khán đài nhạc trưng lúc này không có bị mạng che mặt che khuất mặt mày nơi thần sắc liền có thể biết, nhạc trưng cũng rất khó tại giữa hai người làm ra lựa chọn. Hai người phong cách tuy có chỗ tương đồng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, muốn đem như vậy hai đoạn múa kiếm làm một cái so sánh, đối với bất đồng kiếm nói nhạc trưng cô nương tới nói vi diệu có chút quá mức làm khó người khác. Mạc Khinh Du cũng không nhịn được tò mò, rất muốn biết nhạc trưng cô nương lựa chọn cuối cùng đến tuột cùng là cái gì. Mà coi như nhạc trưng cô nương rốt cuộc làm ra quyết định, vừa muốn mở miệng thời điểm lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vừa rồi vẫn luôn đợi trên đài người thần bí giờ phút này sớm đã mất đi bóng dáng. Thấy được nhạc trưng kinh ngạc biểu tình, Tô Mộ cũng không nhịn được xoay người lại, lúc này mới phát hiện thần bí nhân kia vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã rời đi. Là lúc nào rời đi? Là chính mình chuyên chú múa kiếm cho nên không có chú ý tới sao? Tô Mộ trong đầu có rất nhiều nghi vấn, người thần bí thân phận, người thần bí cùng Vương sư chi gian liên hệ chờ chút. Hắn vốn là muốn đợi đến sự tình lần này kết thúc về sau tìm thần bí nhân này hảo hảo hỏi một chút, nhưng không nghĩ không đợi đến kết thúc người thần bí liền đã nên rời đi trước. Đến cùng vì cái gì? Tô Mộ không nghĩ ra, theo vừa rồi biểu hiện đến xem, hiển nhiên thần bí nhân này đối với thanh xương kiếm cũng là có nhu cầu, hơn nữa chính mình vừa rồi biểu hiện cũng không có khả năng ổn áp thần bí nhân này, Tô Mộ tin tưởng lấy người thần bí công lực cũng có thể nhìn ra được chính mình cũng không so với hắn càng thích hợp này thanh xương kiếm. Là Tô Nhị thiếu hiệp thắng. Nhạc Trưng thanh âm đem Tô Mộ theo suy nghĩ bên trong hoán trở về, cũng đưa tới dưới đài càng lớn tiếng khen hay. Vừa rồi người thần bí ra tay thời điểm, rất nhiều người đã coi là thanh xương kiếm chủ nhân đã như vậy quyết định, nhưng không nghĩ lại còn có thể nhìn thấy ngoài ý liệu hắc mã đột nhiên giết ra hoành đao đoạt ái. Mà Tô Mộ trước đó biểu hiện cũng xác thực làm lòng người phục khẩu phục, tại trang rất nhiều người đều là thương nhân hoặc là quyền quý, đại đa số không có gì tu vi võ học, tại biết không dựa vào tài lực tranh đấu lúc sau đều chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính tiếp tục lưu lại nơi đây. Tô Mộ xuất hiện hiển nhiên vô cùng kịch vui hóa, thỏa mãn những này đám khán giả tâm thái. Lúc này âm thanh ủng hộ cũng phần lớn bởi vậy mà tới. Thế nhưng là vừa rồi người kia, Tô Mộ vừa muốn mở miệng do hỏi, lại bị Nhạc Trưng đánh gãy xuống dưới, thiếu hiệp không cần nhiều hơn để ý, dù cho vừa rồi vị công tử kia vẫn còn, ta cũng dự định tuyên bố là thiếu hiệp chiến thắng. Nhạc Trưng mặc dù không hiểu kiếm, nhưng vừa rồi thiếu hiệp múa kiếm thời điểm hình ảnh càng phù hợp Nhạc Trưng thẩm mỹ, kiếm minh thanh bên trong rung động cũng càng thêm hài hòa, đây đều là sẽ không gạt người. Nhạc Trưng tin tưởng này thanh thanh xương kiếm tại thiếu hiệp trong tay mới có thể phát huy càng lớn tác dụng, còn thỉnh thiếu hiệp không muốn chối từ. Dứt lời, Nhạc Trưng một ánh mắt ra hiệu, một bên Hoa Đồng tiện đem thu kiếm hộp cũng cùng nhau đưa đến Tô Mộ trong tay, xem như tuyên bố hết thảy đều kết thúc. Đúng rồi, Nhạc Trưng mới có hơi bị Tô Nhị thiếu hiệp kiếm chiêu hấp dẫn, thế nhưng quên quý củ. Nhạc Trưng ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu như tại chàng không có người tiếp tục hướng Tô Nhị thiếu hiệp khiêu chiến lời nói, trôi này thanh xương kiếm liền như vậy thuộc về Tô Nhị thiếu hiệp. Còn gì nữa không? Nhạc Trưng lạnh lùng quét mắt một vòng. Mọi nơi yên tĩnh, mới mắt thấy vừa rồi liên tục hai người kinh diễm kiếm kỹ lúc sau, nguyên bản còn trong lòng còn có huyễn tưởng riêng lẻ vài người lúc này cũng coi là triệt để bỏ đi cái này ý niệm. Nói đùa cái gì, hai người này trình độ liền thập kiệt hội đệ tử cũng không sánh bằng, chính mình những này thối cá nát tôm trả lại đi xem náo nhiệt gì. Đã không người lại nghĩ khiêu chiến, ngày hôm nay bắt đầu, thanh xương kiếm liền trở về thuộc Tô Nhị thiếu hiệp. Nhạc Trưng lên tiếng, cũng coi là làm sau cùng tổng kết, sau đó liền tại Hoa Đồng nhóm nâng đỡ chậm rãi rời đi sân khấu, một lần nữa đi vào màn che bên trong. A, không muốn đi a Nhạc Trưng cô nương. Chúng ta muốn nhìn ngươi một chút tướng mạo a Nhạc Trưng cô nương. Vừa nhìn Nhạc Trưng thẳng rời đi, mọi người dưới đài thoáng cái sốt ruột, bọn họ ngày hôm nay tụ tập tại đây cũng không phải vì cái gì pha kiếm, chỉ là vì có thể nhìn một chút Nhạc Trưng cô nương mà thôi, không nghĩ tới kiếm chủ nhân một quyết định, Nhạc Trưng liền trực tiếp rời đi, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho. Chương 152, múa kiếm luận anh hùng, 6. Kỳ thật chỉ từ thanh âm cùng không có bị mạng che mặt che đậy phần mắt cũng có thể tưởng tượng được ra, Nhạc Trưng nhất định có nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế chi tư, giờ phút này rất nhiều thương nhân quyền quý đều tại âm thầm hối hận, biết sớm như vậy vừa mới so tài kiếm trước đó liền trực tiếp đem mang đến tiền quên tặng rớt, như vậy có thể còn có thể cho Nhạc Trưng cô nương lưu lại chút ấn tượng, dù cho lần này không có cơ hội, có lẽ cũng có thể cho về sau chữa chút làm nền đâu. Nay trang bị quyền quý danh lưu nhóm ký thác kỳ vọng đấu giá hội cứ như vậy qua loa thu tràng, cứ việc trước đó bị xào lên trời, nhưng chung quy vẫn là sấm to mưa nhỏ, giờ phút này ngoài phòng còn rơi xuống mưa to đâu rồi. Rất nhiều người đều hối hận đội mưa chạy một chuyến, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Nhạc Trưng cô nương rời đi về sau, đám người vây xem rất nhanh liền tứ tán sạch sẽ, không ai còn có hào hứng chúc mừng một chút kiếm cuối cùng người đoạt giải Tô Mộ. Rất nhiều vừa mới còn lời thề son sắt phải lớn quên đặc biệt quên người lúc này cũng bưng chặt túi tiền sớm rời đi, hoàn toàn không có vừa rồi khí thế. Chỉ để lại Tô Mộ còn tại chỗ nhìn qua kiếm là người. Chúc mừng a thiếu hiệp. Quả nhiên không hổ là ta xem trọng người. Ta liền biết khẳng định là ngươi cuối cùng được đến này thanh kiếm, cũng không uổng công chúng ta đội mưa đi một chuyến. Đám người tán đi lúc sau, Trần Ngũ lung lay một thân thịt mỡ hưng thú bừng bừng chạy tới, hung hăng vô vô Tô Mộ bả vai, đại đại liệt liền nói. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tô Mộ xem như lấy lại tinh thần, tức giận liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Ngũ nói. A, thiếu hiệp ngươi tại nói cái gì? Trần Ngũ ý đồ giả ngu lừa dối quá quan. Đừng giả bộ choáng váng, ngươi sớm biết hôm nay không phải đấu giá, mà là lấy loại hình thức này tới tiến hành kiếm thuật so đấu, cho nên mới sẽ mang ta đến đây, ngươi cũng đã sớm biết ta có thể rất tốt điều khiển này thanh kiếm, thành thật giao phó, đến cùng là ai để ngươi làm như vậy? Tô Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngũ nói, xem Trần Ngũ một thân mồ hôi lạnh. Trần Ngũ lúc này cũng là run rẩy, hắn vốn cho là Tô Mộ vẫn là lúc trước cái kia hài tử, mặc dù kiếm thuật rất tốt nhưng đầu óc chưa hẳn dễ dùng, thực hiện nhiên, bây giờ Tô Mộ đã sớm có thành thục độc lập năng lực suy tính, không phải hắn có thể tùy ý lừa gạt. Tốt ta nói, Trần Ngũ bất đắc dĩ nói, kỳ thật chuyện này là có người âm thầm thông chi ta. Âm thầm thông báo? Không sai, ngay tại thiếu hiệp ngươi đến nơi đây 2 ngày trước đó đi, có người truyền tin cho ta gọi ta nhanh đi mua 2 chương ngày hôm nay đấu giá hội ngồi vào, sau đó mang ngươi lại tới đây. Cứ như vậy, ngươi liền người đưa tin thân phận cũng không biết liền làm theo. Này ngồi vào tiền cũng không rẻ a. Tô Mộ không thể tin được vẫn luôn tính toán chi ly Trần Ngũ vậy mà lại dễ dàng như vậy tuân theo một người xa lạ chỉ thị. Đúng vậy à, thật a thiếu hiệp, kia đưa tin người mặc dù không biết, nhưng kia phong thư giấy viết thư ta thế nhưng là nhận biết, chính là Tứ Hải Thương hội chuyên dụng giấy viết thư. Ngươi cũng biết ngươi kia Di Nương cùng Tứ Hải Thương hội có chút quan hệ, ta liền suy nghĩ có phải hay không là ngươi Di Nương trong bóng tối an bài. Trần Ngũ lúc này giọng thành khẩn ánh mắt chân thành tha thiết, liền Tô Mộ hoài nghi trong lòng đều có chút bâng lòng. Ta Di Nương? Không thể nào. Tô Mộ âm thầm suy nghĩ. Vương sư không phải đã nói Di Nương nàng gần nhất bệ bộn nhiều việc, muốn ta chính mình chiếu cố tốt chính mình sao? Chuyện này sẽ là Di Nương an bài. Đã như vậy vừa rồi thần bí nhân kia lại là xảy ra chuyện gì? Tô Mộ đưa mắt nhìn Trần Ngũ hồi lâu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một ít dấu vết để lại nhưng không có thể thành công, đành phải thở dài nói, tốt ta, xem ngươi không giống như là tại nói láo, chỉ bất quá lần sau có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp nói với ta, đừng để ta mơ mơ màng màng như cái đồ đần tựa như. Hảo hảo hảo, thiếu hiệp, nhất định nhất định. Trần Ngũ xoa xoa tay định hót nói. Trong lúc Tô Mộ hảo hảo thu về kiếm chuẩn bị rời đi thời điểm, lại tại Lạc Tuyết lâu cửa ra vào bị hai người ngăn lại, chính là Mạc Khinh Du cùng Xuân Tú. Chúc mừng thiếu hiệp, bảo kiếm phối anh hùng. Mạc Khinh Du thu hồi quả xếp, ôn quyền cười nói, cảm ơn, không biết ngươi là. Tô Mộ cũng trả cái lễ, nghi ngờ hỏi, vừa rồi chính là người này đột nhiên đứng dậy đem chính mình thuận thế đẩy lên này, nghe giới đài thanh âm nói người này còn giống như là thập kiệt hội tử đệ. Tô Mộ đã sớm ở trong lòng suy đoán cái này người mục đích thực sự, nhưng không nghĩ sự tình kết thúc về sau còn bị nhân chủ động tìm tới cửa tới. Tại hạ Mạc Khinh Du, Lạc Kinh Mạc gia, xếp hạng lão nhị. Tô nhị, nhất giới áo vải. Tô Mộ đáp lại nói, hắn còn nhớ rõ Mạc gia chính là thập kiệt hội bên trong bài danh thứ 3 cực lớn tông tộc, gần với Thái Cực Kiếm Tông cùng Kinh Lôi môn siêu nhiên tồn tại. Trước đó Trần Ngũ cho hắn sách nhỏ bên trong cũng kỹ càng giới thiệu Mạc gia dự thi tử đệ, tựa hồ cũng không Mạc Khinh Du cái này người. Thiếu hiệp quá khiêm tốn, Khinh Du rất rõ ràng, lấy thiếu hiệp thân thủ tới nói tuyệt đối không thể nào là cái gì giang hồ nhân sĩ, ngươi trang điểm thành như vậy chỉ là vì không muốn để cho người nhận ra ngươi thân phận thật à. Mạc Khinh Du cười như không cười nói, thoáng cái làm Tô Mộ cảnh giác lên tới, giữa hai người không khí cũng đi theo đổi biến. Thiếu hiệp không cần đa nghi, ta không phải ngươi địch nhân. Mạc Khinh Du phảng phất hoàn toàn không thèm để ý Tô Mộ cảm xúc biến hóa bình thường tiếp tục nói, chẳng bằng nói, ta là tới tìm thiếu hiệp nghiên cứu thảo luận một chút ngày sau khả năng hợp tác tính.
Hợp tác?
Hợp tác như thế nào?
Vì cái gì muốn hợp tác với ngươi?
Rất đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, thiếu hiệp ngươi hôm nay tới đây là kinh, chắc hẳn cũng là vì tham gia tông tộc đại hội a. Đã thiếu hiệp mục tiêu cũng là tông tộc đại hội, vậy chúng ta chi gian liền có hợp tác lý do.
Bởi vì ta mục tiêu cũng chính là lần này tông tộc đại hội.
Mạc Khinh Du một lần nữa mở ra quả xếp, cười phẩy phẩy gió nói,
ngươi là thập kiệt hội tông tộc người a.
Vậy chúng ta chi gian có gì có thể hợp tác?
Ta mặc dù là thập kiệt hội bên trong người, nhưng ta bản thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi võ học, tự nhiên cũng không có tham gia tông tộc đại hội tư cách, cho nên ta mới cần tìm kiếm ngươi trợ giúp.
Mạc Khinh Du bình tĩnh nói, một bên Xuân Tú cũng chỉ có không chỗ ở đau lòng, chỉ có vẫn luôn bồi tiếp Mạc Khinh Du nàng tài năng thám thiết nhất cảm thụ đến, Mạc Khinh Du những năm này tại Mạc gia nhận khinh thị cùng chèn ép có bao nhiêu làm lòng người toan.
Thấy Tô Mộ trầm mặc không nói gì, Mạc Khinh Du liền tiếp theo nói, ngươi không cần khẩn trương thái quá, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng ngươi ngoại trừ đại biểu chính mình tông tộc bên ngoài, còn có thể đồng thời bằng vào ta môn khách thân phận đi tham gia lần này tông tộc đại hội, đương nhiên, ta cũng sẽ tận khả năng hướng ngươi cung cấp bất luận cái gì năng lực ta phạm vi bên trong trợ giúp.
Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì?
Tô Mộ nghĩ nghĩ, trực tiếp nơi đó hỏi.
Đương nhiên là có chỗ tốt, nếu là ngươi có thể lấy được trước 20 thứ tự, làm ta môn khách, ta tại Mạc gia bên trong địa vị bao nhiêu cũng sẽ có điều tăng lên.
Chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi.
Nếu là như vậy, ta nghĩ ta không thể đáp ứng ngươi.
Tô Mộ trịnh trọng cự tuyệt nói.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta?
Thoáng cái bị cự tuyệt, Mạc Khinh Du lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi.
Đây cũng không phải, chỉ là so với ngươi môn khách, ta càng muốn đi hơn làm thái tử môn khách.
Chương 153, thấy vật nghĩ người cũ.
Tô Mộ cùng Trần Ngũ tại Mạc Khinh Du nhìn chăm chú biến mất tại màn mưa bên trong, Mạc Khinh Du nhìn hai người rời đi phương hướng, lâm vào thật lâu trong trầm tư.
Thiếu gia, người này không khỏi quá không biết cân nhắc, khó được thiếu gia nguyện ý chủ động lấy lòng, hắn thế nhưng như thế không biết tốt xấu.
Vừa rồi nhìn Mạc Khinh Du bị ở trước mặt cự tuyệt, Xuân Tú tâm bên trong rất là bất mãn. Hắn vừa rồi nói, cũng là không giống như là tại chống giống nói khoác.
Mạc Khinh Du mở miệng nói, chỉ là ta Đồ Nam thái tử, chính là chân chính nhân trung trí lòng, như vậy nhiều năm duy nhất sở thu môn khách còn là một vị chân chính đỉnh tiêm cao thủ, muốn làm đông cung môn khách, bằng hắn hiện tại thực lực còn làm không được.
Tô Nhị, có chút ý tứ, ta đối với ngươi thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Mạc Khinh Du thầm nghĩ, giữa lông mày cũng giãn ra ra.
Xuân Tú, tìm người cha một chút cái này Tô Nhị, nếu như cha không được nói liền đi cha Trần Thị Thương hội Trần Ngũ.
Thiếu gia, đây là vì sao?
Người này vừa rồi rõ ràng đều đã cự tuyệt ngươi.
Chiêu Hiền đại sĩ, ba lần đến mời, đã cầu tại như khát nước người là ta, đầu tiên liền đến bày ra ta thái độ, nếu là ta đều tính toán chi ly lòng dạ hỏi, lại như thế nào dẫn tới chân chính người tài ba đến đây hiệu được đâu.
Huống chi, ta nhìn chúng hắn nguyên bản liền không chỉ là ra ngoài hắn năng lực cân nhắc.
Mạc Khinh Du phiến khởi tay bên trong quả xếp, cười rời đi Lạc Tuyết lâu.
Trở về Túy Tiên cư trên đường, Trần Ngũ không ngừng mà hướng Tô Mộ tìm hiểu có quan hệ đêm nay bắt quái, mà Tô Mộ thì tỏ ra hứng thú giải rác, cũng không có đáp Trần Ngũ khang.
Trở lại Túy Tiên cư lúc sau, Trần Ngũ như cũ đi theo Tô Mộ phía sau líu lo không ngừng, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ, ra ngoài bất đắc dĩ, Tô Mộ lợi dụng nghĩ muốn sớm nghỉ ngơi một chút làm lý do trực tiếp vào chính mình gian phòng, mà lúc này Trần Ngũ cũng nhìn ra Tô Mộ không có sâu trò chuyện xuống ý tứ, căn dặn hảo trưởng quỹ hảo hảo trông nom lúc sau, liền cũng hồi phủ nghỉ ngơi đi. Tô Mộ mới vừa dự định ngồi xuống, ngoài phòng nhưng lại truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa.
"Ai?"
Tô Mộ hỏi, nghĩ thầm sẽ không là Trần Ngũ quên cái gì a.
"Tô Nhị thiếu hiệp, ta là Mạc gia người hầu, là thay ta già thiếu gia đến đây đến nhà đưa tin.
Ta có chút chuyện, ngày mai rồi nói sau."
Tô Mộ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới này Mạc Khinh Du thế nhưng như thế kiên nhẫn, chính mình đều đã nói rõ cự tuyệt, thế nhưng như vậy nhanh liền phái người hầu đến đây.
"Nay cũng không quá thuận tiện, thiếu hiệp, nhà ta thiếu gia phân phó, nếu như tin không có đưa đến ngài trên tay lời nói, ta đêm nay cũng không cần trở về."
Ngoài phòng thanh âm khó xử nói.
"Ai?" Tô Mộ biết đối phương là đoán chắc chính mình không gặp qua tại Nhất Tâm, nhưng lại không thể làm gì, nếu để cho như vậy một cái thập kiệt hội nhà bên trong người hầu tại cửa phòng của mình đứng lên một đêm, cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta thay mắt.
"Tin cho ta, ngươi trở về đi."
Tô Mộ đứng dậy mở cửa phòng ra, đối chính con người ở ngoài cửa khách tới nói.
"Tô thiếu hiệp, thiếu gia còn phân phó, muốn xác nhận ngài đã đọc qua nội dung bức thư lúc sau mới xem như hoàn thành nhiệm vụ."
Nay vị người hầu dứt lời, cung kính đem một phong làm công tinh mỹ xinh đẹp giấy viết thư đưa lên. Giấy viết thư này vào tay xúc cảm cực cao, mặc dù bên ngoài đổ mưa to, nhưng giấy viết thư nhưng cũng một tia một hào không có bị ẩm, có thể thấy được này vị người hầu cũng là vô cùng cẩn thận che chở.
Tô Mộ mở ra giấy viết thư nhìn lại, phía trên viết nội dung không nhiều, chủ quan chính là trước đối phương mới Tô Mộ cự tuyệt hắn mời cảm thấy đáng tiếc, sau đó liền dò hỏi Tô Mộ gần nhất phải chăng có thể đến dự cùng hắn đi ngoại ô đạp đạp thành, tin cuối cùng còn lại một lần nữa đưa ra đối với Tô Mộ tán thành cùng thưởng thức, hy vọng ngày sau có cơ hội có thể tăng tiến một chút hữu nghị.
Nay đều đến tháng 6 mưa dầm quý, còn ra ngoài đạp thành.
Mặc dù Chiêu Hiền đại sĩ là làm không tệ, nhưng Tô Mộ nhưng cũng không biết này Mạc Khinh Du trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào.
Đưa tiễn đưa tin người hầu lúc sau, Tô Mộ mới xem như rốt cuộc rảnh rỗi, hắn trong phòng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, hai mắt nhắm nghiền, đem chính mình cảm quan phóng đại đến cực hạn, đợi xác nhận không người nhìn trộm thời điểm, lúc này mới yên lòng mở ra đặt bản bên trên hộp kiếm. Kia là vừa rồi hắn thắng tới thanh xương kiếm.
Sớm tại múa kiếm thời điểm kỳ thật Tô Mộ liền cảm nhận được một chút dị dạng, nhưng lúc đó mọi người ở đây đông đảo, hắn cũng không dễ làm chúng tinh tế nghiên cứu, hiện tại kiếm đã thuộc sở hữu của mình, rốt cuộc có thể hảo hảo dò xét một phen. Thanh kiếm này bản thân cũng không có cái gì quá nhiều đáng giá Tô Mộ để ý địa phương, Tô Mộ đại khái cảm giác được thân kiếm chất liệu tương đối đặc thù, cho nên mới có thể tản mát ra hàn khí, đối với lạnh tính chân khí thích ứng tính cũng tương đối tốt. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ câu lên Tô Mộ như vậy lớn hứng thú, chân chính hấp dẫn Tô Mộ chú ý nhưng thật ra là rõ ràng xương kiếm trên vỏ kiếm sở khắc lên mấy chữ. Cứ việc nhìn qua hơi ngoáy ngó, nhưng Tô Mộ còn là có thể nhận được, mấy cái kia chữ viết chính là tặng cho ta nữ thanh giác. Thanh giác? Tô Mộ mẫu thân tên. Mặc dù còn không thể xác định cái này thanh giác cùng chính mình kia chưa từng gặp mặt mẫu thân có phải là hay không cùng là một người, nhưng Tô Mộ đã ý thức được thanh kiếm này sau lưng còn có rất nhiều đáng giá đào móc bộ phận. Trên vỏ kiếm tiểu chữ nhìn qua cùng Vương sư lúc trước viết cho chính mình Tuyết Sơn Nội Kinh tiểu chữ rất là tương tự, vô luận là hình vẫn là ý Tô Mộ đã sớm hoài nghi tới Tuyết Sơn Nội Kinh như vậy kỳ diệu nội công tâm pháp cũng không phải là đồ Nam Quốc bản thổ tông tộc sáng tạo, mà hết lần này tới lần khác này nội công chân khí còn có thể hoàn mỹ thích ứng tay bên trong này thanh thanh xương kiếm, cái này khiến Tô Mộ càng thêm hiếu kỳ ở trong đó khả năng tồn tại liên hệ. Lại thêm cái kia cùng chính mình quần áo trang điểm giống nhau ý hệt thần bí kiếm khách. Tô Mộ luôn cảm thấy có một chương vô hình lưới ở sau lưng đem đây hết thảy đều chặt chẽ liên hệ cùng nhau, mà hắn chỉ là trong đó một con cờ mà thôi. Đến cùng này thanh kiếm chủ nhân thanh giác có phải là chính mình mẫu thân đâu? Tô Mộ qua lại nhẹ vỗ về thân kiếm, rơi vào trầm tư. Không có chân khí quán chu trong đó thời điểm, thân kiếm toàn thân hiện ra trong suốt màu xanh, sờ lên có loại thấm vào ruột gan lạnh lẽo, tại này oi bức trong đêm mưa còn có thể mang đến một tia sảng khoái, có thể nói là kiếm như kỳ danh. Nếu như này thanh kiếm trước đó chủ nhân thật là chính mình mẫu thân lời nói, nó như thế nào chẳng chọc đến Lạc Tuyết lâu hoa khôi tay bên trong. Theo Trần Ngũ nói, này thanh kiếm chính là một người Tây vực kiếm khách lưu cho Nhạc Trưng mới đúng. Tô Mộ không ngừng trải vớt trong đầu tin tức, nhưng thủy chung cũng vô pháp đạt được một cái làm chính mình hài lòng đáp án, hắn chỗ sâu một mảnh bí ẩn bên trong, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào cẩn thận thăm dò. Tô Mộ đem thanh xương kiếm giơ lên, lưỡi kiếm qua lại tại chính mình cánh tay phía trên du động, hắn có thể cảm giác được, thanh kiếm này ngay tại hô ứng chính mình cơ thể bên trong len lỏi tuyết sơn chân khí, một loại hết sức quen thuộc mà cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng. Chờ nhìn thấy Vương sư thời điểm hào hào hỏi một chút đi, Tô Mộ nghĩ thầm. Tuyết Sơn Nội Kinh chính là Vương sư chỗ dạy bảo, ngày hôm nay kia thần bí kiếm khách sở làm kiếm kỹ cũng cùng Vương sư truyền thụ không có sai biệt, hắn hẳn phải biết chút cái gì mới đúng. Nghĩ đến này, Tô Mộ chấn định tâm thần, đem kiếm vào vỏ ôm ấp, hai chân uốn gối ngồi xếp bằng, cứ như vậy tiến vào trạng thái nhập định. Những năm này mỗi khi hắn tâm tự có chút lo lắng thời điểm, đều sẽ như vậy để cho chính mình tỉnh táo lại. Mưa vẫn đang rơi, một đêm thời gian cũng nhanh chóng chạy xuôi mà đi. Chương 154, đến trễ gặp nhau, 1. Tô Mộ lần tiếp theo mở mắt lúc ngày đã hơi mình, Tô Mộ hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, mưa rơi đã giảm bất khuyết. Nhưng mây đen như cũ bao phủ tại Lạc Kinh trên không, đây chính là mưa dầm mùa làm cho người ta ngại địa phương, trời mưa vừa vội lại mật, liền cạnh cũng để không dứt khoát. Tô Mộ đơn giản hoạt động mở rộng thân thể một cái, vì chính mình rót một chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch lúc sau, liền thu thập xong tùy thân hành lý, chuẩn bị xuất phát đi tới Tứ Hải khách sạn. Mặc dù cách một đêm, nhưng Tô Mộ rời đi Hàn Sơn lúc sau trên đường đi cước trình tương đối nhanh, vốn là so mong muốn thời gian sớm một ngày đến Lạc Kinh, cho nên một cộng một giảm cũng là không tính thất ước. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể gặp lại Vương sư cùng Âm Vũ, Tô Mộ tâm tình liền sáng rỡ lên tới. Chuẩn bị cách cửa hàng thời điểm, Tô Mộ mới phát hiện cửa ra vào đã ngừng một cỗ khí phái xe ngựa, lại là Trần Ngũ trước tiên an bài tốt muốn đưa chính mình tiến đến Tứ Hải khách sạn. Sa Phu giải thích nói, Trần Ngũ người này làm việc và nghỉ ngơi thực không quy luật, ngủ đến buổi chiều chính là thường cũng có chuyện, sợ lầm Tô thiếu hiệp chuyện, liền để cho chính mình sáng sớm liền chờ đợi tại này, chờ Tô Mộ vừa ra tới liền đem này mang đến Tứ Hải khách sạn. Tô Mộ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Trần Ngũ mập mạp này người nhìn qua tùy tiện, tâm vẫn là rất tỉ mỉ, liên tưởng đến trước đó hắn vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị khách phòng cùng sách nhỏ, Tô Mộ đối với hắn hảo cảm lập tức lại thêm một phần. Tú Tiên lầu khoảng cách Tứ Hải khách sạn ước chừng cách 5 cái đường phố, lúc này canh giờ còn sớm, người qua đường người đi đường còn không giống tối hôm qua vào thành lúc như vậy nhiều, đáp lấy xe ngựa không đầy một lát cũng đã tới mục đích, Tứ Hải khách sạn. Nhìn qua trước mắt tráng lệ cao ốc, Tô Mộ kinh ngạc đến nửa ngày không thể tìm ra thích hợp từ để hình dung. Vô luận là Tú Tiên cư, vẫn là Tú Tiên lầu, cầm này Tứ Hải khách sạn so sánh chênh lệch đều quá lớn. Đó căn bản đã không phải là khách sạn hẳn là có quy mô, nói nó là cái cứ điểm thành lũy đều không quá đáng. Khách sạn bản thể cao chừng hơn 10 mét, khoảng chừng cả một đầu đường phố rộng như vậy, toàn thân đều là từ tốt nhất tượng một xây dựng mà thành, không chỉ có mỹ quan hơn nữa vô cùng dùng bền, gió táp mưa sa đều rất khó lưu lại dấu vết gì. Cửa chính có 8 con thạch sư tả hữu mà đứng, mỗi một cái thạch sư miệng bên trong còn ngậm một viên phẩm chất tuyệt hảo dạ minh châu, xích lại gần xem còn có thể cảm nhận được hạt châu bản thân tản ra biển cả thâm thúy khí tức. Khách sạn trên biển hiệu viết rồng bay phượng múa 4 chữ lớn, Tứ Hải Thương Hội. Theo Mã Phu giới thiệu, nơi này không chỉ có là khách sạn, đồng thời cũng là Tứ Hải Thương Hội kiểu gì cũng sẽ sở tại địa, chỉ nhìn quy mô thậm chí so nhị hoàng tử phụ thân vương còn mưa lớn. Đồ Nam Quốc là thế nào có thể cho phép kinh thành bên trong có một gian khí phái như thế kiến trúc? Tô Mộ rất là không hiểu. Hắn khi còn nhỏ cũng chính mình qua một ít sách sử văn hiến, biết thương vẫn là tam giáo cửu lưu bên trong nhất không nhận chào đón, địa vị thấp nhất giai tầng, vì sao Tứ Hải Thương Hội lại có thể tại Đồ Nam Quốc chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy? Thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, đó là bởi vì Tứ Hải Thương Hội thủ hộ giả chính là ta Đồ Nam Quốc chỉ có 3 vị siêu phàm giả một trong số đó a. Mã Phu giải thích nói, bây giờ toàn bộ Đông Châu mới có mấy vị siêu phàm giả a. Tất cả đều là các quốc gia đứng đầu nhất tồn tại, làm bảo hộ ở tay bên trong cũng không kịp, có như vậy một vị đại nhân vật che chở, như thế nào lại có người có can đảm đánh Tứ Hải Thương Hội chủ ý đâu. Không nghĩ tới Trần Ngũ tìm xe ngựa này phu thế nhưng như thế có kiến thức à, Tô Mộ cũng là hết sức kinh ngạc, kia hai vị khác siêu phàm giả là ai, ngài biết sao? Trong đó một vị chính là đặc biệt cận vệ bệ hạ Lãnh Phong Kiếm Thánh Vương Chi Dục đại nhân, một vị khác còn lại là Thái Cực Kiếm Tông ẩn sĩ lão tổ, danh hào cũng không tưởng, nhưng truyền ngôn hắn đã có mấy trăm tuổi, chính là cùng năm đó Thái Bạch Kiếm Tiên một thời đại nhân vật. Lại là Thái Bạch Kiếm Tiên, toàn bộ Đông Châu nhân vật truyền kỳ, lại cũng chỉ vì cùng Thái Bạch Kiếm Tiên có chút gặp nhau mà quảng làm người biết sao? Tô Mộ tự lẩm bẩm. Vậy cái này Tứ Hải Thương Hội siêu phàm giả là người phương nào? Này Tứ Hải Thương Hội nguyên bản là từ Lạc Kinh nổi danh giới kinh doanh đại gia Tư Đồ gia làm cơ sở tạo dựng lên, mà này vị siêu phàm giả cao thủ chính là theo trước gia chủ Tư Đồ Mạch Không. Siêu phàm giả. Cái này nghe vào liền tràn đầy uy nghiêm danh hào, trong lúc nhất thời làm Tô Mộ cũng có chút tâm trí hướng về. Được rồi thiếu hiệp, đem ngài đưa đến về sau ta còn phải trở về hướng chủ tử phục mệnh, sẽ không quấy rầy ngài lặc. Mã Sa Phu lên tiếng chào, liền cứ vậy rời đi. Tô Mộ bước vào Tứ Hải khách sạn đại môn, cùng Tú Tiên lầu tạo thành so sánh rõ ràng, Tứ Hải khách sạn đại sảnh chính là khí phái rộng rãi, vô cùng sáng sủa, có lẽ là bởi vì giá cả so quý quan hệ, này Tứ Hải khách sạn bên trong khách nhân đều không giống Tú Tiên lầu như vậy chen chúc, cứ việc hôm qua mưa to xuống đến hiện tại cũng không có ngừng, đại đường bên trong tự nhiên một chút ẩm ướt khí tức đều không cảm giác được, cái này khiến Tô Mộ cảm thấy hết sức kinh ngạc, đoán không ra huyền cơ. Trong đó, đại sảnh vách tường bên trên khắp nơi treo đầy đại gia danh họa thư pháp, sân khấu nhìn qua trường rộng 10 mét, tướng mạo thanh thuần tuấn tú nam nữ trưởng quỹ ngay tại phân biệt phục vụ từng cái khác biệt khách nhân. Tô Mộ chọn lựa bên trong một cái, đi ra phía trước, biểu lộ chính mình ở chợ ý đồ đến. "Khách quan, có thể nói lại lần nữa ngài tên sao?" Nữ trưởng quỹ thanh âm ngọt ngào, thái độ lễ phép hỏi. "Tô Mộ, cô Tô Tô, ngưỡng mộ mộ." "Khách nhân, căn cứ chúng ta nơi này đi chép, ngài cần đưa ra một khối cái này đồ án ngọc bội để mà chứng minh thân phận của ngài, không biết ngài mang đến sao?" Trưởng quỹ tự trong ngăn tủ lấy ra một trương giấy tuyên, phía trên bức họa chính là Tô Mộ vẫn luôn mang ở trên người kia một khối ngọc bội. "Là cái này a?" Tô Mộ từ áo lót bên trong lấy ra ngọc bội, đây cũng là Vương sư sáng sớm liền giao phó cho hắn. Nữ trưởng quỹ nhận lấy ngọc bội, cẩn thận đánh giá một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, xác nhận hoàn tất, ngài khách phòng tại lầu 3, phiền phức ở đây chờ một chút, lập tức sẽ có người đến mang ngài đi lên. Dứt lời, nữ trưởng quỹ liền quay người đi vào hậu trường, chỉ để lại Tô Mộ một người tại chỗ, vừa bực ngắn ngẩm. "Mộ Nhi." Trong lúc Tô Mộ nhìn quanh đến có chút xuất thần thời điểm, một cái làm hắn hết sức quen thuộc thanh âm vang lên, lần theo thanh âm phương hướng nhìn lại, nhiều ngày không thấy Vương sư chính cùng theo vừa rồi nữ trưởng quỹ cùng nhau sau này lên trên bục ra, hiền lành hòa ái mà nhìn Tô Mộ. "Vương sư." Tô Mộ cũng thực kích động, này 3 năm nhiều tới cùng Vương sư ở chung được thật lâu thời gian, Tô Mộ cũng là vô cùng tôn kính Vương sư phẩm tính cùng năng lực, lần này từ biệt hơn nửa năm lâu, lần nữa gặp mặt thời điểm cũng tránh không được cảm giác hưng phấn. "Âm Vũ đâu rồi, không có đi cùng với ngươi sao?" "Nàng còn tại nơi khác tu luyện, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên đến, so ngươi mong muốn muốn sớm chút." Vương sư cười nói, "Bất quá không sao, đã đến rồi, liền trước đi với ta thấy một người được rồi." "Thấy ai?" "Một cái muốn gặp ngươi rất lâu người." Vương sư thần bí nói. "Sẽ là Linh Tê Di nương sao?" Tô Mộ cảm thấy mình nhịp tim ngay tại tăng tốc. Chương 155, đến chế gặp nhau, 2. "Đi ngươi liền biết." Vương sư nói, lập tức liền dùng ánh mắt ra hiệu Tô Mộ đuổi theo. Tô Mộ đi theo Vương sư một đạo tại khách sạn trong hậu trường qua lại ghé qua, ban đầu đi qua địa phương cũng như đại sảnh bình thường rộng rãi sáng tỏ, còn có không ít thương hội người tại bốn phía đi lại trò chuyện. Vương sư đi tới một cái góc, kéo lên bình phong cùng màn che, sau đó liền ở trên vách tường nhẹ nhàng đánh ba lần, chỉ chốc lát sau vách tường bên trên liền có một đạo chật hẹp cửa ngầm như vậy mở ra. Cửa ngầm bên trong chính là một đầu lại dài lại khúc chết tám đạo, đạo nội không có ánh sáng, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục hành mấy chục bước, càng thêm chật hẹp, cần cuộn tròn thân thể mới có thể tiếp tục hành động. Mới đầu Tô Mộ còn có thể bảo trì một tia phương hướng cảm giác, nhưng chậm rãi cũng dần dần tại bóng tối bên trong đã mất đi phương hướng, chỉ biết là máy móc cùng tại Vương sư bước chân lúc sau. Lại đi một hồi, Vương sư bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Tô Mộ cũng không biết chính mình hiện tại vị trí, cảm giác thượng hẳn là đã không tại Tứ Hải khách sạn phạm vi bên trong. Đông đông đông, Vương sư lại đối trong bóng tối vách tường đánh ba lần, một hồi chần chậm tiếng mở cửa qua đi, ánh sáng mãnh liệt liền tự trong khe cửa bắn vào, đã thích đứng hắc ám Tô Mộ thoáng cái bị lóe đến mở mắt không ra. "Đến, đến đây đi." Vương sư nói, trước tiên đi vào môn bên trong. Đi ra ám đạo lúc sau, Tô Mộ phát hiện lúc này chính mình thế nhưng đi tới một tòa vườn hoa bên trong, ám đạo cửa liền tại một chỗ giả sơn lúc sau. Đi qua hoa viên bên trong gian hồ nước, cách đó không xa tường cao lầu viện nhìn qua cũng là khí phái phi phàm. "Vương sư, nơi này là?" Tô Mộ tò mò hỏi. "Tứ Hải Thương Hội, Tư Đồ gia phủ đệ hậu viện." Vương sư không có che lấp, mà là hào phóng nói. "Cửa vào này thế nhưng như thế ẩn nấp, Tư Đồ gia không có cửa chính sao?" "Cửa chính tự nhiên cũng là có, chỉ là chúng ta không tiện đi mà thôi." Vương sư nói, "Nhanh đến, ngay tại chỗ kia trong đình đài." Tô Mộ mắt sắc, theo Vương sư chỉ phương hướng nhìn lại, cách đó không xa trong đình đài, lúc này chính đoan ngồi hai vị nữ tử. Khoảng cách còn có chút xa không có cách nào thấy rõ nữ tử mặt, nhưng Tô Mộ trong lòng đã không sai biệt lắm năm chắc. Mỗi tiến về phía trước một bước, cách kia đình đài lại gần một bước, Tô Mộ liền càng phát ra có chút khống chế không nổi chính mình kích động tâm tư, hắn không cần hỏi Vương sư, chỉ bằng tự thân một loại không khỏi cảm giác mãnh liệt liền có thể kết luận trước mắt hai vị nữ tử bên trong liền có một vị là chính mình Linh Tê Di nương. Rốt cuộc, hai người đi đến giả sơn đến đỉnh đài này đoạn dài dằng dặc đường đá, bất quá mấy chục giây tả hữu thời gian, đối với Tô Mộ tới nói nhưng thật giống như đi qua toàn bộ xuân hạ thu đông. "Đến rồi." Vương sư đối hai nữ tử nói, hai vị nữ tử cũng đổi qua mặt tới. Cứ việc hai nữ tử này đều là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khí chất cũng đều vô cùng tốt, nhưng Tô Mộ vẫn là vô ý thức đã đoán được bên trái vị kia chính là Linh Tê Di nương. Tô Mộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Mộ Nhi." Bên trái nữ tử trả lời, thanh âm mặc dù nghe không ra cái gì gợn sóng, nhưng quen thuộc Linh Tê Vương sư lại có thể từ đó cảm nhận được không giống nhau cảm xúc. Thật là ngài sao? Tô Mộ càng muốn xác nhận nhưng thật ra là chính mình rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ.
Là ta, Linh Tê cười đáp, ngươi là lần đầu tiên thấy ta, nhưng ta cũng không phải, ta đã sớm nghe Vương sư nói ngươi so tại Hồ Điệp Cốc thời điểm lớn lên cao hơn càng tuấn tú, ngày hôm nay vừa nhìn quả là thế.
Di nương.
Tô Mộ đột nhiên mũi chua chua, nhưng hắn vẫn là khống chế được chính mình không có thất thố, mặc dù hắn giờ phút này có một loại rất muốn xông vào Linh Tê trong lòng ngực xúc động, nhưng hắn đã là cái đại nhân, hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Lần đầu gặp gỡ không khí ấm áp cũng không có kéo dài quá lâu, Linh Tê bỗng nhiên thở dài, ngữ khí trầm thấp nói:
"Mộ Nhi, ngươi rốt cuộc đi tới này kinh thành, mặc dù Di nương kỳ thật cũng không muốn ngươi ở thời điểm này dính vào."
"Di nương, ta nghe Vương sư nói, ngài là có chuyện gì phải làm sao? Có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận bịu sao?"
Tô Mộ vội vàng hỏi.
"Không, Mộ Nhi, ngươi phải đáp ứng Di nương, ngươi chỉ cần quan tâm chính mình liền có thể, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần lẫn vào, cũng tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào lại để lên ta tồn tại."
Linh Tê thần tình nghiêm túc.
"Đây là vì cái gì?"
Tô Mộ phi thường không hiểu, chẳng lẽ là ta thực lực còn chưa đáng kể sao? Ta mấy năm nay đã cố gắng tu luyện qua, một khắc cũng không có buông lòng qua, nhất định có thể cho Di nương giúp một tay.
"Mộ Nhi ngươi không hiểu, chuyện này quá mức hung hiểm, không phải ngươi có thể lẫn vào. Ta đã từng không có thể cứu hạ ngươi nương, ta tuyệt đối không thể lấy lại để cho ngươi xa vào đến nguy hiểm bên trong. Hôm nay gặp ngươi một mặt là thực sự nhịn không được trong lòng tưởng niệm, một phương diện khác cũng là muốn ở trước mặt nói cho ngươi, đừng lại quản Di nương chuyện, ta mặc kệ Vương sư cho ngươi nói cái gì, ta muốn ngươi toàn bộ không hề để tâm, chỉ cần để ý ngươi thi đấu, tham gia tông tộc đại hội lúc sau liền lập tức rời đi nơi này."
Nghe đến đó, Tô Mộ nghi hoặc nhìn thoáng qua Vương sư, lại phát hiện Vương sư chỉ là cười như không cười nhìn hắn, không nói một lời.
"Đã nghe chưa Mộ Nhi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta."
Linh Tê lại ngữ khí mãnh liệt lặp lại một lần.
"Ta đã biết Di nương."
"Tốt, ngươi tại Lạc Kinh thời điểm liền ở tại Tứ Hải khách sạn bên trong, này vị là Tứ Hải thương hội đương nhiệm đương gia Tư Đồ Kính, ngươi có thể gọi nàng Kính Di, có chuyện gì có thể tới tìm nàng hỗ trợ."
Đứng tại Linh Tê bên người nữ tử đúng lúc đó hướng về phía Tô Mộ cười một tiếng.
"Được rồi, Di nương còn có chuyện khác, ngươi cũng muốn tỉ mỉ chuẩn bị tông tộc đại hội, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi."
Linh Tê nói. Tô Mộ hướng về Linh Tê hành lễ, liền đi theo Vương sư rời đi.
"Suy nghĩ như vậy lâu gặp mặt, ngươi liền thái độ này sao?"
Đưa mắt nhìn Tô Mộ cùng Vương sư thân ảnh biến mất lúc sau, Tư Đồ Kính lúc này mới lên tiếng hỏi, "Nguyên bản ngươi không phải cũng đem kia hài tử xem như có thể tin cậy chiến lược một trong sao?
Nguyên bản ta tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên tâm tính khác biệt."
Linh Tê nhìn qua phương xa trả lời, "Hiện tại tình thế đột biến, không xác định nhân tố bỗng nhiên tăng nhiều, chính ta nắm chắc đều không đủ năm thành, lại há có thể kéo kia hài tử xuống nước. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ so với bị ngươi loại bỏ bên ngoài bảo hộ, kia hải tử càng hy vọng có thể giúp ngươi một tay."
"Không được, đây là điểm mấu chốt, tuyệt đối không được.
Dù cho ám bộ Lam Tử đại nhân đều đứng tại ngươi bên này, ngươi cũng như vậy không có nắm chắc sao?
Chuyện này liên lụy đến thực sự quá lớn, nếu không phải có Lam Tử tình báo, ta còn không biết này Đồ Nam quốc bên trong thế nhưng cất giấu như thế lòng lang dạ thú người."
Linh Tê ngữ khí thoáng cái kịch liệt lên tới.
Tứ Hải thương hội phân tán ở các nơi thám tử cũng đều phát tới tin tức, cơ bản có thể xác định Lam Tử đại nhân nói tới sự tình là thật.
Tư Đồ Kính nói, nếu thật bị cái này người gian kế đạt được, chỉ sợ chờ đợi Đồ Nam quốc sẽ là một hồi gió tanh mưa máu.
Đến lúc đó, dù cho ta kế hoạch có thể thành công, chỉ sợ được đến cũng không phải thứ ta muốn.
Yên tâm, bất kể như thế nào, ta Tư Đồ gia mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi, trưởng công chúa điện hạ.
Chương 156, ngoài ý muốn mời, 1.
Mặc dù bị Linh Tê cự tuyệt, nhưng Tô Mộ cũng không có quá mức bề ngoài, bởi vì Vương sư đã sớm nói cho hắn, Linh Tê là bởi vì lo lắng Tô Mộ thân người an toàn cho nên mới vẫn luôn không muốn đem hắn liên lụy đi vào.
Linh Tê di nương càng như vậy mâu thuẫn chính mình, kỳ thật liền đại biểu nàng để ý chính mình, đạo lý này Tô Mộ rất dễ dàng nghĩ đến rõ ràng.
Tại trở về khách sạn trên đường, Tô Mộ hỏi Vương sư chính mình phải chăng còn cần dựa theo trước đó ước định cẩn thận nghĩ biện pháp đi tiếp xúc thái tử, Vương sư thì biểu thị chỉ cần nếu là Tô Mộ chính mình nguyện ý, có thể hết thể như cũ, chỉ cần có thể được đến thái tử thưởng thức cùng thân cận, đối với Linh Tê kế hoạch nhất định sẽ rất có ích. Trở lại khách sạn lúc sau Vương sư rất nhanh liền rời đi, hắn nói cho Tô Mộ Âm Vũ hai ngày này liền trở về đến khách sạn cùng hắn tụ hợp, cùng nhau chuẩn bị chiến đấu cuối tuần sắp đến tông tộc đại hội, mà Tô Mộ gần nhất chỉ cần an tĩnh đợi tại trong khách sạn, tận lực bảo trì điệu thấp liền tốt, nếu là có cần hắn hỗ trợ, chính mình sẽ chủ động tìm đến.
Vương sư đi sau không bao lâu, Tô Mộ đang định nhắm mắt dưỡng thần, đem trong Đại Tuyết Sơn kinh mới hảo hảo vận chuyển mấy lần thời điểm, khách sạn tiểu nhị liền gõ cửa tới báo, nói tầng dưới có khách tìm Tô Mộ vừa thấy. Tô Mộ cảm thấy rất hiếu kỳ, chính mình chân trước lúc này mới vào ở Tứ Hải khách sạn không bao lâu, như thế nào có người tìm tới cửa?
Sẽ không là Trần Ngũ a?
Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút theo sát tiểu nhị cùng nhau đi xuống lầu, khách tới xuyên ngắn gọn đại khí, tay bên trong cầm quạt xếp chính nhẹ nhàng quạt gió, mọi cử động lộ ra một cỗ tiêu sái khí, dẫn tới chung quanh không ít nữ tính khách nhân đều không khỏi ngừng chân ghé mắt. Chính là đêm qua vừa mới mời Tô Mộ làm chính mình muốn khách, bị cự tuyệt lúc sau như cũng không chịu từ bỏ Mạc Khinh Du.
"Sao ngươi lại tới đây?
Làm sao biết ta ở đây?"
Tô Mộ tò mò hỏi, chính mình rời đi Túy Tiên lầu tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một canh giờ, cái này công tử nhà họ Mạc không khỏi cũng quá mức hiệu suất.
"Tối hôm qua ta suy nghĩ thật lâu, ra ngoài lễ tiết, ta nghĩ ta vẫn là có cần phải tự mình đến nhà bái phòng một chút thiếu hiệp, để bày ra chính mình thành ý."
Mạc Khinh Du cười nói, cho nên liền tìm được Trần gia đại thiếu, cùng hắn thương lượng một chút, nhanh chóng an bài xe ngựa chờ ở chỗ này đưa đón Tô thiếu hiệp, tự nhiên cũng liền tiện thể biết Tô thiếu hiệp nơi ở.
"Nguyên lai xe ngựa kia phu là ngươi người, khó trách kiến thức như vậy bên bác."
Tô Mộ giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, "Ngài hảo ý ta mặc dù tâm lĩnh, thế nhưng là hôm qua ta không phải trả lời quá sao,
ta đối với khi ngài môn khách không có hứng thú. Tô Mộ trực tiếp trịnh trọng cự tuyệt, không cho Mạc Khinh Du lưu nhiệm gì đường sống. Ta biết, thiếu hiệp thái độ kiên quyết, chí tồn cao xa, sẽ không nguyện ý hạ mình tại ta phía dưới, cho nên ta sẽ không lại lược thuật trọng điểm thiếu hiệp làm chúng ta khách sự tình, chỉ hy vọng có thể cùng Tô nhị thiếu hiệp ngang hàng ở chung, kết giao bằng hữu mà thôi. Mạc Khinh Du đối với Tô Mộ trả lời cũng không kinh ngạc. Chỉ là như vậy, Tô Mộ có chút không mò ra này Mạc Khinh Du đến cùng đánh tính toán gì, người trước mắt này mặc dù không có bất luận cái gì tu vi võ học, lại cho hắn một loại đoán không ra cảm giác. Thật chỉ là như vậy. Mạc Khinh Du nhắm lại quạt xếp, nghiêm túc nói, ngày hôm nay đến đây, cũng chỉ là nghĩ muốn chúc mừng Tô nhị thiếu hiệp đêm qua đoạt được bảo kiếm, thuận tiện mời ngươi tại hoàng hôn lúc cùng nhau đi Lạc Kinh thành ngoại ô đạp cái xanh, thưởng cái hoa, không biết thiếu hiệp ý như thế nào. Đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc kệ Mạc Khinh Du đến cùng đánh tính toán gì, trước mắt làm thập kiệt hội Mạc gia nhị công tử, đem tư thái để như thế thấp, chính mình nếu là còn hoàn toàn bất cận nhân tình, khó tránh khỏi có chút quá mức thất lễ. Cảm ơn Mạc công tử hảo ý, chỉ bất quá bây giờ chính là mùa mưa, bên ngoài liên miên mưa rào còn chưa ngừng, lúc này ra ngoài đạp thành tựa hồ có chút thời cơ không đúng sao? Tô thiếu hiệp yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến đây tiếp ngươi, chỉ có ta ngươi cùng Xuân Tú ba người mà thôi, tông tộc đại hội sắp tới, coi như là ra ngoài giải sầu một chút hít thở không khí, có thể đối lại sau thi đấu còn có sở trợ giúp. Thấy Tô Mộ biểu tình hơi có chút động dung, Mạc Khinh Du tiếp tục rèn sắc khi còn nóng nói, Tô thiếu hiệp, nói thật với ngươi đi, ta hôm qua gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền cảm giác cùng ngươi có chút hợp ý, về sau kiến thức đến ngươi tinh xảo kiếm kỹ, mặc dù không tại thượng tam môn bên trong, nhưng lại có không thua bởi thượng tam môn đệ tử thực lực, tâm sinh vui vẻ, lúc này mới mạo muội phát ra mời. Nhưng Tô thiếu hiệp sớm đã tâm hệ thái tử, ta cũng không tiện làm khó người khác. Ngày hôm nay cùng nhau ra ngoài giải sầu mời thuần thục hành vi cá nhân, mong rằng Tô thiếu hiệp đừng có sợ lo lắng, nếu là thực sự không tiện, ta tự mình tiến đến cũng là có thể. Tốt ta, ta đi. Tô Mộ trầm tư chỉ chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói. Vậy thì tốt quá, Tô thiếu hiệp, tại hoàng hôn lúc, ta cùng Xuân Tú cùng nhau tại khách sạn dưới lầu chờ ngươi, nếu là còn có cái gì đặc biệt cần, có thể tùy thời xin nhờ cửa khách sạn tin đồng đi Mạc phủ tìm ta chính là, ta này liền xin cáo từ trước, không quấy rầy Tô thiếu hiệp nghỉ ngơi, buổi tối thấy. Mạc Khinh Du nhìn qua phi thường vui vẻ, hướng Tô Mộ hành lễ cáo biệt lúc sau, không đợi Tô Mộ hồi phục, trực tiếp tự rời đi. Tô Mộ chú ý tới, Mạc Khinh Du đi chính là ngang hàng chi lễ. Lúc trước trở về khách sạn trên đường, Tô Mộ cũng hướng Vương sư hỏi thăm liên quan tới Mạc Khinh Du sự tình, nói cho Vương sư Mạc Khinh Du hướng chính mình phát khởi mời. Vương sư biểu thị mặc dù không cần gia nhập vào môn hạ của hắn, nhưng Mạc Khinh Du cái này người đầu não vô cùng tốt, phẩm tính cũng đoan chính, tại Lạc Kinh là có tiếng quý công tử, cùng thập kiệt hội bên trong mặt khác một vài đệ tử tính cách hoàn toàn khác biệt, nếu như có thể mà nói, kết giao một chút cũng là không có chỗ xấu. Vương sư cùng Hồ Điệp Tiên đều từng đối với Tô Mộ nói qua, một người cầm kiếm đi thiên nhai khoái y ân cựu sát thực đáng giá cực kỳ hâm mộ, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, người tự do hay không là thân bất do kỷ, nhất là làm người thân ở Lạc Kinh loại cá này lòng hỗn tạp thùng nhộn thời điểm, cơ hồ không có người có thể làm được chỉ lo thân mình. Trước tiên phải ở Lạc Kinh sinh tồn được, liền cần bằng hữu, cần thế lực, cần nhân mạch. Tại loại này đại tiền đề hạ, dù cho không thể cùng Mạc Khinh Du trở thành bạn tốt, ít nhất cũng phải bảo đảm không trở thành địch nhân, hơn nữa Mạc Khinh Du thân là thập kiệt hội tử đệ, xác thực có khả năng vì Tô Mộ tại tông tộc đại hội bên trong cung cấp nhất định trợ giúp. Cho nên là muốn ta hiệu quả và lợi ích cùng Mạc Khinh Du ở chung sao? Cách làm như vậy tựa hồ làm trái Tô Mộ dự tính ban đầu, cũng là không tính hiệu quả và lợi ích, dù cho dứt bỏ những yếu tố này không nói, Mạc Khinh Du người này tại tính cách thượng kỳ thật cùng ngươi là có một bộ phận tương tự. Vương sư nói, nếu như là ngươi, có lẽ thật có thể cùng hắn trở thành không tồi bằng hữu, tại không bại lộ át chủ bài tình huống hạ kết giao một chút cũng không sao. Đã Vương sư đều đã nói như vậy, Tô Mộ liền cũng không cần thiết tiếp qua nhiều chối từ, như vậy không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Trừ cái đó ra, Tô Mộ cũng nghe người Mạc Khinh Du chính là toàn bộ Lạc Kinh thế hệ tuổi trẻ bên trong nổi danh học thức bên bác, lòng dạ người trong thiên hạ, có lẽ hơi thêm tiếp xúc thật sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Chương 157, ngoài ý muốn mời 2. Tại hoàng hôn lúc, Mạc Khinh Du xe ngựa đúng giờ dừng sát ở Tứ Hải khách sạn cửa phía trước. Tô thiếu hiệp, ngươi có thể tới phó ước thật sự là quá tốt. Mạc Khinh Du nhìn qua chờ tại cửa ra vào Tô Mộ, cười nói, đáp ứng rồi sự tình đương nhiên sẽ không lỡ hẹn. Đã như vậy, chúng ta liền mau xuất phát một chút đi. Tô Mộ nhìn thoáng qua, Mạc Khinh Du thật như hắn nói tới đồng dạng, chỉ dẫn theo Xuân Tú ở bên người, đánh xe ngựa mã phu chính là buổi sáng đưa Tô Mộ đi vào Tứ Hải khách sạn vị kia. Hắn lúc này chính tươi cười chân thành nhìn qua Tô Mộ, lên tiếng chào biểu thị chào hỏi. Xem ra này vị quý công tử là thật nghĩ muốn mời chính mình du lịch đạp thanh mà thôi. Trên xe ngựa, Mạc Khinh Du vẫn luôn đánh giá trước mặt Tô Mộ. Tô Mộ không quá thích nói chuyện, ánh mắt cũng vẫn luôn tung bay ở ngoài cửa sổ, hắn vẫn như cũ xuyên mới vừa vào thành lúc bộ kia kỳ quái quần áo, nhìn qua hết sức thần bí. Tô nhị, trên người của ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Mạc Khinh Du đối với Tô Mộ hứng thú cũng theo đó càng lúc càng lớn, cứ việc từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng Tô Mộ trên người tán phát ra khí chẳng làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mạc công tử, chúng ta đây là muốn đi hướng chỗ nào? Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không ngừng lui về phía sau, lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn ngầm hạ, mưa dầm bên trong Lạc Kinh cũng đã càng ngày càng xa, quá hồi lâu, Tô Mộ mới mở miệng hỏi. Lạc Kinh Tây ngoại ô, Tử Cực Miếu. Mạc Khinh Du nói, Tô Mộ có thể cảm nhận được hắn ngựa khí phát sinh một chút biến hóa. A, Tô thiếu hiệp là lần đầu tiên đi vào Lạc Kinh đi, cái kia không biết cũng là bình thường. Nhìn Tô Mộ nghi hoặc thần sắc, Mạc Khinh Du tiếp tục giải thích nói, nói đến này Tử Cực Miếu đã từng cũng coi như được là Lạc Kinh trung quanh nổi danh cảnh điểm, mặc dù 18 năm trước bởi vì chiến loạn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc sau liền giao cho ta Mạc gia trưởng quản, bây giờ ngược lại là cũng có chút năm tháng. Còn có, đừng gọi ta Mạc công tử, xem tướng mạo ta hẳn là hư trưởng ngươi mấy tuổi, ngươi nếu không chê, gọi ta một tiếng Khinh Du huynh là được. Đã như vậy, Khinh Du huynh cũng không cần lại gọi ta Tô thiếu hiệp, gọi ta Tô nhị liền tốt. Tô nhị, này danh tự ngược lại là có chút ý tứ, chỉ sợ cũng không phải tên thật của ngươi a. Mạc Khinh Du trực tiếp vạch trần, Tô Mộ trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên trả lời như thế nào, ta Mạc Khinh Du vẫn luôn lấy chân thành đối người, xem ra lại là vẫn không có thể đạt được ngươi tín nhiệm. Bất quá không kịp, giữa lẫn nhau tín nhiệm tóm lại là chậm rãi bồi dưỡng lên tới. Mạc Khinh Du trong ngôn ngữ để lộ ra tự tin mãnh liệt. Tô nhị, ngươi có biết này Tử Cực Miếu đã từng vì sao như thế nổi danh? Cũng không biết, mong rằng Khinh Du huynh không tiếc giải đáp. Khách khí, kỳ thật này Tử Cực Miếu lúc trước bất quá là Lạc Kinh bên ngoài một chỗ miếu nhỏ mà thôi, không có danh khí, hương hỏa cũng không thế nào tràn đầy, thẳng đến kia vị khắp thiên hạ đều tôn thờ Thái Bạch Kiếm Tiên đến chỗ này, không chỉ có vì Tử Cực Miếu tự mình ban tên, truyền thuyết còn để lại bí bảo, này mới khiến nguyên bản miếu nhỏ văn danh thiên hạ. Lại là Thái Bạch Kiếm Tiên. Tô Mộ mặc dù đã sớm tự thể nghiệm tiếp xúc qua Thái Bạch Kiếm huyền diệu, nhưng thẳng đến bên cạnh một cái lại một việc đều có thể cùng Thái Bạch Kiếm Tiên nhắc lên liên quan thời điểm, mới biết được này vị kiếm tiên tại đại lục ở bên trên đến cùng lưu lại bao nhiêu vết tích. Tại lúc sau mấy trăm năm bên trong, Tử Cực Miếu liền do nguyên bản một tòa không có danh tiếng gì miếu nhỏ, từng bước một phát triển đến Đồ Nam Quốc cực phụ nổi danh chùa miếu một trong, thẳng đến 18 năm trước trận kia đại hỏa, đem hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát trước đó. Khi đó ta mới bất quá 4 tuổi mà thôi, cái gì không biết, cái gì cũng không hiểu, lại vẫn luôn đem trận kia đại hỏa nhớ kỹ trong lòng, đơn giản là ngày đó, ta nương đi Tử Cực Miếu, vì thay sinh bệnh tại giường ta khẩn cầu bình an. Cho nên, Khinh Du huynh mẫu thân đã. Tô Mộ tâm tư thoáng cái trở nên có chút nặng nề, loại kinh nghiệm này hắn kỳ thật thực có thể cảm động thân thụ. Đúng, chết tại trận kia đại hỏa bên trong, đơn giản là đáng chết khánh duyên người bốc lên sự cố. Mạc Khinh Du ngữ khí thoáng cái trở nên băng lãnh, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Tử Cực Miếu biến thành phế tích lúc sau liền vẫn luôn không có trùng kiến, hoàng đế bệ hạ giao cho tông tộc viện lại đem giao cho Mạc gia. Từ đó về sau, thường thường ta liền yêu hướng kia Tử Cực Miếu trong phế tích chạy, nhìn một chút viện kia bên trong cháy hỏng vườn hoa, ta nương yêu nhất hoa còn già không có. Cho nên Khinh Du huynh tại sao lại nhớ tới hôm nay mang ta cùng nhau tiến đến nơi đây đâu? Ngược lại là không có gì đặc biệt lý do, hẳn là cảm thấy đi. Mạc Khinh Du cười nói, ta mặc dù xác thực nhìn chúng ngươi thực lực, cũng có nghĩ qua đem ngươi nạp làm chính mình dùng, nhưng càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là một loại cảm giác đặc biệt, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy ngươi khả năng có thể lý giải ta tâm tình. Ta là một cái thực coi trọng cảm giác người, ta cảm thấy trên người ngươi tản ra một số đặc biệt tính chất cùng ta có chút tương tự. Tô nhị ngươi biết không, ta từ nhỏ không có mẫu thân, Mạc gia làm thập kiệt hội đại gia luôn luôn trọng võ khinh văn, ta lại là thế hệ này bản gia ba huynh đệ bên trong một cái duy nhất không cách nào tu hành. Cho tới nay đều nhận chung quanh các loại người khinh thị. Bây giờ mặc dù được đến cái gì kinh thành quý công tử hư danh, nhưng đối với ta kia võ sĩ phụ thân đến nói, căn bản có chút ít còn hơn không mà thôi. Ta vốn chính là cái không được sủng ái hải tử mà thôi. Mẫu thân qua đời sau, ta cha liền một lần cũng không đề cập qua nàng tên, hàng năm ngày dỗ hắn cũng chưa từng đi tế bái, còn lệnh cưỡng chế người trong nhà đem nhà bên trong hết thảy mẫu thân dấu vết lưu lại tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Ngoại trừ ta. Ta chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong một đường trưởng thành tới, không cần phải nói đời kế tiếp vị trí gia chủ, liền được đến phụ thân một cái con mắt, với ta mà nói đều đã thành một loại yêu cầu xa vời. Mà hết lần này tới lần khác cái này thế giới vô luận đi đến nơi nào cũng đều là dùng võ vi tôn, muốn đi trước đến tầng cao nhất vị trí, không cùng chi tướng xứng đôi thực lực là không thể nào. Văn nhân, chung quy chỉ có thể khoe khoang hạ bút mực mà thôi, liền truyền thế kiếm tiên Thái Bạch, cuối cùng bị thế nhân sở ghi khắc càng nhiều cũng là hắn kiếm mà cũng không phải là hắn thơ văn. Xuân Tú không nghĩ tới Mạc Khinh Du lúc này vậy mà tại một cái vừa mới thấy hai mặt mặt người phía trước như thế chân tình thực cảm giác nói ra vẫn luôn áp lực tiếng lòng, nhớ tới thiếu gia cùng nhau đi tới gian khổ, lúc này cũng không nhịn được ướt hốc mắt. Những này tuổi trẻ ra xác thực quá khó khăn. Nhưng là thật đáng tiếc, ta kinh mạch trời sinh đứt gãy, tìm khắp cả danh y đều nói khắp thiên hạ không người có thể trị, đời này đều không có tu hành khả năng, cho nên ta mới nghĩ muốn ngươi làm ta trợ lực, thay ta đi tranh thủ những cái kia ta nghĩ muốn đổ vật. Thì như, địa vị sao? Là địa vị, nhưng cũng không chỉ là địa vị, càng quan trọng hơn là một loại tôn trọng. Ta muốn được đến ta cha tôn trọng, ta muốn lấy được thế nhân tôn trọng. Ta không chỉ là một cái đọc qua chút thi thư vô dụng thư sinh, ta cũng có chính mình khát vọng cùng lý tưởng, đã từng nghĩ tới muốn vì cấp đi mẫu thân của ta khánh duyên quốc người báo thủ. Thế nhưng là ta làm không được, tông tộc tử đệ không thể làm quan. Đây là Đồ Nam nhiều năm thiết luật, ta liền khảo thủ công danh cuối cùng này một đầu thực hiện lý tưởng con đường đều bị gia tộc sở phong kín. Công tử nhà họ Mạc thân phận, ngoại trừ không dùng được hư vinh tâm bên ngoài, đối với ta mà nói cũng chỉ là gông xiềng mà thôi, là ta muốn thoát khỏi lại không thoát khỏi được gông xiềng. Cho nên ta mới có thể đối với ngươi như vậy không có đại tông tộc bối cảnh nhưng lại tiềm lực phi phàm giá hỏa như thế để bụng, không kịp chờ đợi liền hướng ngươi phát ra mời, nếu như cái này đối ngươi có chút mạo phạm lời nói, ta xin lỗi ngươi. Mặc dù vẫn ngồi ở trên xe ngựa, nhưng Mạc Khinh Du vẫn là hơi cung kính không người biểu thị ấy nấy, Tô Mộ có thể cảm giác được hắn ngự khí bên trong chân thành. Chương 158, ngoại ô Tử Cực Miếu, 1. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Nói lời trong lòng, Tô Mộ đối với Mạc Khinh Du vừa rồi chân tình thực cảm giác bộc lộ vẫn còn có chút động dung, có lẽ là bởi vì hắn kinh nghiệm xác thực cùng chính mình có chút tương tự đi. Từ nhỏ liền đã mất đi mẫu thân, phụ thân cũng đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, cũng bởi vì kinh mạch vấn đề mà nhận hết gia tộc bên trong lặng lẽ. Hết lần này tới lần khác cái này chướng mắt hắn tông tộc còn buộc chặt hắn, làm hắn không cách nào thực hiện chính mình lý tưởng cùng bao quần áo. Cuộc sống như thế, Tô Mộ luôn cảm thấy bao nhiêu có thể nhìn thấy chính mình bóng dáng. Tô Mộ thậm chí sinh ra muốn đại Mạc Khinh Du hướng Hồ Điệp Tiên tìm kiếm trợ giúp ý nghĩ, có lẽ Hồ Điệp Tiên có thể giống như chữa khỏi chính mình kinh mạch bình thường cũng làm cho Mạc Khinh Du như vậy chủ sinh. Nhưng cuối cùng Tô Mộ vẫn là nhịn được không có nhiều lời. Mạc Khinh Du dù sao đã 22 tuổi, đã sớm quá tập võ hoàng kim tuổi tác, nội tình lại kém, coi như thật chữa khỏi kinh mạch, từ này cái tuổi tác mới bắt đầu tu hành, cũng không có gì hy vọng có thể theo kịp hắn hai vị huynh đệ. Như vậy chẳng qua là tăng thêm vô vị hy vọng mà thôi, có lẽ không nhất định là một chuyện tốt. Ta có chút nhiều lời, Tô Nhị huynh đệ, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Mạc Khinh Du nói.
"Sẽ không, Khinh Du huynh nguyện ý thẳng thắn đối đãi, là ta vinh hạnh mới đúng. Tìm ngươi cùng nhau đến đây Tử Cực Miếu, cũng là bởi vì ngày hôm nay kỳ thật chính là ta mẫu thân ngày rỗ, ta vĩnh viễn quên không được 18 năm trước hôm nay, ngày đó Lạc Kinh cũng giống vậy rơi xuống này đáng chết mưa. Có lẽ là thượng thiên cũng đang bày tỏ khổ sở đi." Tô Mộ An ủi, "Có lẽ vậy, cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói những này, Tô Nhị huynh đệ. Ta đã từ bỏ để ngươi làm ta môn khách, ngươi có chính mình lý tưởng cũng khát vọng, cũng có năng lực đi thực hiện bọn họ, đây là rất làm cho người khác ghen tị sự tình. Hôm nay tìm ngươi cùng nhau tiến đến, chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, bởi vì ta xác thực cảm thấy chúng ta có chút ý hợp tâm đầu. Tô Mộ huynh đệ ngươi có lẽ có sở không biết, kỳ thật Lạc Tuyết lâu đêm đó, đã không phải là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt." Tô Mộ rất là nghi hoặc, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình cùng Mạc Khinh Du trước đó còn tại địa phương nào gặp qua. "Ngươi có lẽ không có ấn tượng, nhưng ta nói chuyện ngươi hẳn là có thể nhớ tới. Hôm đó buổi chiều ở cửa thành, phương Bắc Khánh Duyên quốc vương tộc dụ dỗ ta đổ nam tiểu nữ hải, là ngươi ra tay ngăn cản, lúc này mới cứu nàng, để cho bọn họ 2 tỷ bội không đến mức từ đó thiên nhai cách xa nhau. Hiện tại ngươi cũng biết, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, mặc dù ta đối với Khánh Duyên quốc người có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, nhưng ta cũng rõ ràng hiện tại cái này mẫn cảm thời gian điểm, nếu là Khánh Duyên vương thất tại đổ nam có cái gì bất chắc, nhất định sẽ bước lên hai nước chi gian không chết không thôi tranh đấu. Đối vừa mới theo một trận tự dưng tranh đấu bên trong khôi phục lại không bao lâu đổ nam tới nói, đây là càng thêm không thể tiếp nhận. Mà ngươi khác biệt, ngươi có đảm lượng, cũng thực quả cảm, trên người của ngươi có giang hồ hiệp sĩ nghĩa khí, có thể không sợ quyền thế xuất thủ tương trợ, đây là làm ta thực ghen tị đổ vận. Từ đó trở đi ta liền hạ quyết tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nguyên lai đúng là vào lúc đó. Tô Mộ lúc này cũng coi là làm theo chuyện đã xảy ra, hiểu rõ vì cái gì chính mình như thế kiên quyết cự tuyệt lúc sau, mà Khinh Du còn muốn cố chấp như thế cùng chính mình kết giao, nguyên lai nhân quả đúng là lúc kia liền chôn xuống. Hiện tại ngươi rõ ràng đi, có thể trở thành ta môn khách làm việc cho ta tự nhiên càng tốt hơn, nếu là không thành được, có thể giao ngươi cái này một thân chính khí lại dị bẩm tiên phú giang hồ bằng hữu cũng coi là một cái điều thú vị, mà ngươi càng ở chung, ta càng là cảm thấy ý hợp tâm đầu, bất chi bất giác liền nhịn không được hướng ngươi nói ra tiếng lòng. Không, là ta hiểu lầm Khinh Du huynh, ta nên xin lỗi ngươi. Tô Mộ cũng là vô cùng thành khẩn nói, chỉ là còn thỉnh Khinh Du huynh rộng lòng tha thứ, ta tên thật mặc dù không gọi Tô Nhị, nhưng gia sư từng có giao phó, bên ngoài không thể tùy ý lộ ra chính mình tên, chờ tông tộc đại hội kết thúc về sau, ta sẽ đích thân hướng Khinh Du huynh trịnh trọng tạ lỗi. Hai người chúng ta không cần như thế, ngươi nói ngươi gọi Tô Nhị, ta liền ngươi nhận ngươi Tô Nhị. Tên chỉ là một cái danh hiệu, ta cũng không coi trọng. Mạc Khinh Du cười, được rồi, chúng ta nhanh đến Tử Cực Miếu, vừa vặn kể bên này giống như cũng không có gì mưa, này liền xuống xe đi một chút đi, ta mang ngươi nhìn xem ta thích nhất vườn hoa đi. Này liền đến. Ta xem cách Tử Cực Miếu còn giống như có một đoạn đường. Tô Mộ tò mò hỏi, nơi này là ta Mạc gia tại ngoại ô một chỗ tư trạch, trước đó xây ở nơi đây là thuận tiện ta nương tế bái thời điểm dừng lại nghỉ ngơi, ta nương chết sau liền đã không còn người nào tới đây. Ngọn núi bên trong đường nhỏ có chút chật hẹp, chúng ta đưa xe ngựa dừng sát ở gần đây, sau đó đi bộ đi lên. Tốt. Tô Mộ phụ hòa nói. Tô Mộ cùng Mạc Khinh Du hai người tại Tử Cực Miếu hậu hoa viên bên trong một đi dạo chính là nửa canh giờ lâu, mặc dù tháng 6 trời tối đến muộn, nhưng đến cái này canh giờ cũng đã cơ hồ đèn phải xem không thấy. Theo Mạc Khinh Du nói, sở dĩ muốn chọn tại muộn như vậy thời điểm mới đến, chỉ cần là vì nhìn hắn trùng tại này hoa phố bên trong dạ quan thảo, loại này vô cùng hy hữu thực vật chỉ sinh trưởng tại Tây vực, hắn nương thân sinh phía trước vẫn luôn vô cùng yêu thích. Dạ quan thảo mặc dù tên là thảo, trên thực tế lại là một loại hoa, thịnh phóng tại đầu mùa hè, sẽ tại bóng tối bên trong phát ra lam lục giao nhau xinh đẹp và mang, thoạt nhìn rất như là lớn hơn một vòng đồng đóm. Càng có ý tứ chính là, truyền thuyết dạ quan thảo sinh trưởng có không quy luật tính, đồng dạng ánh sáng mặt trời, trình độ, thổ chất, mọc ra có thể là lớn nhỏ, hướng hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Rất nhiều người hàng năm trồng dạ quan thảo chỉ là vì nhìn xem đến thịnh phóng thời điểm, đại phiến dạ quang thảo tụ tập cùng một chỗ, có thể hay không tạo thành cái gì đặc biệt đẹp đẽ đồ án. Mạc Khinh Du liền hàng năm đều loại, cũng hàng năm đều chờ mong này phiến dạ quang thảo có thể trưởng thành truyền thuyết bên trong lớn nhất cắt giống như chính hình tròn. Phản phất như là sinh trưởng ở trên mặt đất mặt trăng đồng dạng. Xem ra năm nay cũng vẫn là thất bại nha. Nhìn trong vườn hoa siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng dạ quang thảo, Mạc Khinh Du nhịn không được tự rêu nói. Tô Mộ ngược lại là đối với loại này tập tính kỳ lạ thực vật sinh ra rất dày hứng thú. Trước đó Tô Mộ tại Hồ Điệp Tiên nơi nào đã từng học tập tương đương nhiều liên quan tới những này cổ quái thực vật tri thức, cũng nhìn qua dạ quang thảo loại thực vật này giản lược giới thiệu, phía trên cơ hồ không có nói tới liên quan tới dạ quang thảo này một đặc tính. Có lẽ Khinh Du huynh sang năm có thể thử một chút đem đã gieo xuống dạ quang thảo trước tận gốc dọn dẹp sạch sẽ, lại vùi sâu vào mới hạt giống. Ta muốn này dạ quang thảo sinh trưởng kỳ quái đặc tính có thể là bởi vì đời trước hạt giống tại trong đất mọc dễ tạo thành ảnh hưởng đi. Ồ, Tô Nhị huynh đệ đối với thực vật cũng có nghiên cứu sao? Mạc Khinh Du thực kinh ngạc, Tô Mộ rõ ràng giang hồ tông tộc nhân sĩ bộ dáng, nói ra kiến giải lại phảng phất có cây học đại gia đồng dạng. Nghiên cứu chưa nói tới, trước kia ngược lại là đi theo ta một vị di nương học qua chút thảo dược có quan hệ chuyện. Tô Mộ lắc đầu nói, này dạ quang thảo mặc dù thịnh phóng phát sáng dáng vẻ hết sức xinh đẹp đẹp mắt, nhưng kỳ thật nó dược dụng giá trị lại là cao hơn, Tây vực có không ít sở trường dược độc đại sư đều sẽ tuyển dụng dạ quang thảo làm kịch độc trong đó một vị thuốc dẫn. Nếu như ta xem sách lời nói không loa, này dạ quang thảo hạt giống hẳn là cực kỳ hi hữu mới là, cho dù ở Tây vực cũng rất ít có giống người thực, Khinh Du huynh đệ thế nhưng hàng năm đều có thể lấy tới như vậy nhiều, thực sự có chút ra ngoài ý định. Chương 159, ngoại ô Tử Cực Miếu 2. Vô cùng hi hữu. Ha ha ha, Tô Nhị huynh đệ, ta trùng như vậy nhiều năm,
vẫn còn lần đầu tiên nghe nói dạ quang thảo lại vẫn là cái hy hữu chủng loại đâu. Mạc Khinh Du cảm thấy hết sức buồn cười, nhịn không được nói, này dạ quang thảo tại gần đây ngạt thành, nghiệp thành các vùng phiên chợ bất quá mười mấy tiền giá cả, hơn nữa bán lượng rất lớn, này 2-3 năm càng rõ ràng. Bởi vì thương nhân nói hạt giống này không dễ dàng thối nát mốc meo, có thể chứa đựng thật lâu, cho nên ta liền làm người hầu trực tiếp mua đại lượng hạt giống, đều chân tại Mạc phủ địa khố. Như thế kỳ quái, chẳng lẽ là ta xem trên sách ghi chép xảy ra sai sót sao? Tô Mộ cảm thấy hết sức tò mò, ấn lý tới nói Hồ Điệp Tiên Sở cất giữ những thảo dược kia chi thuật ghi chép đều là phi thường hoàn mỹ lại chuẩn xác, hẳn là sẽ không xuất hiện như thế to lớn sai sót mới là. Được rồi, không thèm để ý những này, sắc trời hơi chút cũng có chút chậm, ta đi miếu bên trong tế bái một chút, chúng ta liền nhanh đi về đi, tốt nhất đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước khi bắt đầu, không phải vào thành thời điểm còn phải nhiều chút phiền phức. Mạc Khinh Du cười nói, dứt lời một bên hướng về miếu bên trong đi đến. Đi vào nội đường, nơi này mặc dù rõ ràng nhìn ra được thiêu hủy nghiêm trọng, nhưng phần lớn gạch ngói cùng gọt rũa đều đã bị giản lược chữa trị, hương vị có chút sang người, lại không đến mức hoàn toàn không cách nào tới gần. Càng làm cho người ta giật mình chính là, miếu đường chính giữa Phật tượng cùng điện thờ còn bảo tồn được vô cùng hoàn hảo, liền một tia bị lửa đốt qua vết tích cũng nhìn không ra. Tô Mộ đi theo Mạc Khinh Du cùng nhau tại điện thờ phía trước quỳ xuống tế bái, mà mới vừa cúi người, Tô Mộ liền lập tức đã nhận ra có cái gì không đúng. Này Phật tượng lúc ấy không có bị lửa đốt sao? Tô Mộ tò mò hỏi. Này, hẳn là cũng là đốt mới đúng, chỉ sợ là lúc sau cũng đi theo được chữa trị quá đi. Mạc Khinh Du trả lời nói. Không đúng lắm, lối vào các loại lương trụ, lan can đều có khá là nghiêm trọng đốt cháy vết tích, kế tiếp xử lý bất quá là sẽ tại tầng ngoài đơn giản chữa trị mà thôi, nhìn qua còn tốt, sờ tới sờ lui lại vẫn cứ có thể cảm thấy rõ ràng cao thấp không đều. Mà này Phật tượng cùng Phật tiền điện thờ cái bản thì hoàn toàn khác biệt, sờ tới sờ lui cơ hồ cùng mới đồng dạng. Loại này manh liệt đột ngột làm cho Tô Mộ vô cùng để ý, bị ngươi vừa nói như thế, còn thật sự là như thế, khả năng ta mấy năm nay tế bái đã quen, lại là không như thế nào chú ý tới. Khinh Du Minh, ngươi mới vừa nói này tử cực miếu chữa trị chủ yếu là giao cho Mạc gia để hoàn thành, vậy nhưng từng nghe nói qua có quan hệ này Phật tượng xử lý công việc. Tô Mộ nhịn không được đi ra phía trước tra xét rõ ràng hạ, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, này Phật tượng thậm chí hoàn toàn không có rơi sơn hiện tượng, nghe tiếng đánh liền nội bộ cũng hẳn là hoàn hảo mới đúng. Thực sự không giống như là hỏa hoạn may mắn còn sống sót sản phẩm. Tô Nhị huynh đệ vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới chút chuyện. Trường bối trong nhà tựa hồ đã từng cùng phụ trách tử cực miếu chữa trị các công nhân giao phó cho, Phật tượng tổn hại nghiêm trọng, chữa trị công trình vô cùng to lớn, sợ đã quấy rầy Phật tượng bản tôn, cho nên liền vẫn luôn đặt vào không có đại công trình. Vậy thì càng kỳ quái à, tại không có đại công trình tình huống hạ còn có thể chữa trị đến loại tình trạng này, quả thực tựa như là đổi một tôn mới Phật tượng. Khinh Du huynh, này Phật tượng là từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy, ngươi còn nhớ rõ sao? Này, ngược lại là không có ấn tượng gì. Trước đó ta đến chỗ này thời điểm, bởi vì đốt cháy mùi có chút sang người, phần lớn đều là cách xa xa tại điện thờ phía trước đơn giản tế bái liền rời đi, giống như vậy lần cận dò xét còn là lần đầu tiên. Nay đột một Phật tượng thoáng cái đưa tới Tô Mộ hứng thú, Tô Mộ theo Phật tượng bên ngoài cẩn thận dò xét, đột nhiên phát hiện tại Phật tượng phía sau tựa hồ cất giấu một đạo dấu vết mờ mờ, tại hơi tối hoàn cảnh bên trong phi thường không rõ ràng, cần cực kỳ nhạy cảm quan sát tài năng phát hiện. Nhìn qua tựa như là một đạo cường ẩm. Tô Mộ nhìn chăm chú vào nói, cường ẩm? Tại Phật tượng phía sau? Không thể nào. Mạc Khinh Du có chút không nghĩ ra. Ta nhớ được lúc trước tiếp nhận chữa trị tử cực miếu nhiệm vụ thời điểm, chúng ta đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua thật lâu, căn bản không có phát hiện có cái gì cường ngầm a. Khinh Du Minh, nay tử cực miếu bây giờ bình thường không có người nào sẽ tới gần a. Đúng, bởi vì nơi này đã sớm bị thuộc Mạc gia tư nhân lãnh địa, tăng thêm trước đó đại hỏa còn làm rất nhiều lòng người có sợ hãi, ngoại trừ ta ra đồng dạng đều không có người nào sẽ đến kề bên này, chính ta cũng chính là đã qua một năm mấy lần trước mà thôi. Mạc Khinh Du khẳng định nói. Kia cũng có thể là có người nào, tại ngươi không biết tình huống hạ đem này tôn Phật tượng thay thế quá. Tô Mộ tỉnh táo phân tích nói, bắt đầu kỹ càng kiểm tra lên Phật tượng gần đây đồ vật, hy vọng có thể tìm được cái gì cơ quan loại đồ vật. Tô Nhị huynh đệ, ngươi đang tìm cái gì? Mạc Khinh Du tò mò hỏi, đoán không được Tô Mộ một cử động kia ý nghĩa. Cũng có thể là ta nghĩ sai cũng khó nói, nhưng ta luôn cảm thấy này Phật tượng có chút cổ quái, hơn nữa ta mới vừa ở kề bên này ngửi thấy một cô nói không ra mùi vị khác thường. Mùi gì khác? Ta như thế nào không có ngửi được? Mạc Khinh Du dùng sức hít hà, lại hoàn toàn không có cảm giác. Như là ta đã thấy người nào đó trên người mùi. Tô Mộ lúc này trong lòng đã có một cái phỏng đoán, nếu như phỏng đoán là thật, chỉ sợ này Phật tượng đằng sau thật cất giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật mới là. A, tìm được, hẳn là cái này điện thờ. Tô Mộ chạm đến bàn bên trên điện thờ thời điểm, điện thờ cũng không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu, ngược lại là vững vàng bị cố định tại trên mặt bàn. Tô Mộ đơn giản lay hoay một chút, đem này xoay tròn một vòng, một hồi cơ quan vận chuyển thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên, Phật tượng phía sau phía dưới đột nhiên mở ra một đạo có thể cung cấp một người tiến vào mật đạo, đây chính là vừa rồi kia dấu vết mở vị trí. Nay Phật tượng lại còn cất giấu như vậy cơ quan. Nay hẳn là cũng là tử cực miếu lúc ấy cơ quan. Mạc Khinh Du tới đây cung phụng hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên phát hiện, lúc này thần sắc cũng là hết sức kinh ngạc. Không giống, này mật đạo càng giống là có người gần nhất mới đã thông. Đất này thượng phiến đá hẳn là chữa trị qua đi thay mới à, này mật đạo cửa vào có thể cùng phiến đá gian khe hở kết nối đến như vậy tốt, hiển nhiên là có người căn cứ chữa trị qua đi phiến đá mà cố ý định chế. Tô Mộ phân tích nói. Thế nhưng là, vì cái gì có người muốn ở đây thiết trí như vậy một cái mật đạo đâu? Thế nhưng giấu giếm ta Mạc gia tự mình làm ra loại này sự tình, quả thực không thể tha thứ. Đây là đối với Phật tượng bản tôn cùng ta Mạc gia miệt thị. Mạc Khinh Du tỏ ra hết sức tức giận. Không rõ lắm, bất quá hẳn không phải là đang làm cái gì chuyện tốt mới đúng. Tô Mộ nói, Khinh Du huynh, muốn xuống nhìn một chút sao? Muốn, đương nhiên muốn, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai tại ta Mạc gia trên mặt đất làm ra loại này trộm đạo sự tình. Dứt lời, Mạc Khinh Du một cái lắc mình liền trực tiếp chui vào ám đạo bên trong, Tô Mộ trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng theo sát phía sau chui vào. Chương 160, tử cực miếu dưới mặt đất, 1. Ám đạo bên trong lóe lên mở nhạt ánh đến, không khí phi thường ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọt nước nhỏ xuống thanh âm, chắc là mấy ngày liền mưa to theo nơi nào đó tiết lộ xuống dưới. Mặt đường vô cùng chất lấp, thích ứng chung quanh độ sáng, Tô Mộ cẩn thận chú ý hoàn cảnh bốn phía, ở vào độ cao cảnh giới trạng thái bên trong, thậm chí tay đều nắm thật chặt tại thanh xương kiếm trên chuôi kiếm. Tô Mộ lúc này rất là may mắn, ba ngày hơi sớm thời điểm đi theo Vương sư đã đi qua một lần đưa tay không thấy được năm ngón mật đạo. Lúc này đối mặt với còn có ánh đến chiếu sáng mật đạo thời điểm liền tỏ ra dễ dàng rất nhiều. Tô Mộ vừa đi vừa tự hỏi này mật đạo tác dụng. Nó xây dựng cùng thiết kế vô cùng tinh tế, liền hai bên vách đá cũng đều bị mài phi thường bóng loáng, đây tuyệt đối không phải nhất thời bán hội liền có thể tạo hảo tiểu công trình. Nếu như là có người tận lực mà vì đó lời nói, mặc kệ là ra ngoài mục đích gì, đều tất nhiên sẽ mạo hiểm bị Mạc Khinh Du gặp được nguy hiểm mới là. Như vậy, xây dựng ám đạo người thân phận liền có chút ý vị sâu xa. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Mạc Khinh Du tại Tô Mộ chỉ thị hạ tựa vào vách tường tiến lên, một là sợ hãi khả năng tồn tại cơ quan cạm bẫy, hai là tận lực không phát ra âm thanh, vạn nhất ám đạo bên trong còn có những người khác tại, đến lúc này liền sẽ bị phát hiện tung tích. Tại biệt kín không gian bên trong rất khó chuẩn xác cảm nhận được thời gian trôi qua, Tô Mộ Mạc Khinh Du hai người theo ám đạo không biết đi được bao lâu, lúc này không gian đã càng ngày càng khoáng đạt, không khí cũng trở nên đối lập nhau không nặng như vậy buồn bực. Tô Mộ biết, phía trước đoán chừng chính là ám đạo cuối cùng. Đi tới, Tô Mộ đột nhiên một cái lắc mình, dính thật sát vào vách tường, một cái tay bắt lấy nghị muốn tiếp tục hướng phía trước Mạc Khinh Du, một cái tay khác thì gắt gao đè xuống hắn miệng. Mạc Khinh Du hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, biểu tình vô cùng hoảng sợ, nhìn Tô Mộ tỉnh táo trong suốt con ngươi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đợi cho Mạc Khinh Du bình tĩnh trở lại lúc sau, Tô Mộ chậm rãi buông lòng tay ra, đối Mạc Khinh Du làm một cái ra dấu im lặng, hai người thả chậm bộ pháp, chậm rãi hướng về phía trước lề mề di động, mà Mạc Khinh Du cũng chậm chậm nghe được hai cái tiếng nói đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Bên trong có người. Mạc Khinh Du thoáng cái kịp phản ứng, cũng rõ ràng Tô Mộ vừa rồi vì sao muốn đột nhiên bắt lấy chính mình. Giác quan nhạy cảm trình độ viễn siêu thường nhân, Tô Mộ đã sớm nghe được có người trò chuyện thanh âm, vì không bại lộ hành tung, lúc này liền lập tức thả chậm bước chân. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai người có khả năng nghe được nội dung cũng càng ngày càng rõ ràng. Ám đạo đạt tới góc rẽ, phía trước không gian bỗng nhiên biến lớn. Đây là một cái bị đào giống cự đại mà thực chất mật thất, mà hai bóng người lúc này thì tại không gian chính giữa đứng đối mặt nhau. Tô Mộ híp mắt lại, muốn nhìn rõ tướng mạo của hai người, nhưng đối diện Tô Mộ người kia Tô Mộ không biết, đưa lưng về phía Tô Mộ người kia mặc dù thân hình bên trên có chút quen thuộc cảm giác, nhưng thủy chung không quay đầu lại đến, không cách nào phán đoán này thân phận. Tô Mộ cùng Mạc Khinh Du hai người lắng nghe mật thất bên trong hai người trong lúc nói chuyện với nhau dùng, càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng. Như thế trọng đại giao dịch trước đó, Trần đại nhân lại vẫn luôn chậm chạp không chịu lộ diện, này không khỏi có thất thành ý. Đưa lưng về phía Tô Mộ người kia lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy túc sát chi ý, đại nhân nhà ta thân phận tôn quý, tự nhiên không thể tùy ý hiện thân, mong rằng quý phương có thể thông cảm. Chết cười, chẳng lẽ ta thân phận liền không tuân theo quý sao? Theo quan phẩm, ta cùng Trần Thiệu Giới hẳn là xem như đồng cấp. Nam tử cười lạnh nói. Mộ Dung Tiên Sinh lời nói kinh ngạc, ngay tại Khánh Duyên Quốc bất quá là cái chỉ là thật định đi, có tài đức gì cùng chúng ta tả tướng đại nhân bình khởi bình tọa, cho dù là ngài phụng dưỡng kia vị đến đây, sợ là đều không đủ tư cách. Tô Mộ nghe lập tức kinh hãi, Mộ Dung cái họ này thoáng cái đem hắn ký ức gợi lại, theo thân hình thượng xem, đưa lưng về phía chính mình người này hẳn là chính là hôm qua ở cửa thành ngăn lại kia vị dụ dỗ tiểu nữ hài Ali Khánh Duyên Quốc quan viên Mộ Dung Anh. Mà đối diện chính mình người này mới vừa nói đến hắn đại nhân chính là tả tướng Trần Thiệu Giới, mặc dù đối với danh tự này không quá mất cảm, nhưng Tô Mộ những năm này tại Vương sư cùng Hồ Điệp tiên chỉ đã hạ, đối với Đồ Nam quốc triều chính cũng coi là có chút lớn thể hiểu rõ, biết tả tướng chính là đương triều chân chính thực quyền phái, dưới một người trên vạn người tồn tại. Đồng thời những năm gần đây mơ hồ cùng đương triều thái tử có thủy hỏa chi thế. Đồ Nam quốc tả tướng vì sao cùng Khánh Duyên quốc quan viên thông đồng đến cùng một chỗ? Vẫn là tại dạng này một cái địa phương bí ẩn. Vương sư cùng Linh Tê Di nương biết chuyện này sao? Nay sẽ không đối với bọn họ kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Tô Mộ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Như thế có ý tứ, Trần Thiệu Giới con chó này trưởng thành, sẽ cắn người, chẳng lẽ liền quên chính mình chủ nhân là người nào? Mộ Dung Anh cất tiếng cười to, tiếng cười chói tai trong lòng đất mật thất quanh quẩn, tỏ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Năm đó nếu không phải Khánh Duyên Quốc một tay đem hắn nâng đỡ thượng vị, hiện tại hắn sợ là còn đợi tại chính mình khu ổ chuột bên trong. Nào có cái gì cơ hội làm này một tay che trời tả tướng? Đại nhân nhà ta thường nói, Khánh Duyên ơn chi ngộ, kiếp này khó quên, cho nên nếu là lần này sự tình có thể thành, hắn chắc chắn dựa theo ước định khi trước đem thẻ đánh bạc toàn bộ dâng lên, mong rằng các hạ yên tâm. Ta không phải tới nghe loại này dỗ tiểu hài nói, nhà ta chủ tử chỉ quan tâm một việc, chính là dự chi thẻ đánh bạc lúc nào có thể đúng chỗ. Đã nhiều năm như vậy, đại nhân nhà ta nhân phẩm đã sớm được đến chứng minh đi, lần nào không phải đem đã nói số lượng đúng hạn dâng lên, điểm này còn cần chất vấn sao? Ai biết, xem Trần Thiệu Giới người này cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Còn có, ta tại ngươi Đồ Nam cửa thành bị cái không biết nơi nào tới tiểu tử ngốc hại tổn thất một cái tốt đẹp người kế tục, cái này cũng đến tính lần này hàng bên trong. Điểm ấy ngài không cần phải lo lắng, tả tướng đại nhân nhãn tuyến đã sớm chú ý đến, các ngươi chân chức vừa mới tiến lập kinh, chân sau ta liền đã phái người đem tiểu cô nương kia bắt trở về, bây giờ đang ở nơi này. Nam tử một bên nói, một bên một kiếm bổ ra bên cạnh một cái bao tải trạng đồ vật, Tô Mộ vừa nhìn lập tức trong lòng kinh hãi, trong bao bố sở bọc lấy chính là trước đó chính mình cứu tiểu nữ hài Ali. Vốn tưởng rằng chính mình đã đem nàng cứu cách ma trường, nhưng không nghĩ mới trôi qua một ngày thời gian, thế nhưng một lần nữa bị bắt trở về, hơn nữa còn là bị Đồ Nam quốc chính mình quan viên, Tả tướng phái người chụp tới, chỉ vì sảng khoái làm nào đó hạng giao dịch thẻ đánh bạc mà thôi. Tô Mộ Khí nghiến răng nghiến lợi, đồ Nam Quốc quan phụ mẫu, thế nhưng vì bản thân tư dục, đối với chính mình con dân làm ra loại chuyện này. Này A Ly nguyên bản chính là cô nhi, cùng tỷ tỷ A Miêu sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí ngay cả như vậy người đáng thương đều phải đem này chia rẽ sao? Tô Nhị huynh đệ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được bên người Tô Mộ cảm xúc biến hóa, Mạc Khinh Du nhịn không được hỏi, cách quá xa Mộ Dung Anh hai người nói chuyện hắn nghe được không phải rất rõ ràng, đối trước mắt tình huống có chút không nghĩ ra. Tô Mộ đem những gì bản thân nghe được nội dung báo cho Mạc Khinh Du lúc sau, Mạc Khinh Du cũng là đã kinh ngạc lại phẫn nộ, tại sao có thể như vậy, vì sao ta đổ Nam Quốc chính mình quan viên phải làm ra loại này tổn thương con dân sự tình? Hơn nữa nghe bọn họ ngữ khí, này tựa hồ còn không phải lần đầu tiên. Tô Mộ ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, nghĩ tới những thứ này, năm qua không biết có bao nhiêu tiểu nữ hài trở thành quyền lực giao dịch vật hy sinh, lửa giận trong lòng liền có chút ngăn chặn không được. Chương 161, tử cực miếu dưới mặt đất 2. Người này phía sau thẻ đánh bạc số lượng bất quá 20 cái a. Mộ Dung Anh nhìn qua mất đi ý thức Ali, cười lạnh một tiếng nói, lúc trước nói hảo, Khánh Duyên Quốc ủng hộ ngươi nhà Tả tướng điều kiện thế nhưng là 100 cái, còn lại các ngươi chuẩn bị khi nào trả nợ? Theo các ngươi lúc trước báo cho sàng chọn tiêu chuẩn, toàn bộ Lạc Kinh một vùng đều không có phù hợp điều kiện tiểu nữ hải, nếu như không tin, các ngươi đều có thể tự mình đi tìm, chỉ cần tìm được tùy thời đều có thể mang đi, chúng ta có thể bảo đảm sẽ không có người khó xử. Bảo đảm? Ngươi như thế nào bảo đảm? Lần này ở cửa thành liền hại ta ném đi đại mặt mũi, thật vất vả làm tới thượng phẩm kém chút cứ như vậy mất đi, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải đem hôm qua ở cửa thành hư ta chuyện tốt cái kia quái tiểu tử tìm ra, ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Người kia, chúng ta đã đi tìm, ngươi yên tâm chính là, không dùng đến quá lâu. Nam tử thần bí nói, hơn nữa, các ngươi những năm gần đây cũng có Tả tướng vụng trộm tại đồ Nam Quốc bày ra không ít nhãn tuyến, trộm tới không ít nữ hải, điểm này Tả tướng cũng là có chút nghe thấy, đừng tưởng rằng các ngươi làm không chê vào đâu được, nếu không phải Tả tướng đại nhân từ đó yểm hộ, 4 năm trước tại Thanh Cương Sơn các ngươi liền đã bại lộ. Thanh Cương Sơn lần kia không phải chúng ta làm, là Đại Tuyết Sơn trong âm thầm hành vi, nhưng đừng đem nổi vung ra chúng ta Khánh Duyên Quốc đầu bên trên. Mộ Dung Anh đột nhiên gầm thét lên. Đại Tuyết Sơn cũng tốt, Khánh Duyên Vương thất cũng tốt, tại chúng ta có gì khác nhau? Với ai giao dịch đều là giống nhau giao dịch, dù sao các ngươi xem trọng tài nguyên chỉ có ta đổ Nam Quốc mới có, kết quả là còn không đều phải cầu chúng ta, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, nếu như Tả tướng quyết định không cho các ngươi lén động tác, các ngươi liền một chút tiến vào đổ Nam Quốc cơ hội đều không có, đừng quên những năm này chính là may mắn mà có Tả tướng tại Tông tộc viện tận lực điều đi Tông tộc giám sát đội, các ngươi mới có cơ hội đục nước béo cò. Các ngươi thế nhưng cùng Đại Tuyết Sơn cũng có lui tới. Mộ Dung Anh kinh ngạc nói. Ha ha, ai không biết Đại Tuyết Sơn mới là Khánh Duyên Quốc trụ cột, Khánh Duyên Quốc lịch đại hoàng đế đều là Đại Tuyết Sơn thánh chủ. Mặc dù các ngươi Mộ Dung cùng Bạch gia cùng nhau phát động xoán bị, đem Tử thị nhất mạch theo vương tọa thượng đuổi đến xuống tới, nhưng mấy trăm năm đi qua, tại toàn bộ Bắc vực, Đại Tuyết Sơn thánh chủ vẫn cứ so ngươi Khánh Duyên Quốc vương thất địa vị cao hơn nhiều. Nam tử âm dương quái khí nói, ngươi nếu nói thêm nữa một câu, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mộ Dung Anh sát ý tăng lên điên cuồng, ngữ khí băng lãnh. Ta tựa hồ nhiều lời, bất quá chỉ là muốn ngươi cùng sau lưng ngươi Bạch gia tiểu hoàng tử minh xác một chút, giao dịch cũng không phải là chỉ có thể tìm các ngươi làm, Tả tướng khống chế đồ Nam đã là vấn đề thời gian, nếu như các ngươi không nghĩ chính mình kế hoạch chịu ảnh hưởng, hiện tại tốt nhất cũng đừng đem tư thái để quá cao. Mặt khác, này phê hàng tạm thời chỉ có thể để ở chỗ này, đường bộ gần nhất bị phong sát thực nghiêm, các nơi quan khẩu thương đạo đều có trọng binh chặn gác, Tả tướng đã an bài, đợi đến tông tộc đại hội đêm hôm đó, quá giờ tí lại từ thành Tây ngoại ô đường thủy rời đi. Dứt lời, nam tử thần bí một cái lắc mình, trực tiếp trốn vào cái bóng bên trong, Tô Mộ nhắm mắt lại cảm thụ một chút, đúng là hoàn toàn không phát hiện được hắn tồn tại, phản phất cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng. Người nam tử thần bí này thân phận Tô Mộ tự nhiên là không có đầu mối, duy nhất biết đến là hắn hẳn là Tả tướng thủ hạ, vì cái nào đó đặc biệt mục đích mà cùng Khánh Duyên Quốc người tiến hành dơ bẩn giao dịch, thẻ đánh bạc chính là đồ Nam Quốc tiểu nữ hài nhóm. Như vậy vừa nhìn lời nói, Ali phía sau còn có mười mấy cái tương tự báo tải, chẳng lẽ bên trong cũng đều chứa bị xem như thẻ đánh bạc tiểu nữ hài sao? Tô Nhị huynh đệ, làm sao bây giờ? Nếu có như vậy nhiều người bị hại lời nói, chúng ta căn bản không có khả năng cứu được đi à? Hơn nữa cái kia gọi Mộ Dung Anh ra hỏa võ kỹ nhìn cũng thực cao, không có bất kỳ cái gì tu vi mà Khinh Du lúc này khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cực lực khống chế chính mình thanh âm run rẩy nói: Khinh Du huynh, bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ lập tức trở về mặt đất đi lên, nhanh chóng trở lại Lạc Kinh tìm người đến đây nghĩ cách cứu viện. Tô Mộ trầm giọng nói: Ân ân, vậy còn ngươi? Mạc Khinh Du đột nhiên nuốt nước miếng một cái, ta đến tại này nhìn kia ra hỏa mới được, như vậy nhiều tiểu nữ hải, hắn một người cũng không có khả năng vận phải đi mới là, lúc sau khẳng định còn sẽ có những người khác đến giúp đỡ, hơn nữa như vậy một nhóm lớn khẳng định không có khả năng trở về Lạc Kinh, hẳn là bên ngoài có người tiếp ứng, chuẩn bị trực tiếp mang đi. Ta nhất định phải lưu lại xác nhận bọn họ hành tung. Tô Mộ ngữ khí vô cùng tỉnh táo, đến từ cực miếu thời điểm ngươi phải nhớ kỹ đem ám đạo cửa vào đóng lại, tận lực không muốn lộ ra manh mối, lúc sau Mộ Dung Anh cũng rất có thể sẽ theo con đường này quay trở lại. Lúc này ưu tiên nhất mục tiêu tự nhiên là bảo đảm tiểu nữ hài an toàn, không cho bọn họ bị mang đi. Mà không có bất luận cái gì tu vi võ học Mạc Khinh Du lưu ở nơi đây không chỉ có vô dụng hơn nữa nguy hiểm, chẳng bằng làm hắn về trước đi viện binh. Chí ít trước mặt này Mộ Dung Anh tu vi rất mạnh, theo khí tức thượng xem chí ít cũng là khí hư cảnh, cưỡng ép tới quyết đấu Tô Mộ không có nắm chắc. Hơn nữa tại không xác định chung quanh là còn có hay không những người khác tình huống hạng, Tô Mộ cũng không nghĩ tùy tiện đánh cỏ động rắn. Tốt, biết, Tô Nhị huynh đệ, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở về. Được đến chỉ thị Mạc Khinh Du nhanh chóng đường cũ trở về, mà Mộ Dung Anh cũng từng cái kiểm tra lên hết thảy báo tải, hẳn là tại kiểm hàng, lấy xác nhận Trần Thiệu Giới đợi người không có ra vẻ. Không sai, lần này thẻ đánh bạc vậy mà đều vẫn là trung thượng phẩm chất, xem ra này Trần Tiệu Giới lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn chuẩn bị ở phen này a. Mộ Dung Anh đem hết thẻ bao tải kiên trì hoàn tất, hết sức hài lòng nói, hai người các ngươi, sang đây xem, ta về trước đi hướng Bạch Tinh đại nhân báo cáo một chút, tại ta trước khi trở về đến cần phải bảo đảm an toàn của nơi này.
Đúng, đại nhân.
Mộ Dung Anh đối bên người hô, rất nhanh liền có hai cái mang theo quái dị mặt nạ bóng người nhảy lên trên, Tô Mộ Lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đều hoàn toàn không có cảm nhận được hai người này tồn tại, chắc hẳn nhất định cũng là dùng cái gì che giấu khí tức cùng thân hình bí pháp. Cũng may, bọn họ hẳn là còn chưa phát hiện chính mình tồn tại mới đúng. Nhìn Mộ Dung Anh từng bước một hướng chính mình cái này phương hướng đi tới, Tô Mộ trốn ở ám đạo châu ngoặc biên duyên nơi, ngừng thở, tâm như chỉ thủy, tưởng tượng thấy dưới thác nước những cái đó luyện tập, đem toàn thân tồn tại hóa thành vô hình. Mộ Dung Anh nhanh chóng xuyên qua bên cạnh mình, bởi vì ánh nến lờ mờ tăng thêm đi vội vàng, cũng là không có chút nào phát giác được Tô Mộ ngay tại bên cạnh chân ngồi xổm. Nghe Mộ Dung Anh tiếng bước chân từ từ đi xa, Tô Mộ lúc này mới yên lòng lại. Lúc này mật thất bên trong liền chỉ còn lại có vừa rồi kia hai cái mang theo quái dị mặt nạ ra hỏa. Ngay từ đầu Tô Mộ còn không thể xác định là còn có hay không những người khác trốn ở chỗ tối, không dám ngay lập tức liền hành động thiếu suy nghĩ, đợi cho nghe một hồi hai cái quái nhân chi gian trong lúc nói chuyện với nhau dung lúc sau lúc này mới triệt để yên lòng. Nguyên lai này hai cái quái nhân đều là Mộ Dung Anh thủ hạ dị sĩ, vốn là tinh thông tại ẩn nấp tin tức kỹ thuật. Bên trong một cái nói địa phương quỷ quái này lại lớn lại âm trầm liền hai người bọn hắn người còn có chút sợ hãi, một cái khác thì biểu thị chờ Mộ Dung Anh trở về lúc sau liền có thể rời đi không cần quá mức sốt ruột. Chương 162, từ cực miếu dưới mặt đất 3. Tô Mộ trong lòng nhanh chóng tính toán, mặc dù đợi đến Mạc Khinh Du chuyển đến cứu binh lúc sau lại đi xuất kích hiển nhiên muốn càng thêm hợp lý một ít, nhưng trước mắt cũng không thể bảo đảm Mạc Khinh Du cùng Mộ Dung Anh đến cùng ai mới có thể trước tiên trở lại nơi đây. Nếu là Mạc Khinh Du tương đối nhanh nói tự nhiên tốt nhất, nếu là Mộ Dung Anh về tới trước lời nói, liền có chút phiền phức. Bọn họ dự tính đem những này tiểu nữ hài nhóm trở đi thời gian là tổng tộc đại hội đêm đó giờ tí lúc sau, nhưng không thể bảo đảm trong lúc này bọn họ sẽ không trước đem tiểu nữ hài nhóm làm chuyển rời, chính mình hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp hiện tại thủ vệ còn không quá xâm nghiêm thời điểm trước giải quyết hết hộ vệ sao? Thế nhưng là coi như giải quyết hộ vệ, chính mình cũng không có khả năng mang đi này mười mấy tiểu nữ hài a đến cùng nên làm thế nào cho phải đâu. Tô Mộ trong lòng cũng có chút không có nắm chắc, trước mắt tựa hồ con đường nào đều có không nhỏ tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu không vẫn là lại quan sát một hồi đi, chờ Mạc Khinh Du bọn họ trở lại hắn nói, Tô Mộ cuối cùng vẫn quyết định không nên tùy tiện hành động. Mặc dù này hai cái dị nhân theo khí tức thượng cũng không bằng Mộ Dung Anh tới mạnh, chính mình hẳn là cũng có thể ứng phó được rồi. Nhưng nếu như không thể cứu đi những này tiểu nữ hài nói cũng không có cái gì ý nghĩa, thế thì không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến được rồi. Mật thất bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất khó tính ra, nhưng Tô Mộ xem chừng khoảng cách Mạc Khinh Du rời đi chí ít cũng đi qua hơn một canh giờ, từ cực miếu khoảng cách Lạc Kinh Nam Thành cũng không tính quá xa, nếu là tốc độ nhanh lời nói, lúc này hẳn là đã không sai biệt lắm muốn trở về mới là, nhưng Tô Mộ vẫn như cũng là đợi trái đợi phải cũng không thấy người tới. Ngươi nói chủ tử hắn như thế nào vẫn chưa trở lại à, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều à. Lúc này bên trong một cái dị nhân đột nhiên nói, theo thời gian là cũng sắp đến, một hồi xử lý xong này phê hàng chúng ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Một cái khác dị nhân ngáp dài nói. Lúc này Tô Mộ trong lòng lo lắng càng ngày càng cái gì, nếu như Mộ Dung Anh trở về thời gian cũng không còn nhiều lắm là này sẽ lời nói, hai nhóm người vô cùng có khả năng tại trên đường gặp được, phát sinh càng lớn ma sát cùng xúc động, mặc dù nơi này là đồ Nam Quốc, mặc ra cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, nhưng đối phương dù sao cũng là Khánh Duyên Quốc vương thất, phía sau thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đến lúc đó nếu là phát sinh xung đột, đến cùng ai sẽ ăn thiệt thòi chỉ sợ còn rất khó nói. Tô Mộ không thể chờ đi xuống, hắn nhất định phải lập tức hành động, coi như cứu không đi hết thể tiểu nữ hải, chí ít có thể mang đi một cái là một cái. Theo tả tướng thủ hạ nói, đường bộ hiện tại đi không được, muốn mang những này tiểu nữ hải rời đi chỉ có đi đường thủy mới được. Nói cách khác, chỉ cần phong kín đường thủy, liền có thể như vậy bảo đảm những này tiểu nữ hải nhóm sẽ không bị mang ra đồ Nam Quốc. Quyết định chủ ý, Tô Mộ quyết định lập tức hành động, từ phía sau lặng lẽ tới gần hai cái dị nhân, hắn phải bảo đảm ngay lập tức một kích phải chúng, trước tiên đánh chết một cái, như vậy đối phó cái thứ hai cũng liền có nắm chắc hơn. Tô Mộ chậm rãi tiếp cận, đợi đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên một cái bước xa nhảy lên trước, thanh xương kiếm ra khỏi vỏ, lao nhanh hàn khí nháy mắt bên trong chuyển hóa thành táo bạo sấm sét, một kiếm liền hướng về bên trong một cái dị nhân chém tới. Người nào? Dị nhân hiển nhiên nghe được Tô Mộ động tác cầm thanh, vừa định quay đầu, liền nhìn thấy Tô Mộ lóe ra sấm sét sét đánh kiếm quang từ trên xuống dưới hướng chính mình bổ tới. Dị nhân vô ý thức nghĩ muốn rút đao đón đỡ, lại bị sấm sét kiếm khí cường hãn lực trùng kích trực tiếp bắn bay, Tô Mộ thuận thế tại này trên người chặt xuống một đạo tổn thương có thể thấy được xương cốt vết kiếm. Này dị nhân một chút liền bị trọng thương, thân thể trực tiếp nặng nề mà đảo hướng mặt đất. Lúc này một cái khác dị nhân bắt lấy Tô Mộ lúc công kích đợi ngắn ngủi cứng ngắc, đối Tô Mộ phần bụng yếu hại chính là một đao bổ tới, Tô Mộ duỗi ra một cái tay khác, dùng ngoại phóng chân khí đem ngón tay đặt tại trên thân đao, tại không trung làm một cái trôi chạy xoay người, tránh đi một đao kia, lại tại tung tích quá trình bên trong một đạo xinh đẹp lượn vòng chặn kích, một kiếm liền đem cái này dị nhân chặt thành hai nửa. Trong nháy mắt, Tô Mộ liền hoàn thành đối với hai cái dị nhân chém giết cùng trọng thương. Như vậy liền không thành vấn đề, hiện tại nhanh lên có thể cứu một cái là một cái đi. Tô Mộ nghĩ thầm, nhanh lên thu kiếm vào vỏ, đem A Ly thân thể trọng tấn nhét vào bao tải, một tay nhấc khởi một cái, liền chuẩn bị hướng về ám đạo cửa vào chạy tới. Vừa rồi trọng thương cái kia dị nhân đâu? Tô Mộ đột nhiên nhớ ra cái gì đó này một cha, trước đó đã trúng chính mình một kiếm cái kia dị nhân bất chi bất giác thế nhưng biến mất, hắn sẽ không lại thông qua ẩn tàng khí tức bí pháp trốn đến nơi nào đó đi à? Tô nhị huynh đệ, ta mang cứu binh đến rồi. Trong lúc Tô Mộ cảm thấy có chút nghi hoặc thời điểm, liền nghe được Mạc Khinh Du tiếng gào, chỉ thấy Mạc Khinh Du mang theo một đám người tự ám đạo bên trong đi ra, trong đó người cầm đầu đã có tuổi, dâu thoáng có chút trắng bệnh, nhìn qua rất có uy nghiêm, chắc là Mạc gia một vị trưởng bối mới là. Nhị thúc, ngươi xem, đây chính là ta nói người dễ hiện trường, lại có người thừa dịp ta Mạc gia không chú ý, tại ta Mạc gia lãnh địa xây dựng như vậy ám đạo, làm như thế dơ bẩn hoạt động. Mạc Khinh Du vô cùng tức giận nói. Mạc gia nhị thúc tên là Mạc Ứng Hàm, là Mạc gia một đời trước bên trong nhân vật có mặt mũi, Mạc gia gia chủ đương thời Mạc Ứng Long thân đệ, tuổi tác không coi là quá lớn, cũng đã đạt đến phá không cảnh thượng tầng tu vi. Ừm, Khinh Du ngươi vất vả, chuyện kế tiếp liền giao cho nhị thúc đi. Mạc Ứng Hàm lạnh lùng nói. Mạc Khinh Du cảm nhận được Mạc Ứng Hàm ngữ khí có chút không đúng, vừa định đặt câu hỏi, liền nghe được Mạc Ứng Hàm trầm giọng phát lệnh nói, đem cái này tự mình lừa bán nhân khẩu tặc nhân bắt lại cho ta. Trong nháy mắt, Mạc Ứng Hàm phía sau Mạc gia bộ đội con em nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, mục tiêu trực chỉ đứng tại mật thất bên trong trung tâm Tô mộ. Sai lầm nhị thúc, đây là Tô nhị huynh đệ, hắn là cùng ta cùng nhau phát hiện cái này ám đạo còn có người dễ, muốn bắt không phải hắn. Mạc Khinh Du không làm rõ ràng được sự tình phát triển, thoáng cái có chút gấp. Khinh Du ngươi không cần nói, ngươi đến cùng vẫn là cái gia đời không sâu thư sinh, bị ác nhân che đôi mắt. Trước mắt cái này tặc nhân chỉ sợ cùng những cái đó lừa bán người là một đám, cố ý cho ngươi đi viện binh đẩy ra ngươi, hảo dành thời gian đem lừa bán nhân khẩu rời đi. Mạc Ứng Hàm lạnh lùng nói, phía sau hắn bao tải bên trong tiểu nữ hài nhóm chính là chứng cứ, hiện tại nhân tăng đều lấy được, không thể nào chống chế, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nhị thúc. Mắt thấy Mạc gia tử đệ Dương cung bạn kiếm dáng vẻ, Mạc Khinh Du trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào phục Mạc Ứng Hàm. Khinh Du huynh, Tô Mộ nhìn qua trước mắt chiến trận, trong lòng đã là như là gương sáng thông thấu, chỉ sợ hai chúng ta đều đoán sai, cái này ám đạo cũng tốt, nhân khẩu lừa bán cũng tốt. Kỳ thật đều không phải tại Mạc gia mí mắt phía dưới vụng trộm làm, mà là đi qua Mạc gia cho phép, Mạc gia hẳn là cũng tham dự vào trong đó mới là. Tô nhị huynh đệ, ngươi nói cái gì? Mạc Khinh Du thoáng cái ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận Tô Mộ nói lời. Khinh Du huynh, ngươi này vị nhị thúc vừa mới đi vào nhìn thấy ta liền trực tiếp nói ta tham dự người dễ, nhân tăng cũng lấy được, mà trên thực tế ta vừa mới vì cứu người đi ra ngoài, đã đem bao tải một lần nữa buộc khẩu, để cho tiện vận chuyển, hắn lại là làm thế nào biết những này bao tải bên trong trang chính là tiểu nữ hài nhóm đâu? Tô Mộ mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Ứng Hàm nói. Chương 163, tử cực miếu dưới mặt đất, 4. Cái này, Mạc Khinh Du ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng tại đầu bên trong nhanh chóng tự hỏi Tô Mộ nói tới khả năng. Vừa rồi Mạc Khinh Du cũng không có trực tiếp trở lại Mạc gia, mà là tại tới tử cực miếu trên nửa đường liền trực tiếp gặp Mạc Nhị Thúc Mạc Ứng Hàm, vừa vặn liền trực tiếp nói rõ tình huống, hướng này xin giúp đỡ, lại hoàn toàn không có nghĩ qua, hiện tại này cái thời gian điểm, Mạc Nhị Thúc làm sao lại ở cái địa phương này. Thành Tây ngoại ô tương đối vắng vẻ, ngoại trừ tử cực miếu bên ngoài chung quanh không có cái gì mặt khác chỗ. Lúc trước Mạc Nhị Thúc bởi vì một tay chủ đạo tử cực miếu chữa trị công trình, cho nên lúc dài sẽ chạy tới nơi này, bởi vậy Mạc Khinh Du cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này mới kịp phản ứng, sắc trời đã muộn như vậy, Mạc Nhị Thúc vì sao mang theo nhiều như vậy nhân mã đến đây tử cực miếu, hắn sau lưng cỡ lớn xe hàng lại là dùng làm gì? Chớ nhẹ vượt qua muốn càng cảm thấy việc này cũng không đơn giản, nếu như Mạc gia thật như Tô Nhị huynh đệ nói, toàn bộ hành trình tham dự vào Trần Thiệu Giới cùng Khánh Duyên Quốc giao dịch bên trong đi lời nói, kia hết thảy tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Nghĩ như vậy, bình thường đều không như thế nào phản ứng chính mình Mạc Nhị Thúc nghe được chính mình nói tới ám đạo cùng mật thất sự tình lúc sau thậm chí một chút chần chờ đều không có liền trực tiếp chạy tới, bản thân cái này không phải liền là lớn nhất không hợp lý sao? Mạc Nhị Thúc, thật chẳng lẽ chính là ngươi? Mạc Khinh Du gắt gao cắn bờ môi của mình, vô lực hỏi. Không phải ta, là toàn bộ Mạc gia. Mạc Ứng Hàm lạnh lùng trả lời, ngươi phụ thân cũng biết chuyện này, ta đương nhiên là đi qua hắn ngầm đồng ý lúc sau mới có thể đi cùng tả tướng liên hệ. Nhị Thúc, ngươi cùng phụ thân này làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Cấu kết nước ngoài, đây chính là diệt tộc trọng tội. Mạc Khinh Du không thể tin được chính mình nghe được lời nói, điên cuồng mà gào lên. Nếu như thái tử điện hạ có thể thuận lợi kế vị lời nói, cái này đích xác là diệt tộc trọng tội, nhưng nếu là tả tướng leo lên hoàng vị, vậy chúng ta Mạc gia cũng sẽ một cách tự nhiên trở thành khai quốc hoàng đế gia thần, mấy trăm năm qua không cách nào tại thập kiệt bảng bên trên thêm gần một bước số mệnh cũng có thể như vậy đánh vỡ, chúng ta không cần lại nhìn Thái Cực Kiếm Tông cùng Kinh Lôi Kiếm Tông sắc mặt làm việc, vĩnh viễn làm một cái kéo dài hơi tàn lao tam. Mạc Ứng Hàm nói, liên vì một cái hư danh, các ngươi thế nhưng làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, đây chính là một đám tươi sống sinh mệnh. Khinh Du, ngươi còn quá trẻ. Mặc dù ngươi sẽ không tập võ, nhưng dù sao cũng là Mạc gia hài tử, phải hiểu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đạo lý. Tam hoàng tử được sách phong thái tử trưởng quản tông tộc viện lúc sau, thập kiệt hội quyền lực trong 2 năm qua đã bị suy yếu quá nhiều, thái tử không tin Mạc gia, hắn càng muốn đem nguyên bản thuộc về tông tộc quyền lực khống chế tại chính mình tay bên trong, nếu như chúng ta cứ như vậy thờ ơ lời nói, chờ này vị thái tử leo lên hoàng vị ngày đó, thập kiệt hội cũng sẽ không dù có được như thế địa vị siêu nhiên. Thế nhưng là, ngươi không cần nhiều lời, chuyện hôm nay ta có thể coi như không nhìn thấy, chỉ cần ngươi không hướng bên ngoài nói lung tung, ta cũng sẽ không hướng ngươi phụ thân mà báo. Đã ngoại trừ tên tiểu tử trước mắt này bên ngoài không có những người khác biết chuyện này, vậy liền chỉ cần giết chết hắn là được rồi. Dứt lời, Mạc Ứng Hàm sát khí trên người nháy mắt bên trong bộc phát, mà bên người Mạc phủ bọn gia đình cũng giống là được đến tín hiệu bình thường nhao nhao rút kiếm xông lên phía trước, nghị muốn lấy Tô Mộ mệnh. Tô Mộ một lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt bên trong đem tự thân khí tức phóng thích đến lớn nhất, thanh xương thân kiếm bên trên đã bốc cháy lên cùng kiếm bản thân có chút không hợp nhau sấm sét khí. Tô Mộ lúc này tâm dị thường bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn cùng nhau đi tới hắn đã tao ngộ qua rất nhiều lần như vậy hung hiểm hoàn cảnh, mặc dù phá không cảnh Mạc Ứng Hàm cường đại không phải hắn có khả năng địch nổi, nhưng hắn biết chính mình nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, mới có cơ hội được đến một chút hy vọng sống. Tô Mộ đột nhiên đón đỡ ra bên trong một cái Mạc phủ tử đệ kiếm, bén nhọn một cái quét ngang, nháy mắt bên trong bước lui mấy cái xông lên địch nhân, sau đó liên tục ba cái nhảy bước tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, thanh xương kiếm thân kiếm chỉ một thoáng lục quang lấp lóe, vô cùng chói mắt, hàng phía trước địch nhân cũng liền vội vàng che chính mình ánh mắt. Tô Mộ ngắn ngủi tụ lực lúc sau, trực tiếp đem ánh kiếm màu xanh lục vung ra, kiếm quang như là tự thân có ý thức bình thường, linh xảo tránh đi hết thảy cản đường Mạc Gia Tử đệ, vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ quỷ dị đường vòng cung, hướng về Mạc Ứng Hàm tới gần. Tô Mộ dốc lòng nghiên cứu hơn 3 năm, lại lấy được Vương sư không ít chỉ điểm, mới rốt cục luyện thành Thái Bạch kiếm chi bích không ảnh. Có thể tự chủ truy kích địch nhân cường hãn kiếm khí, mục tiêu trực chỉ Mạc Ứng Hàm. Mạc Ứng Hàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mộ chọn loại này bắt giặc trước bắt vua phương thức tới tiến hành công kích, phải biết chính mình thế nhưng là đường đường phá không cảnh cao thủ, Tô Mộ tại chính mình trước mặt bất quá như là một đầu tùy thời có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến đồng dạng. Sâu kiến lại vọng tưởng khiêu chiến chính mình uy nghiêm, quả thực tội không thể tha thứ. Mặc dù bích không ảnh bản thân sức sát thương cực mạnh chiêu thức lại xảo diệu, nhưng bị giới hạn Tô Mộ bản thân tu vi, Mạc Ứng Hàm vẫn là có thể phi thường thoải mái mà đem này đón đỡ xuống tới. Mạc Ứng Hàm cơ kiếm, tới gần mình kiếm quang liền lập tức nổ tung, vốn là vô cùng chướng mắt lục quang tại khoảng cách gần như thế lại một lần nữa lấp lánh, thoáng cái liền đem nhất tới gần Mạc Ứng Hàm cùng Mạc Khinh Du lóe đến mở mắt không ra. Đạo ánh sáng này chính là Tô Mộ đặc biệt cải tiến qua hoàn toàn mới bích không ảnh tạo thành hiệu quả. Tô Mộ biết chính mình thực lực tu vi không đủ, tại ứng đối một ít chân khí cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ thời điểm, dù cho chủ động công kích cũng rất khó tạo thành chí mạng tính sát thương, thế là liền tiếp thu Vương sư đề nghị, đem này triệt để cải tạo thành vi tập kích bất ngờ cùng sáng tạo không gian mà sinh chiêu thức. Yếu hóa nó lực sát thương, lại thông qua làm sâu sắc chân khí tính chất biến hóa mà cường hóa bản thân nó cường quang thuộc tính. Lại thêm thanh xương kiếm nguyên bản là toàn thân xanh biếc, phi thường thích hợp chân khí hình thái chuyển biến, cuối cùng hiệu quả so Tô Mộ tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Cường quang qua đi, Mạc Ứng Hàm cùng Mạc Gia đám tử đệ thị lực khôi phục được so tưởng tượng bên trong còn muốn chậm nhiều. Mạc Ứng Hàm bởi vì hoàn toàn không có bảo hộ ý thức, hai mắt trực tiếp nên hướng này đạo cường quang, lúc này không chỉ có con mắt có mãnh liệt đâm nhói cảm giác, hơn nữa con mắt có thể bằng đều là trắng bóng hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng, tức giận đến Mạc Ứng Hàm một bên triệu tập chân khí chữa trị thị lực, một bên loạn xạ vung chém. Đợi đến Mạc Ứng Hàm không sai biệt lắm có thể một lần nữa nhìn thấy đồ vật thời điểm, mật thất bên trong đường đã sớm không thấy Tô Mộ bóng dáng. Hỗn đản, hắn chạy không được, nhanh đuổi theo cho ta. Mạc Ứng Hàm tức giận nói, tại thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong dưới điều kiện, Tô Mộ thế nhưng dựa vào một chiêu như vậy lăng là tranh thủ đến chạy trốn không gian, cái này mật thất dưới đất chỉ có Phật tượng nơi một cái cửa ra vào, hắn tuyệt đối không có cách nào chạy xa, chờ chính mình bắt được hắn nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Mạc Ứng Hàm hoàn toàn không để ý tới còn che mắt thống khổ co quắp tại trên đất Mạc Khinh Du, trực tiếp quay đầu liền hướng về lối vào phong đi, lần lượt khôi phục thị lực Mạc phủ bọn gia đình cũng theo sát phía sau. Trống rỗng mật thất dưới đất liền chỉ còn lại có Mạc Khinh Du một người. Lúc này Mạc Khinh Du phẫn nộ, đau khổ, khó chịu, bất đắc dĩ, nhiều loại phức tạp cảm xúc tăng thêm trên ánh mắt cự đại cảm giác khó chịu, như là cường đại như phong bạo cuốn sạch lấy hắn. Mạc gia đối với hắn mà nói, đã từng đại biểu chính là vinh quang, dù cho biết chính mình không thể tập võ, Mạc Khinh Du cũng vẫn là muốn dùng chính mình phương thức tới vì Mạc gia làm vẻ vang thêm vinh dự. Hoặc khảo thủ công danh làm quan, hoặc lưu lại thi thư họa khúc dương danh, hắn không muốn chính mình không xứng với Mạc gia thiếu gia cái này danh hiệu. Nhưng hôm nay, hắn lần đầu tiên đối với chính mình đã từng lý tưởng sinh ra chất vấn. Cho dù là Mạc gia như vậy thập kiệt hội bài danh thứ 3 vinh quang thị tộc, cũng vẫn cứ lại bởi vì triều đình quyền lực đấu tranh mà làm ra một ít làm trái thiên lý đạo nghĩa sự tình, phụ thân cũng tốt, Mạc Nhị Thúc cũng tốt, vẫn luôn tại Mạc Khinh Du trong lòng là Mạc gia trụ cột cao lớn hình tượng, mà bây giờ căn này trụ cột lại ầm vang sụp đổ. Mạc Khinh Du cảm thấy phi thường cô độc, phi thường mê võng. Chương 164, động thiên hiện chân ý, 1. Theo Phật tượng nơi ám đạo đường cũ quay trở lại Mạc Ứng Hàm đợi người chú định chỉ có không công mà lui, bởi vì Mạc Ứng Hàm chính mình cũng không nghĩ ra, tại chính mình sở tu xây cái này mật thất bên trong dưới đất, lại còn tồn tại một cái khác điều không muốn người biết ám đạo, cũng chính là vừa rồi Trần Thiệu Giới thủ hạ rời đi thời điểm sử dụng mật đạo. Tô Mộ vốn cho là Trần Thiệu Giới thủ hạ nam tử thần bí là có một loại nào đó tự thân bí pháp, lúc này mới có thể hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp hư không tiêu thất, lại không nghĩ rằng hắc vụ chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, tại thả ra hắc vụ nháy mắt bên trong, nam tử này liền mở ra đầu này ám đạo trực tiếp trốn. Này ám đạo ngay tại mật thất dưới đất chính giữa, bởi vì tia sáng cực kỳ lờ mờ, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ này biên duyên vết tích, mà giác quan vượt qua người ta một bậc Tô Mộ lại là phi thường bén nhạy đã nhận ra điểm này. Tô Mộ mới vừa cùng Mạc Ứng Hàm đợi người rằng có thời điểm mới phát hiện, trước đó bị chính mình trọng thương kia vị Khánh Duyên Quốc dị nhân kỳ thật cũng không phải hư không tiêu thất, mà là tại trọng trọng ngã trên đất thời điểm, may mắn thế nào mở ra đầu này ám đạo, rơi xuống đến ám đạo bên trong, này mật đạo lối vào cực kỳ ẩn nấp, nhìn qua cùng chung quanh hoàn toàn không hề có sự khác biệt, mà trên diện rộng chịu lực lúc sau mới có thể lâm vào trong đó. Tại bích không ảnh bị Mạc Ứng Hàm chém vỡ nháy mắt bên trong, Tô Mộ không có bỏ qua này thoáng qua liền mất cơ hội, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy tới vừa rồi hắn sợ tìm được một cái khác điều ám đạo ngay phía trên, dùng sức đạp đạp lúc sau, chui vào đến trong mật đạo. Nhảy vào trước đó, Tô Mộ vẫn không quên hướng về Mạc Ứng Hàm phía sau ám đạo phương hướng vung ra một đạo kiếm phong, lấy tạo thành chính mình là theo Phật tượng ám đạo đường cũ chạy trốn giả tượng. Bởi vì cường quang kích thích, Mạc Ứng Hàm không ngắn lắm tạm mù mấy tức, liền giác quan cũng trong lúc nhất thời trở nên chậm lụt, tăng thêm chính hắn cũng hoàn toàn không biết đầu này ám đạo tồn tại, liền chuyện đương nhiên cho rằng Tô Mộ chính là theo đường cũ chạy trốn, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Mới vừa vào ám đạo, Tô Mộ liền lập tức phát hiện đã trọng thương mất đi ý thức kia vị dị nhân, không biết dị nhân khi nào khả năng tỉnh lại, hắn đành phải hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trước đêm này chém giết, sau đó lại từ từ hướng về phía trước thăm dò. Lúc này thân ở ám đạo bên trong Tô Mộ cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, đầu này ám đạo ở mức nặng nề trình độ viễn siêu bên ngoài kia một đầu, hơn nữa không gian cũng áp xúc đến càng thêm lợi hại, một người thông hành đều vô cùng miễn cưỡng. Tô Mộ đi tới liền có chút không thở nổi, hắn cũng từng do dự qua có phải hay không hẳn là chờ Mạc Ứng Hàm đợi người đi lúc sau lại trở lại mật thất dưới đất thông qua đường cũ trở về, nhưng nếu là Mạc Ứng Hàm không có tại lối vào phát hiện chính mình bóng dáng lời nói, chắc hẳn rất dễ dàng liền sẽ cho rằng chính mình hẳn là còn trốn ở cái này dưới đất mật thất bên trong, đến lúc đó nếu là vòng trở lại chính mình liền thật không chỗ có thể trốn. Hơi chút cân nhắc một chút lợi và hại nguy hiểm, Tô Mộ cuối cùng vẫn quyết định thăm dò một chút Trần Thiệu Giới thủ hạ sở đi đầu này thầm nghĩ. Ám đạo càng chạy càng sâu, lại một chút không có đến cùng ý tứ, trung gian xuất hiện qua mấy lần lối rẽ, tại bóng tối bên trong rất dễ dàng mất phương hướng cảm giác, Tô Mộ tập trung tinh thần, hoàn toàn giao cho thân thể trực giác tới phán đoán phương hướng, lấy bảo đảm chính mình từ đầu đến cuối đi đến trực đạo phía trên. Ám đạo có một ít vi diệu hướng phía dưới độ cong, Tô Mộ cảm thấy chính mình ngay tại từ từ càng chạy càng sâu, hơn nữa này ám đạo chiều dài cũng muốn rõ ràng dài quá vừa rồi kia một đầu. Này ám đạo sẽ không trực tiếp thông hướng tả tướng phủ đệ a. Tô Mộ ở trong lòng lẩm bẩm, nếu là theo Tử Cực Miếu đi thẳng trở lại Lạc Kinh, này ám đạo công trình khó tránh khỏi có chút quá lớn. Không biết trôi qua bao lâu, phía trước rốt cuộc có ánh sáng, Tô Mộ cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình hô hấp cùng bộ pháp, không biết phía trước có hay không địch nhân, Tô Mộ nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Đây là một chỗ cùng trước đó dưới mặt đất trống rỗng hoàn toàn khác biệt không gian, diện tích rất lớn, bầu trời cũng càng cao, trực quan đến xem khoảng chừng vừa rồi mật thất hơn gấp 10 lần. Mặc dù bốn phía đều là vách đá, nhưng này trong kẽ hở lại có thể nhìn thấy không ít nổi lên màu tím lấp lánh vật. Đây là cái gì tinh thạch? Tô Mộ đưa tay sờ sờ, độ cứng phi thường kinh người, dù cho cầm thanh xương kiếm chặt lên đi cũng không có lưu lại dấu vết gì. Này thật cũng là nhân vì xây dựng ra tới sao? Tô Mộ quả thực không thể tin được như vậy một chỗ động thiên vậy mà lại là người moi ra, trung quanh nơi này thổ chất cực kỳ cứng rắn, lại sinh mọc ra liền kiếm khí đều không phá nổi tinh thạch, thật sự có người có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ đào ra như thế to lớn động thiên. Mặc dù động thiên bên trong cũng không có những người khác, nhưng Tô Mộ như cũ vô cùng cẩn thận thăm dò, tìm hơn nửa ngày, nhưng cũng không có phát hiện cái này động thiên còn có mặt khác cửa ra vào. Lần này nhưng nhức đầu, nếu là muốn đường cũ trở về lời nói, chỗ nào còn có thể nhớ rõ cụ thể lộ tuyến, chẳng lẽ thẳng tắp hướng về phía trước trở lại trước đó mật thất dưới đất cửa vào sao? Nghĩ đến kia chật hẹp oi bức cám đạo, Tô Mộ thật sự là thực không tình nguyện. Lại nhìn kỹ một chút, nói không chừng cái này động thiên bên trong còn ẩn giấu cái gì mặt khác huyền cơ. Tô Mộ tỉnh táo tự hỏi, cái này động thiên quy mô hiển nhiên rất không có khả năng là có người cố ý xây dựng ra tới, không nói đến như thế thật lớn công trình lượng đến tột cùng muốn dẫn tới bao lớn động tĩnh, tại như vậy sâu dưới nền đất, liền hô hấp đều có thể nói là vô cùng không thoải mái, chớ nói chi là muốn động công. Thế nhưng là nếu như không phải nhân vì sáng tạo ra lời nói, này rắc rối phức tạp dưới mặt đất mật đạo chẳng lẽ là thiên nhiên hình thành? Cái này hiển nhiên cũng không quá hiện thực. Tô Mộ hướng về động thiên nơi cuối cùng nhìn lại, chợt phát hiện một cái không quá thu hút đá thủy tinh này, chính cao cao đứng vững, Tô Mộ xích lại gần vừa nhìn, bệ đá khoảng chừng cao hơn 10 mét, phía trên còn mọc đầy các loại đại hào màu tím thủy tinh. Chẳng lẽ này trên bệ đá có thứ gì hay sao? Tô Mộ nghĩ thầm, cẩn thận dẫm lên thủy tinh nổi lên, khó khăn leo lên trên đi. Bởi vì màu tím thủy tinh phân bố phi thường không quy luật, tăng thêm dưới nền đất không khí vô cùng mỏng manh, lúc này Tô Mộ leo lên có thể nói là dị thường gian nan, trung gian mấy lần nhanh muốn ngã xuống, hoặc là bị màu tím thủy tinh quẹt làm bị thương thân thể, nhưng Tô Mộ vẫn là cắn răng giữ vững được xuống. Rốt cuộc bò tới bệ đá đỉnh chót, chỉ thấy tại chính giữa bệ đá còn đặt vào một cái làm công cực kỳ tinh xảo bàn gỗ. Năm tháng cùng động thiên bên trong ẩm ướt oi bức không khí đã sớm đem bàn gỗ ăn mòn đến không còn hình dáng. Trên bàn gỗ khắc lấy hai hàng đã bị ăn mòn phải xem không rõ chữ, mà bàn thượng đặt vào một cái cổ phát hộp nhỏ. Tô Mộ nhìn thấy cái kia hộp nhỏ nháy mắt bên trong, liền cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào. Trong đầu hồi lâu không thấy kiếm minh cũng lại một lần nữa sao động lên, hắn miệng lớn thở hổn hển, cực lực nghĩ muốn bình phục chính mình tâm tình. Đơn giản là cái này hộp nhỏ, chính cùng hắn những năm này vẫn luôn mang theo trong người. Tự thúy tiên cư được đến Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộp giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đây chính là Thái Bạch để lại một cái khác Thái Bạch chân ý hộp? Tô Mộ nhịn không được tự trong quần áo lấy ra vẫn luôn thích đáng bảo quản lấy hộp nhỏ, cẩn thận so sánh, ngoại trừ bề ngoài ăn mòn trình độ không đồng nhất bên ngoài, lớn nhỏ, làm công, thiết kế cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc. Chương 165, động tiên hiện chân ý 2. Lúc này Tô Mộ đã tin tưởng không nghi ngờ, đây chính là Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộp, mà lại là một cái bị đặt ở đây hồi lâu, khả năng dài đến mấy trăm năm chưa từng mở ra nhanh nhẹn linh hoạt hộp. Đây rốt cuộc là người phương nào đặt ở loại địa phương này đâu? Là Thái Bạch sao? Nếu như là Thái Bạch lời nói, có thể sáng tạo ra như vậy một chỗ động thiên tới cũng liền không kỳ quá đi. Tô Mộ lúc này trong đầu kiếm minh thanh đã mạnh mẽ đến cực hạn, phản phất không có ở đây thúc giục chính mình nhanh lên mở ra cái này hộp. Tô Mộ có chút do dự, hắn biết rõ, này Thái Bạch chân ý kỹ xảo hộp cần hấp thu thiên địa nhật nguyệt linh khí tài năng chuyển hóa thành tự thân năng lượng, mà trước đó Túy Tiên lầu lần kia mở ra hộp đều phát sinh như thế to lớn động tĩnh, lần này cái này trong lòng đất ngủ say lâu như thế hộp nếu là tùy tiện mở ra, sẽ không trực tiếp đem toàn bộ động thiên đều xông hủy đem. Suy nghĩ liên tục, Tô Mộ cuối cùng vẫn quyết định mở ra cái này hộp. Trước mắt chính mình vốn là bị giam tại này kỳ diệu dưới mặt đất, không cách nào đi ra ngoài, trực tiếp quay đầu lại có khả năng gặp được phía sau truy binh. Đã như vậy chẳng bằng thử một chút, nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nhiều năm luyện tập khiến cho Tô Mộ đối với như thế nào mở gian này nhanh nhẹn linh hoạt hộp sớm đã là xe nhẹ đường quen, dựa theo Trần Ngũ dạy bước 2-3 lần liền nghe được một tiếng mở khóa két ra âm thanh, Thái Bạch chân ý hộp gỗ tại Tô Mộ trong tay kịch liệt chấn động, quen thuộc bạch quang sáng lên, cổ pháp mà thần thánh khí tức tự trong hộp gỗ phun ra ngoài, trực tiếp tại động thiên bên trong tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, Tô Mộ phảng phất lại về tới nhiều năm trước đêm ấy, cái kia bị bạch quang bao phủ Túy Tiên cư. Bởi vì có lần trước trải qua, lần này Tô Mộ dứt khoát trực tiếp chạy không tâm tư, nháy mắt bên trong tiến vào trạng thái nhập định, đem toàn bộ giác quan đều khuyết trương đến cực hạn, mặc cho này tràn đầy thiên địa chi khí đem chính mình sở ông chọn. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này này thiên địa khí tựa hồ cũng không có cấp đoạt chính mình thân thể quyền khống chế ý tứ, ngược lại là vô cùng tự nhiên thông thuận tiến vào Tô Mộ toàn thân. Tô Mộ thân thể đối với này cũng không có bất kỳ cái gì bài xích chi ý, thiên địa chi khí bên trong tinh thuần nhất bộ phận cứ như vậy từng chút tẩm bổ Tô Mộ kinh mạch, đem này tạo nên đến càng tăng mạnh hơn mềm dai. Hoàng hốt chi gian, Tô Mộ trong đầu những cái đó phá toái ký ức tàn phiến phảng phất cũng bị chậm rãi chữa trị, một ít chưa từng thấy qua tràng cảnh cũng đang từ từ hiện ra. Kiếm quang lấp lóe, vẫn như cũng là kia bóng người quen thuộc, mặc dù thấy không rõ mặt người, nhưng Tô Mộ có thể rõ ràng cảm giác được đến, người kia hẳn là chính mình, mà hắn lúc này sở múa, cũng là chính mình căn bản chưa bao giờ nghe mới lạ kiếm chiêu. Bóng người khua lên bỗng nhiên thả người nhảy lên, thân ảnh tại không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, mượn từ động tác như vậy tại rơi xuống lúc tăng cường kiếm uy thế, nhất cử đánh ra vô số đạo giao thoa kiếm ảnh. Một chiêu này tên là Phi Thiên Kính. Nhất chiêu chưa thu, chiêu tiếp theo lập tức tiếp theo mà tới. Bóng người thân kiếm đột nhiên lóe ra màu trắng bạc thánh khiết quang huy, phản phất trong bầu trời đêm trong sáng ngọc bàn. Bóng người lơ lửng giữa trời, đem kiếm khoác lên chính mình bên trái trên bờ vai, làm một cái cực lớn biên độ tụ lực, sau đó trực tiếp một đạo cực kỳ lăng lệ màu trắng nguyệt nha theo mũi kiếm vung đi ra ngoài. Một chiêu này tên là Xương Trăng Sáng. Tô Mộ cảm thấy cùng tinh nguyệt môn kiếm khí chiêu thức ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá tinh diệu hơn nhiều lắm, cao thâm nhiều lắm. Bóng người không ngừng mà lặp lại này hai chiêu, hình ảnh cũng tại Tô Mộ đầu bên trong lặp đi lặp lại tái hiện, thẳng đến hắn ý thức được chính mình đã đem này hai chiêu hoàn toàn nhớ kỹ tại trong lòng, biến thành tự thân một bộ phận. Bóng người múa cực kỳ lâu, ngay tại Tô Mộ đã kìm nén không được nghĩ muốn theo hắn cùng nhau múa thời điểm, hai chiêu hoàn chỉnh kiếm quyết cứ như vậy hiện ra tại hắn trong thức hải. Không thể nào, đây không phải lúc trước cái kia. Tô Mộ trong lòng hết sức kinh ngạc, tình huống trước mắt cùng năm đó ở Hàn Sơn Kiếm Tông từ đường cùng Bình Khê Vũ một trận chiến thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá năm đó hiện ra tại trước mắt mình chính là Vạn Hắc Lôi kiếm quyết, mà bây giờ biến thành hoàn toàn mới hai chiêu. Chẳng lẽ chính mình lúc trước sở dĩ có thể nhìn thấy Vạn Hắc Lôi kiếm quyết, kỳ thật cũng không phải là bởi vì trong đầu cái kia quỷ dị kiếm mình, mà là bởi vì này Thái Bạch chân ý quan hệ sao? Đây là nhiều năm qua vẫn giấu kín tại Tô Mộ trong lòng một cái hoang mang, trước đó bởi vì muốn buồn đầu khổ tu, Tô Mộ vẫn luôn đè nén hiếu kỳ của mình, dưới mắt có mới kỳ ngộ, rất nhiều trước đó không thể xác định chuyện bây giờ cũng trở nên rõ ràng lên tới. Trước đó cùng nhau tu hành thời điểm, Tô Mộ đã từng hỏi thăm qua Vương sư liên quan tới Thái Bạch chân ý sự tình. Vương sư là Linh Tê Di nương thân tín, Linh Tê Di nương tổng sẽ không hại chính mình, liền cũng không có bất kỳ phòng bị nào, đem hết thể chi tiết một năm một mười nói cho Vương sư. Nhưng không nghĩ Vương sư cho ra một cái kinh người kết luận, chính mình rất có thể cùng năm đó Thái Bạch kiếm tiên có một ít liên quan. Tô Mộ không dám nói chính mình có thể là Thái Bạch kiếm tiên trùng sinh chi người, bởi vì như vậy nghe vào không khỏi quá mức tự cho là đúng. Nhưng vì cái gì Thái Bạch chân ý hiện tượng quỷ dị sẽ chỉ xuất hiện tại chính mình trên người, vì cái gì chính mình có thể từ đó nắm giữ đến Thái Bạch 18 kiếm như vậy cao thâm tuyệt học cao nghĩa? Lần trước thân thể bị Thái Bạch chân ý sở điều khiển lại là chuyện gì xảy ra? Đây đều là Tô Mộ không nghĩ ra địa phương. Trừ cái đó ra, lúc trước cùng Cựu Văn Mãng kịch chiến thời điểm, chính mình một lần đã mất đi ý thức, tỉnh lại thời điểm lại không giải thích được đã được cứu. Hồ Điệp Tiên ban đầu nói với chính mình là Vương sư ra tay, về sau hỏi thăm Vương sư mới biết được, nguyên lai lại là chính mình tại vô ý thức trạng thái dưới bộc phát ra thực lực kinh người, nhất cử đánh chết Cửu Vân. Đủ loại chuyện kỳ quái, tăng thêm xuất sinh đến nay vẫn luôn bối rối chính mình kiếm minh thanh cùng ký ức lưu lại, phản phất một trường cự đại lưới đem Tô Mộ bao khỏa trong đó. Tô Mộ muốn xem một chút lưới bên ngoài thế giới, nhưng mỗi lần dây rùa tựa hồ cũng sẽ bị mới lưới kết vây khống trụ, lấy lại tinh thần thời điểm đã càng lún càng sâu. Chính mình cùng Thái Bạch kiếm tiên thật sẽ có liên hệ sao? Vẫn là nói chính mình chính là Thái Bạch kiếm tiên người trùng sinh. Lấy Tô Mộ tính cách tới nói, hắn không quá ưa thích tại chứng cứ không đủ thời điểm quá độ phỏng đoán, nếu như náo ra ô long tới không khỏi quá mức buồn cười, nhưng theo cái này đến cái khác sự thật xuất hiện ở trước mắt, Tô Mộ hoài nghi trong lòng cũng tại không ngừng phát sinh. Hắn hiện tại có thể vững tin chính là, dù cho chính mình không phải Thái Bạch người trùng sinh, cũng tất nhiên cùng Thái Bạch chi gian có thiên ti vạn lũ liên quan mới đúng, không phải những này kỳ diệu hiện tượng lại nên như thế nào giải thích đâu. Tuy rằng đã thân ở trạng thái nhập định, nhưng Tô Mộ tư duy lại là vô cùng sinh động. Hắn bắt đầu nhịn không được đem chính mình trên người phát sinh hết thảy kỳ lạ sự tình sâu chối lại, ý đồ tìm kiếm trong đó khả năng liên hệ. Hắn cũng hoàn toàn không có ý thức đến, mặc dù vừa rồi trong đầu múa kiếm thân ảnh đã đem đồng dạng hai chiêu xử hơn trăm lần, nhưng trong hiện thực cũng bất quá chỉ là mấy tức thời gian mà thôi. Càng sẽ không biết, trong lúc vô tình, nguyên bản lớn đến đủ để đem trọn mảnh động thiên hoàn toàn ôm trọn lên tới thiên địa chi khí, lúc này đã bị Tô Mộ thân thể đều hấp thu.